Chương 913, John trả lời chương 913, John trả lời trước mắt đến xem, John đã có mộng chi hoang dã đầu này đường lui, coi như lại xấu, chí ít ý thức linh quang vẫn còn có thể lui mà trở thành mộng giới cư dân. Cho nên hiện tại hàng đầu cân nhắc chính là John nhục thân vấn đề. Lấy áng trước mắt trình độ, khẳng định không cách nào giải quyết John tình trạng. Cho nên hắn tính toán là đem John tin tức nói cho Sander, hắn cũng chỉ tín nhiệm Sander. Đem tính toán của mình nói cho John về sau, John lại là rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, John mới chậm rãi nói, ở địa cầu thời điểm, có tông giáo lời nói, nhục thân đối với nhân loại bất quá là thân xác thối tha một bộ, mà chính ta quan điểm, chỉ cần tự thân ý thức còn có thể trường tồn, thậm chí chỉ cần tên của ta còn chưa biến mất tại lịch sử biến thiên bên trong, ta cũng không để ý xác thịt tối ra. Thế nhưng là, a nghèo, theo ngươi nói cho trong tin tức của ta, ta có thể biết được, vu sư theo cái nào đó góc độ đến nói, nhưng thật ra là một đám khác loại học giả, mà nhục thể của ta mặc dù vô dụng, nhưng ghi chép rất nhiều tin tức mật mã, những tin tức này mật mã đại bộ phận cũng không đáng kể, nhưng ta chỉ lo lắng, có khả năng có tin tức sẽ trực chỉ địa cầu. Ta lo âu vu sư phát hiện những tin tức này, sẽ... John không có tiếp tục nói hết, nhưng hạ nghèo lý giải John ý tứ. Giống như lần trước, John lo lắng nhất vẫn như cũng là thông qua nhục thân, lộ ra ngoài địa cầu tin tức. Mặc dù có loại khả năng này, sẽ có vu sư đại năng thông qua nhục thể của ngươi, phát hiện một chút địa cầu tin tức. Nhưng ta cho rằng, khả năng này cực thấp, gần như không có khả năng bị phát hiện. Hạ nghèo dừng một chút, càng nhiều có thể là địa cầu nhân loại mật mã, mà không phải địa cầu tọa độ. Coi như thật có vị nào đại năng biết địa cầu tọa độ, ta cũng không cảm thấy hắn có thể xuyên qua thời không, đạt tới một phương khác vũ trụ. Nếu như hắn thật sự có năng lực như vậy, hắn đối với không có chút nào siêu phàm lực lượng địa cầu, hứng thú đoán chừng cũng sẽ không quá lớn. Huống chi, Nam vực Vu sư giới không có loại này đại năng tồn tại. A nghèo giải thích lên trước mắt Nam vực Vu sư phân bố, bây giờ Nam vực Vu sư giới đã ngàn năm không có truyền kỳ sinh ra. Mà theo ta được biết, liền xem như truyền kỳ, cũng vô pháp có thể phá thời không mê chướng. Ta từng nhìn thấy qua một chút bí văn, truyền kỳ Vu sư tại toàn bộ Vu sư hệ thống bên trong, chỉ có thể tính trung giai Vu sư. Chân chính cao giai Vu sư, mỗi một vị đều được xưng là kỳ tích. Liền xem như loại này kỳ tích cự phách, đoán chừng liền phương này vũ trụ hiện bị diện cũng không từng đi khắp, huống chi là một cái khác vũ trụ sinh mệnh tinh cầu. Cho nên, ta cảm thấy kỳ thật không cần quá mức lo lắng. Huống chi, trước mắt John tồn tại, ở ủ ẹ ca cùng huyệt đều biết. John suy nghĩ lo hồi lâu, thở dài một tiếng, ngươi nói có lẽ là đúng, ta chỉ là sợ hãi chính mình trở thành địa cầu văn minh tội nhân. Ta sẽ trưởng thành đến có thể bảo hộ đạo sư tình trạng. Chỉ là ta lo lắng, thời gian không đủ, thời gian quá ngắn. John nhìn xem Áng trịnh trọng việc hứa hẹn, giật mình lăng một lát, hắn đối với Áng nghèo ký ức. Kỳ thật càng nhiều còn là dừng lại tại lúc trước còn là phàm nhân lúc càng nghèo, thích uống sữa, yêu phát cáu, có chút tiêu căng lại có chút ngạo kiểu tiểu hải tử. Cho tới hôm nay, John rốt cục nhìn thấy A nghèo biến hóa, cùng hắn thành thục cùng đảm đương. Phản phất, một đêm lớn lên. John suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, tốt, ta đồng ý nếu có cơ hội, ta cũng muốn sống sót. Bất quá, nếu như nhục thân không cứu sống, cũng không quan trọng, chí ít tại sơ tâm thành ta cũng còn có hy vọng không phải sao. Phải nhớ đến, bất cứ lúc nào ta đều không hy vọng trở thành người gánh vác. A nghèo gật gật đầu. Ta biết, ta còn dự định mang đạo sư trở lại địa cầu đâu. John chỉ cho là A nghèo đang nói giỡn, lắc đầu. Đột nhiên, John dừng lại, đúng rồi, thiên ngoại chi nhãn còn trên người ngươi. John lo lắng nói, chính như lời ngươi nói, nhục thể của ta không nhất định sẽ lộ ra ngoài quá nhiều tin tức, nhưng thiên ngoại chi nhãn cũng giống. Thứ này đem ta theo địa cầu đưa đến phương thế giới này, ta trong phỏng đoán có rất lớn xác suất sẽ còn có địa cầu một chút tọa độ tin tức. Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thu nhặt tốt, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện. A nghèo gian nan gật đầu. Kỳ thật rất nhiều người đều nhìn thấy qua hắn thiên ngoại chi nhãn, bao quát Sander. Bất quá không có bất luận kẻ nào phát hiện thiên ngoại chi nhãn dị dạng, toàn bộ đều đem thiên ngoại chi nhãn xem như vật phẩm trang sức. Duy chỉ có Tổ Bị đã từng thấy qua thiên ngoại chi nhãn phát sáng trôi nổi. Lúc trước cá nghèo cưỡi vân kình đi phồn đại lục thời điểm, không biết tính sao, thiên ngoại chi nhãn không hiểu thấu xuất hiện dị động, chiếu hắn chỗ ở một mảnh sáng sủa. Đây là về sau nụ xịt nói cho hắn. Căn cứ áng nghèo hỏi thăm, mới từ Tổ Bị nơi đó biết là thiên ngoại chi nhãn dở trò quỷ. Tổ Bị biết thiên ngoại chi nhãn sự tình, áng nghèo cũng không thèm để ý. Bởi vì lấy Tổ Bị tính cách, đoán chừng đều đã quên cái này gốc dạng. Húng chi vu sư giới huyền diệu có nhiều việc vô cùng, bất quá chỉ là phát sáng, coi như Tổ Bị nhớ kỹ, à nghèo cũng có thể dùng các loại lấy cớ lấp liếm cho qua. Chỉ cần như là sợ ấn đờ nhất lưu người, không muốn phát hiện thiên ngoại chi nhãn bí mật liền tốt. Bất quá, thiên ngoại chi nhãn áng trước mắt thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt đi giấu kín, bởi vì hắn không cách nào thu được không gian vòng tay bên trong, hắn có thể cảm thấy được, một khi cưỡng ép thiên ngoại chi nhãn để vào vòng tay, lập tức sẽ để cho vòng tay không gian sụp đổ. Thiên ngoại chi nhãn ngược lại là có thể phóng tới cùng loại vu thuật vườn hoa thế giới nhỏ như thế này trong không gian. Chỉ có điều áng nghèo muốn thu hoạch được vu thuật vườn hoa, trước mắt cơ bản không có khả năng. Cho nên, nó gần đây đều đem áng tùy thân mang theo. Chỉ ít cho tới bây giờ, thiên ngoại chi nhãn trừ lần trước vân kình phía trên dị động qua, cũng không có những động tĩnh khác. Bất quá vì để phòng vạn nhất, ngược lại là muốn đi điều tra thêm, lần trước vân kình dị động nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, miễn cho lần sau thiên ngoại chi nhãn lại đột nhiên dị động bị người phát hiện liền không tốt. John đồng ý đề nghị của áng nghèo về sau, vẫn còn có chút cẩn thận hỏi thăm liên quan tới sợ nợ sự tình. Người bị đạo sư kia, thật không có vấn đề sao? Cái khác vu sư ta không dám nói, nhưng sợ nợ lời của đạo sư, ta vẫn là tương đối tin mặc cho. Áng cho dù đối với sợ nợ hiểu rõ kỳ thật cũng không đủ tất cả mặt, nhưng xem ra đến bây giờ, sợ nợ đối với hắn còn là rất tốt. coi như không nói tình cảm, đơn thuần theo trên lợi ích đến xem. Mặc kệ là ảng nghiệm hồn thể, hình chiếu huyết mạch cùng luyện kim thuật, đều phù hợp sởn đờ lợi ích. Đã như thế, vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi. Ngươi liền không cần cố kỵ ta, ta cảm thấy sơ tâm thành sinh hoạt rất tốt, ở trong này ta cũng có thể tìm tới niềm vui thú. Dôn ý tứ, A Nghèo cũng rõ ràng, chính là sợ chính mình trở thành ảng tiến lên gánh vác. A Nghèo gật gật đầu, vậy thì tốt, nếu như đạo sư có chuyện tìm ta, hoặc là muốn cái gì, đều có thể để sùn mì hoặc là dạ đại chuyển cho phơ lột, cũng có thể trực tiếp tìm tới phơ lột, đến lúc đó ta liền sẽ biết. Tiếp xuống, Ang cùng Dôn lại trò chuyện một chút vu sư giới sự tình, lúc này mới rời đi mộng chi hoang dã. Một lần nữa trở lại trong hiện thực lúc, Ang nghèo mặc dù không có hôn mê cảm giác, nhưng dù sao đại lượng tin tức dòng lũ đối với tinh thần tạo thành xung kích, cảm giác khó chịu vẫn tồn tại như cũ. Cho nên, làm Ang nghèo điều khiển gõn độ lại trở về mặt trang viên thời điểm, cơ hồ mỗi người đều nhìn thấy Ang trở nên tái nhợt thon gầy mặt. Ngắn ngủi nửa ngày không thấy, Ang cải biến để tất cả mọi người có chút bất tâm. Olivia một mặt đau lòng, lại chân tay luống cuống, mạ nạ phu nhân lập tức lấy thủ hạ chủ, đun nấu bổ sung dinh dưỡng đồ ăn, liền ngay cả vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh ly ông, đều hồi hộp đến đây quan tâm. Ta không sao, chính là tinh thần có chút mỏi bệnh, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Đối với đám người quan tâm, A nghèo nhất chi dùng này lý do thoái thác. Rất nhanh, A nghèo trạng thái không tốt, cũng truyền đến ở ủ ẹ cả lốt 2. Vì hai ngày này đang thử nghiệm vì nàng luyện chế khôi phục tinh thần lực dự tề, cho nên ở ủ ẹ cả ngược lại là không có đi chú ý A nghèo tình huống, chuyện này còn là bờ rủ lì nói cho nàng. Bờ rủ lì ngừng tại mực quá ngươi nhánh mầm bên trên, đem chính mình kiến thức nói ra. Vừa rồi ta đi gặp A nghèo, hắn tình huống đích xác có chút suy yếu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vợ dù lì biểu lộ có chút bận tâm, theo lần trước cả nghèo đem nhân ngư bối nhường cho nó về sau, vợ dù lì kỳ thật liền đối với ảng có chỗ đổi mới, húng chi về sau ảng còn cho nó luyện chế kính mắt đơn, đối với ảng nghèo đã theo ác cảm biến thành hảo cảm. Cho nên, khi nó nghe trong trang viên hạ nhân nói ảng thân thể khó chịu, cũng chạy tới lo lắng một phen. Ảng thân thể xuất hiện khó chịu. Ở ủ ẹ cả quay đầu nhìn về phía chủ bảo phương hướng, ánh mắt có chút ngưng lại, liền nhìn thấy ảng nghèo tình huống. Cùng lúc đó, ảng nghèo cũng đi ra ban công, nhìn về phía vân thổ phương hướng. Hiển nhiên ảng nghèo cũng phát hiện ở ủ ẹ cả nhìn trộm. Tính tình ngược lại là so trước đó tiến bộ không ít. Ở ủ ẹ ca nhẹ giọng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Ang xa xa đối với vân thổ gật gật đầu, lại trở về trong phòng. Chủ nhân, Ang không có sao chứ? Vợ du lý hỏi. Không có việc gì, chỉ có điều xuất hiện bách ngăn khó triệu chứng. Nói đến đây lúc, ở ủ ẹ ca nhẹ giọng thở dài một hơi, gia hỏa này thật đúng là khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền đạt tới học đồ đỉnh phong. Tại ở ủ ẹ ca cảm thán thời điểm, một cái bóng mờ trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là tại lưu vong không gian luyện chế dược tề vịt đi ra. Huyệt nhìn qua có chút chật vật, trên cằm có màu xanh nhạt râu ria, trong tay cầm một bình màu xanh nhạt dược tề. Thành công rồi. Ở ủ ẹ cá hỏi. Bảy phần tài liệu mới thành công một phần. Huyệt thở dài, hiệu suất quá thấp, cũng cực kỳ lãng phí, nếu như có thể để cho A nghèo. Ai, được rồi, ngươi vừa rồi nói ai đạt tới đỉnh phong. Ê. Ở ủ ẹ cá rôi ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới chủ bảo, đem trước nàng nhìn thấy tình huống nói ra. Huyệt cũng liếc phía dưới liếc mắt, bất quá hắn động tác rất nhanh, tại A còn không có chú ý tới, liền đã thu hồi ánh mắt. Quả nhiên đạt tới học đồ đỉnh phong. Huyệt cảm khái nói, mà lại hắn vách ngăn lớn khó chịu chứng, cực kỳ rõ ràng, có thể thấy được lúc trước hắn cơ hồ không có trải qua vách ngăn khó chịu chứng. Một buồn đường bằng phẳng liền đạt tới học đồ đỉnh phong, thời gian còn ngắn như thế, chỉ sợ toàn bộ nam vực vu sư giới đều hiếm khi nhìn thấy. Cũng không biết hắn tu luyện có cái bí mật gì, hoặc là nói, hắn tu hành tiên phú cùng dẫn dắt pháp độ phù hợp cực cao. Tấu chương xong, chương 914, kỳ hà chi tỏa chương 914, kỳ hà chi tỏa ta nhớ được dã man hang động giữ gốc độ phù hợp cao nhất dẫn dắt pháp, là món tuất tám mặt dẫn dắt pháp a. Giữ gốc giá trị cao tới 13. Chẳng lẽ Ang tu luyện dẫn dắt pháp chính là cái này? Nhưng coi như thế, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh vui. Trừ phi Ang tu hành thiên phú cùng món tuất tám mặt dẫn dắt pháp độ phù hợp cực cao, hẳn là đã vượt qua 20. Huy tự lẩm bẩm thật lâu, cuối cùng vẫn là không hiểu ra sao. Hắn tu hành như thế nào, đều là chuyện của hắn. Ở ủ ẹ cả duỗi lưng một cái, ta hiện tại úp còn không mang nổi mình úp, đối với bí mật của hắn cũng không quá hiếu kỳ. Ta để ý là, ngươi bình dược tề này có hữu dụng hay không? Ở ủ ẹ cả lời nói, đem Huy thoát cương suy nghĩ, kéo lại. Huy đem trên tay màu xanh nhạt dược tề, đưa cho ở ủ ẹ cả. Hiệu quả hẳn là có, bất quá dù sao thương thế của ngươi là bị kia. Các hạ tạo thành, liền nhìn có thể khôi phục bao nhiêu đi. Bình dược tề này tên là không luận chi vận, mặc dù là cách tân phái dược tề, nhưng trong đó dung hợp một chút viễn cổ trật tự lưu phái dẫn đường thủ pháp, tại cách tân phái sơ cấp dược tề bên trong, là luyện chế tương đối khó khăn dược tề. Không luận chi vận phương pháp sử dụng, cũng không phải là truyền thông uống, mà là có khuynh hướng trật tự lưu phái thao tác thủ đoạn, thông qua đặc thủ vận luật trật tự, đi mở ra công hiệu quả. Huy rỗi ra thon dài 10 ngón đụng vào bình dược tề, đầu ngón tay nhanh chóng rung động, từng đạo giống như trật tự pháp điển điều luật, theo bình dược tề bên trong bay đi ra. Những này điều luật đều từ tế văn tạo thành, như bay về phía nam ngông trời, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, mỗi một đạo điều luật đều ở bên người ở ủ ẹ cả vờn quanh một vòng, cuối cùng tan vào ở ủ ẹ cả mi tâm. Mỗi một đạo điều luật chui vào mi tâm, ở ủ ẹ cả đều cảm giác thân thể vô cùng sảng khoái, khô kiệt đã lâu tinh thần lực nguồn suối, phảng phất thu hoạch được tân sinh. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là duy trì ngắn ngủi nháy mắt. Làm điều luật tiến vào mi tâm về sau, sẽ tự nhiên mà nhưng đến tinh thần hải. Tinh thần hải là cùng loại tư duy không gian hư ảo tồn tại, điều luật đến tinh thần hải sẽ dựa theo trật tự pháp lệnh đi tu bổ tinh thần lực thương thế. Nếu như đem tinh thần hải thật hợp lý thành trầm trầm hải dương, ở ủ ẹ cả vùng biển này đã tới gần khô kiệt, tại hải dương chính giữa có một đạo giống như cắt vỡ hư không mà thành lỗ đen, đây chính là ở ủ ẹ cả tinh thần lực thương thế. Tất cả điều luật tiến vào cái lỗ đen này đều không nổi lên được một tia bọt nước, chỉ có thể để cho ở ủ ẹ cả cảm giác chớp mắt dễ chịu, liền lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Sau một lúc lâu, tất cả điều luật đều tiến vào trong lỗ đen, ở ủ ẹ cả cảm giác lỗ đen tựa hồ nhỏ một chút, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy là ảo giác. Thế nào? Hiệu quả như thế nào? Huy ánh mắt ân cần nhìn xem ở ủ ẹ cả. Ở ủ ẹ cả lắc đầu, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ hồ không có hiệu quả gì. Thấy Huy một mặt hai tang, ở ủ ẹ cả chần chờ một lát, kỳ thật ta cảm thấy cái kia tinh thần lực thương thế nhỏ đi một chút, có lẽ hữu dụng, chỉ có điều khả năng cần đại lượng không luật chi vận mới được. Huy tờ dài nói, không luật chi vận có mấy vị vật liệu rất thưa thớt, trước mắt đến xem nhiều nhất có thể luyện chế 30 phần, tăng thêm xác suất thành công của ta, nhiều nhất khả năng thành công 5 bình. Mà không luật chi vận là ta có thể luyện chế ra đến hiệu quả cao nhất tinh thần lực khôi phục dược thể, nếu như ngay cả không luật chi vận đều không có hiệu quả gì, cái khác dược thể cũng rất khó thấy hiệu quả. Ở ủ ẹ cả cũng trầm mặc, kéo một tia đắng chắc cười, xem ra cái này thương thế còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Bất quá cũng không quan trọng, chí ít bây giờ mượn a nghèo ánh sáng, có mực quá ngươi khí tức an ủi, tinh thần lực thương thế mang đến thống khổ giảm bớt rất nhiều. Huy liếc nhìn mực quá ngươi, lại nhìn xem ở ủ ẹ cả, muốn không, ta lại đi cùng a nghèo nói một chút. A nghèo lúc này lại là không biết ở ủ ẹ cả cùng Huy ngay tại phía sau đàm luận hắn, hắn trở về sau, lập tức tiến vào nghiên cứu trạng thái. Vô thức cấm đoán ma văn liền kém cuối cùng một góc. A nghèo hy vọng có thể thừa thế xung lên, đem luyện chế ra đến. Hai thiên hậu, A nghèo rốt cục đem vô thức cấm đoán ma văn toàn bộ nắm giữ trong lòng. Dựa theo hắn suy tính, hắn luyện chế cái này tác phẩm hẳn là có thể đạt tới chu giai. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến luyện kim điểm lạ, mặc dù loại này luyện kim điểm lạ đồng dạng đều sẽ không tác động đến người bên ngoài, nhưng vì để phòng vạn nhất, A nghèo không có chuẩn bị tại trang viên luyện chế. Hắn mang tổ bị đi tới vùng ngoại ô tiến hành luyện kim. Lựa chọn địa điểm vẫn như cũng là trước đây hắn dung hợp quyền năng chỗ chọn lựa không người cấm khu. Luyện kim quá trình rất thuận lợi, bất quá làm luyện kim kết thúc về sau, A nghèo bị luyện kim điểm lạ kéo vào dị tượng không gian thời gian tương đối lâu. Lần này dị tượng không gian khảo nghiệm ngược lại là cực kỳ phù hợp hắn luyện chế kỳ hạ chi tỏa. A nghèo tiến vào một cái ma phương thế giới, mỗi một cái ma phương ô vương đều là một cái khóa, mỗi khởi ra một cái khóa ma phương sẽ động một ô. A nghèo cần dựa theo quy luật nhất định phá vỡ những này khóa, cuối cùng để ma phương khôi phục sáu mặt một màu là đủ. Đây đối với có được siêu tính năng lực A nghèo mà nói cũng không khó, chỉ có điều cái này ma phương là tứ giai ma phương, lượng tính toán tương đối lớn, lại thêm hắn không chỉ có muốn giải tỏa, còn muốn tìm kiếm ma phương xoay chuyển quy luật, cho nên thời gian hao phí rất dài. A nghèo tốn suốt cả đêm mới phá vỡ dị tượng không gian. Theo dị tượng không gian biến mất, từng đạo tràn ngập phức tạp tin tức đám mây điểm lạ từ không trung chậm rãi tán đi. Áng còn chưa kịp quan sát chính mình luyện chế kỳ hạ chi tỏa liền nghe tới bên tai truyền đến một đạo lạnh lùng khàn khàn thanh âm, mau chóng rời đi nơi này, ngươi luyện kim điểm lạ khuyết tán phạm vi cực lớn, bao quát thâm hải chi ca ở bên trong mấy cái vu sư tổ chức người dẫn đạo, chính hướng vị trí của ngươi đến đây. Đạo thanh âm này Áng nghèo cũng không lạ lắm, chính là Huy. Nghe Huy ngữ khí, có người dẫn đạo xuất hiện tại cựu thổ đại lục rồi. Áng không có đi quản Huy vì sao xuất hiện ở đây, mà là nhíu mày lại suy nghĩ lên hắn đến. Tính toán thời gian, kinh tu hải đường biển bây giờ mở rộng, tựa hồ đích xác có khả năng này. Bất quá, bình thường những này vu sư tổ chức người dẫn đạo cũng không nguyện ý đến cựu thổ đại lục, làm sao bây giờ đều đến rồi? Thậm chí còn có thâm hải chi ca. A nghèo cũng không cảm thấy Huyệt đang gặp hắn, bởi vì không cần thiết. Hắn cũng không muốn cùng những này người dẫn đạo gặp mặt, nhất là trong đó có thâm hải chi ca người. A nghèo không nói hai lời, đem kỷ hà chi tỏa vội vàng thu vào vòng tay bên trong, để tô bị biến thành sư thiếu hình thái, trọng lực mạch lạc một gia tốc, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến A nghèo rời đi về sau, Huyệt xuất hiện tại trước đó A nghèo luyện kim địa phương. Không đến một ngày thời gian, liền thành một kiện trung giai tác phẩm, cơ hồ đã có thể so với phụ ma đại sư. Huyệt nhẹ giọng lẩm bẩm, ở chỗ này xuất hiện luyện kim điểm lạ thời điểm, Huyệt liền chạy tới. Khi hắn thấy là A nghèo gây nên luyện kim điểm lạ thời điểm, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có điều, Huyệt đối với A nghèo luyện kim tốc độ có chút không dám tin. Huyệt liếc qua hướng tây bắc, lại nhìn một chút mặt phía nam, hai cái này phương hướng đều có vu sư học đồ đang nhanh chóng chạy nhanh đến, trên cơ bản đều là trước đây hắn tại Duy Hy bến cảng gặp qua những cái kia người dẫn đạo. Huyệt nhẹ nhàng vung tay lên, đem áng còn sót lại ở trong này tin tức tố cùng các loại khả năng dính đến luyện kim mạch vụn, tất cả đều xóa đi. Mặc dù những này người dẫn đạo chưa chắc có thể phát giác được những này, nhưng vì để tránh cho thân phận của A nghèo lộ ra ngoài, dẫn đến ở ủ ẹ cả cũng bị liên lụy, cho nên Huyệt tất nhiên phải làm cho tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Đợi xử lý xong về sau, Huyệt quay người dung nhập trong đêm tối. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bọn hắn lẫn nhau dò xét liếc mắt, cũng không có đối với những người khác hiện thân cảm thấy kinh ngạc, thậm chí rất hứng thú tiến hành giao lưu. Vừa rồi kia là luyện kim điểm lạ a. Nói chuyện chính là một người mặc màu xanh đen áo phù thủy nữ tử, dung nhan cực kỳ vũ mị, trên cổ quấn lấy hai con xanh đỏ tế xả, trên tay cầm lấy một thanh cái chổi. Hẳn là, ôm ôm tiếng vang, đến từ một cái toàn thân áo bào đen nam tử, hắn lộ ở bên ngoài tay tựa như là cây khô, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy một trò phép chồi non. Luyện kim người đã đi. Vốn còn nghĩ tiếp một chút, không nghĩ tới lại là bỏ lỡ. Nữ tử tiếp nối thở dài một tiếng, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang. Một mực không nói lời nào người thứ ba, là cái chụp mũ mập mạp thanh niên, chính là lúc trước tại Duy Hy cảng cùng Huyệt từng có gặp mặt một lần thâm hải chi ca người. Hắn lấy ra một tờ golden của chủ, đối với trung quanh nhẹ nhàng quét qua, sau một lúc lâu nhăn lại lông mày. Thế mà không có một chút dấu vết, nhìn tới, vị kia luyện kim thuật sĩ cực kỳ cẩn thận a. Mập mạp vuốt ve trên mu bàn tay mình bảy cá, đột nhiên cười cười, trong lòng thầm nghĩ, ở trên biên giới đảo này thế mà xuất hiện luyện kim thuật sĩ, có thể hay không chính là mục tiêu đâu. Mập mạp không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía hai vị khác. Cụ Phong tháp cao song xà phỉ linh, trọng lực xâm lâm câm hỏa thụ người hèn gì, đã lâu không gặp a. Mập mạp chọn cao lông mày, ta có một cái vấn đề nho nhỏ, không biết các ngươi có thể hay không hướng ta giải đáp. Hèn gì cùng phỉ linh nhìn về phía mập mạp thanh niên, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác, bọn hắn lúc trước là cưới cùng một tao hóa luân, tự nhiên đối với mập mạp thân phận cũng không xa lạ gì. Mập mạp đến từ Thâm Hải Chi Ca, tự xưng chính mình bị kim. Không nói đến mập mạp thực lực đã đạt tới đỉnh phong, chỉ là hắn thân phận của Thâm Hải Chi Ca, liền để hai người không nguyện ý trêu chọc. Ta liền muốn biết một cái vấn đề nho nhỏ. Kim cười tủm tỉm, bất quá theo cái kia giống như khe hở trong ánh mắt, để lộ ra một tia lanh quang, trước đó ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là tạm lưu duy hy bên cảng, nhưng lâu như vậy, các ngươi đều không có theo thuyền rời đi, cho nên nói, các ngươi là dự định lưu tại biên giới đảo tìm kiếm thiên phú giả. Ta nhớ được hai người các ngươi vu sư tổ chức, đã thật lâu không đến biên giới đảo, vì sao đột nhiên lựa chọn tới đây đâu? Chúng ta đường biển một mực tại phụ cận, chỉ là rất ít đến biên giới đảo thôi. Mà các ngươi Thâm Hải Chi Ca mới là thật chưa từng xuất hiện biên giới đảo, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Phỉ Linh khinh thường nói, không thể trả lời. Câm hỏa thụ người hèn gì dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Chớ vội đi nha. Đã thấy kim thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt của hèn gì. Hèn gì giật nảy mình, vô ý thức vươn tay, vô số dây leo theo bàn tay hắn trong lòng phun ra ngoài. Kim mang ý cười thanh âm theo dây leo trong vòng vây chuyển ra, chập chập, lần này cũng không phải ta động thủ trước Úc. Tấu chương xong, chương 915, gửi thư chương 915, gửi thư ạng ở ngoài gợt chấn một cái bên trong dãy núi rơi xuống, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy tóc đỏ Trương Dương Huy xuất hiện tại trên sân đạo. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Ạng túi lầu xuống, cung kính nói. Luyện kim điểm lạ từ trước đến nay to lớn, ngươi lần sau luyện kim tốt nhất vẫn là đi trên biển. Nếu không, một cái có thể xuất hiện điểm lạ luyện kim thuật sĩ, rất dễ dàng nhận người nhớ thương. Ngươi cũng không nghĩ mặt trang viên bị người để mắt tới a? Vị thanh âm thanh lãnh khàn khàn. A nghèo gật đầu xác nhận, hắn kỳ thật cũng biết luyện kim điểm lạ có thể sẽ để người chú ý, nhưng hắn coi là nhiều lắm huyệt cùng Aruệ cả sẽ phát hiện, hai người này phát hiện cũng liền thôi, A nghèo cũng không quan trọng. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cựu thổ đại lục thế mà xuất hiện cái khác vu sư tổ chức người dẫn đạo. Nếu là bị những này người dẫn đạo để mắt tới, cựu thổ đại lục vốn cũng không lớn, rất dễ dàng để bọn hắn nghe vị tìm được cơ chân đến. Đến lúc đó, mặt trang viên dị dạng, nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, đối với huyệt nhắc nhở, A nghèo cũng đích thật là rất cảm kích. Vị đại nhân, cựu thổ đại lục đã thật lâu chưa từng xuất hiện người dẫn đạo. Một hồi trước xuất hiện người dẫn đạo, hay là bởi vì đối phương cũng là đến từ cựu thổ đại lục, chỉ là tiện đường thăm người thân thôi. Vì cái gì đột nhiên lại có người dẫn đạo xuất hiện ở đây? Ang tò mò hỏi. Huyệt trong giọng nói cũng mang chút nghi hoặc, không biết, có lẽ trong này có cái gì mờ ám. Bất quá, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Huyệt dứt lời, quay đầu dọc theo đường núi đi xuống dưới. Huyệt không có bay trở về, mà là dùng đi, hiển nhiên là có lời muốn cùng Ang nghèo nói. Ang nghèo nghĩ, đi theo. Vừa rồi ta cảm giác được luyện kim điểm lạ, có một loại ẩn nấp ba động. Ngươi luyện chế một cái ẩn nấp loại hình tác phẩm. Huyệt vừa đi, một bên nhìn như tùy ý mà hỏi. Ừm. A nghèo gật đầu, tính lựa chọn trả lời, vì che lấp sử dụng mộng hải loa ba động, cho nên luyện chế một cái đồ chơi nhỏ. Huyệt thiết hầu một nghẹn, nhớ tới lần trước hắn cũng là bởi vì mộng hải loa thần bí ba động, bị hấp dẫn đi qua. Cho nên nói, A nghèo luyện chế cái này đạo cụ, chủ yếu là vì đề phòng hắn loại người này. Bất quá so với bị người nhằm vào phiền muộn, Huyệt kỳ thật kinh ngạc hơn chính là, A thế mà chỉ là vì như vậy nho nhỏ một sự kiện, liền chạy tới luyện chế một cái trung giai tác phẩm, thậm chí ở trong miệng hắn bất quá là cái đồ chơi nhỏ. Huyệt lúc đầu đã đánh giá cao A nghèo thiên phú, nhưng bây giờ mới phát hiện, kỳ thật chính mình còn là đánh giá thấp. A nghèo không chỉ là tu hành thiên phú siêu quần, liền luyện kim thiên phú cũng làm cho người sợ hãi thảm phục. Huyệt nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tu hành tốc độ nhanh như vậy, liền ngay cả luyện kim đều so người khác học trăm năm người còn muốn tinh thông. Huyệt hỏi ra về sau, mới phát giác được chính mình có thể có chút đường đột, bất quá đã hỏi đều hỏi, Huyệt cũng không nghĩ thu hồi, hắn cũng muốn biết A nghèo sẽ trả lời như thế nào hắn. A nghèo trầm mặc một lát, vật khí. Cái này một cái từ khái quát, hiển nhiên không thể để cho Huyệt hài lòng. Bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ là thản nhiên nói một câu, vật khí. A, ngươi sẽ không phải bị cái nào đó tiên đoán hệ vũ sư cố định may mắn thuật a? Huyệt chỉ là trêu tức trêu chọc, nhưng A nghèo nghe tới may mắn thuật lúc, trong đầu phảng phất có đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nhất thời không có ý thức được đây là có chuyện gì. Đang lúc A nghèo muốn suy nghĩ sâu xa lúc, Huyệt lại nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch. A nghèo lực chú ý bị Huyệt lời nói hấp dẫn, nghi ngờ nói, giao dịch gì? Ngươi giúp ta luyện chế dược tề, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Huyệt thản nhiên nói, đại nhân là muốn để ta luyện chế khôi phục tinh thần lực thương thế dược tề. A nghèo lập tức rõ ràng Huyệt dự định, hắn kỳ thật tại lúc trước luyện chế tịch chu thuốc giải độc thời điểm, đã cảm thấy ở Uệ cả khẳng định sẽ muốn cầu hắn hỗ trợ luyện chế dược tề. Bất quá về sau ở Uệ cả tựa như quên cái này gốc dạng, một mực không có để cập qua. Ngược lại là không nghĩ tới, qua mấy thiên hậu, ngược lại là Huyệt trước đưa ra yêu cầu này. Đúng thế. A nghèo cười khổ nói, tha thứ ta không thể đáp ứng đại nhân yêu cầu. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta ân tình bù không được ngươi một lần luyện kim? Huyệt hít mắt, gặp nguy hiểm kia sáng lấp lóe trong đó. Cũng không phải là như thế, nếu như đại nhân tìm ta luyện chế phương hướng là kim thạch học, ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng nếu như là dược tề học, kia liền không có cách nào, ta sẽ luyện chế dược tề cũng chỉ có 2-3 loại, thuốc giải độc ngay tại thứ nhất. Thế nhưng là, người trước đó rõ ràng. Huyệt cao mày nói, đại nhân chẳng lẽ quên, ta tại luyện chế thuốc giải độc trước, còn cần đọc qua Mị Đỏ Dạ đại nhân luyện kim bản chép tay. Ta sở dĩ có thể luyện chế thành công thuốc giải độc, cũng là bởi vì có Mị Đỏ Dạ đại nhân chỉ điểm, nhưng ta học được đồ vật có hạn, ta cũng sẽ không luyện chế tinh thần lực khôi phục dược tề. A Nghèo nói lời nói này lại là nghĩa chính ngôn từ. Huyệt coi như không cần dám thật thuật pháp, đều có thể nghe ra được A Nghèo cũng không hề nói dối. Xem ra, A Nghèo đối với luyện chế dược tề, khả năng thật đúng là không quen thuộc. Bất quá, A có Mị Đỏ Dạ chỉ điểm, nói không chừng học tập một chút, cũng có thể luyện chế tinh thần lực khôi phục dược tề, lại thêm hắn còn có luyện kim bản chép tay. Bất quá Huyệt cũng biết, A Nghèo bây giờ toàn tâm toàn ý đắm chìm tại Zone khôi phục bên trên, khẳng định không có thời gian đi học tập luyện chế dược tề. Ở trong lòng Huyệt thở dài thời điểm, bọn hắn chạy tới gờ trấn bên ngoài đại lộ phụ cận, nơi này có một cái doanh trại tị nạn, chẳng qua hiện nay nạn dân cũng không quá nhiều. Các ngươi còn muốn đi lên phía trước sao? Ta khuyên các ngươi chờ đi, bây giờ gờ trấn ai cũng vào không được, xì, đoán chừng đã biến thành quỷ trấn. Ven đường một người quần áo lam lũ lao đại ra, nhìn thấy A cùng Huyệt tiến về phương hướng, nhịn không được khuyên. Quỷ trấn ta cũng là không tin, trước mấy ngày ta còn chứng kiến một đội kỵ sĩ từ trong gờ trấn xuyên ra tới. Theo đại lộ bên trong đi tới một cái tuổi trẻ tiểu tử, trong tay dẫn theo cái cắm vũ tiễn chim bay, nói không chừng giống như là trong thoại bản biết như vậy, có thần minh đem gờ trấn thi pháp ẩn nấp, từ đây không tham dự ngoại giới chiến loạn, trở thành khắp nơi hòa bình tịnh thổ. Thần minh, nếu có thần minh, ta sẽ tại cái tuổi này còn ly biệt quê hương sao? Ta vậy mới không tin, nói không chừng chính là cái tà ác vu bà, đem gờ trấn bên trên tức ra biến thành hấp huyết quỷ. Lão đại gia não động mở rộng, nói phân nửa, thấy trẻ tuổi tiểu tử không nghe, thở dài một cái, được rồi, không nói. Ngươi liền đừng có đoán mò. Đêm nay ta cho ngươi nướng bổ cầu thịt ăn. Trẻ tuổi tiểu tử vừa nói, một bên đem trên tay bổ cầu chân đống nhiên xé ra, máu tươi phun ra ngoài, đồng thời một cái tinh xảo tinh tế tiểu một quản, theo bổ cầu trên chân rơi xuống. Ta làm sao nhìn thấy, cái này bổ cầu giống như là bổ cầu đưa tin. Lão đại gia nghi hoặc nhặt lên trên mặt đất tiểu một quản, ngươi từ nơi nào săn được? Liên gờ chấn bên ngoài thôi, cái này bổ cầu bay không đi vào, ngay tại bên ngoài chấn đảo quanh, ta cứ như vậy bắn một tiễn. Ta cam đoan, cũng chỉ có một tiễn. Tại trẻ tuổi tiểu tử nói khoác chính mình cung thuật lúc, A Nghèo lại là đi tới. Trước đó cái kia lão đại gia đoán ngược lại là không sai, cái này bổ câu đích thật là bổ câu đưa tin, mà cái kia tiểu một quản bên trong đoán chừng trang chính là thư. Loại này dùng bổ câu đưa tin đến truyền lại tin tức phương pháp, kỳ thật tại rất nhiều phàm nhân quốc gia đều là chủ lưu. Đã người trẻ tuổi này nói cái này bổ câu đưa tin là ở ngoài gờ trấn đảo quanh, đoán chừng chính là muốn bay đến gờ trấn bổ câu đưa tin, bất quá bởi vì A thiết lập những cảnh không cách nào tiến vào trong đó thôi. Không biết cái này bổ câu đưa tin là muốn truyền cho ai, đã hắn phát hiện cũng không để ý giúp đỡ truyền lại một chút. Lam Áng cầm tiểu một quản trở về thời điểm, Huyệt thản nhiên nói, đối với những phàm nhân này, ngươi còn giảng đồng giá trao đổi. A ngay tại được đến cái này tiểu một quản thời điểm, là dùng một viên ngân tệ cùng nạn dân làm trao đổi. Ta cảm thấy có quy tắc, dù sao cũng so không có quy tắc tốt. A Nghèo lẳng lặng trả lời một câu. Huyệt từ chối cho ý kiến cười cười. Hai người kết bạn tiếp tục hướng trong trấn đi, A ở trên đường cũng mở ra tiểu một quản, từ bên trong rút ra một cuốn tương giấy phong thư. Trang bìa ký tên, người nhận thư, A Nghèo. A Nghèo sửng sốt một chút, hắn vốn cho là có người dùng bổ câu đưa tin, đoán chừng là cho trong trấn cư dân, hoặc là nói cho rót giờ quan trị ăn, không nghĩ tới thế mà ký tên là chính hắn. Ai sẽ gửi cho chính mình? A Nghèo lật một mặt, nhìn thấy gửi thư người vị trí biết, Dần. Bận xét. Dần chính là trước đó cùng Hương Nông công chúa cùng đi đến Hải Nguyệt Thành đóng giữ tại tướng quân, tại Hải Nguyệt Thành một trạm báo cáo thắng lợi về sau, Hương Nông chuyển công cái khác hành tình, Dần thì lưu tại Hải Nguyệt Thành. Trước đó, A ở ngoài Hải Nguyệt Thành làm cái tử hình phạm nhân minh mộng lớp huấn luyện Dần cũng có xuất lực. Dần đưa tới tin. A Nghèo nghi hoặc mở ra, nói thật hắn cùng Dần kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều giao tình, cho nên hắn rất hiếu kỳ. Dần đưa tới phong thư này có dụng ý gì? Trên thư chỉ có mấy hàng chữ, A Nghèo rất nhanh liền xem hết. Sau khi xem xong, nét mặt của hắn có chút cổ quái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dần đưa tới phong thư này nguyên nhân, là bởi vì lúc trước cái kia chạy trốn tiểu hải chủ động trở về, còn nói phải tìm A Nghèo. Trước đó hắn giúp đỡ Hương Nông đi đối phó thao túng thực tâm quỷ siêu phàm giả thời điểm, phát hiện đối phương là một cái tên là gọi quỷ người, thân phận là thử nghĩ địa hạ hội lang thang học đồ. A Nghèo đem gọi quỷ giết chết về sau, phát hiện một đứa bé. Căn cứ gọi quỷ nói tới, đứa trẻ này là hắn chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp. Lúc trước A Nghèo nghĩ đến, chính mình người dẫn đạo nhiệm vụ còn kém một cái thiên phú giả, mà tiểu hài này mặc dù đi theo gọi quỷ, nhưng cứ gọi quỷ còn không có giáo sư bất kỳ vật gì cho hắn, cũng không thêm vào thử nghĩ địa hạ hội, liền nghĩ kéo hắn góp đủ số. Bất quá bởi vì A Nghèo lúc trước muốn đi Hương Nông vương thất, liền đem tiểu hài này tạm thời giao cho Dẹn trông giữ. Kết quả, chờ A Nghèo trở về lúc, tiểu hài này đã trốn, không chỉ có chạy trốn, còn thả ra một đống chân trắng nện biển để mấy cái trông coi hắn vệ binh trúng độc, nếu không phải A Nghèo cứu chữa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước A Nghèo nghĩ đến, hắn trốn liền trốn đi. Dù sao đối với tiểu hài này hắn cũng không quan trọng, thậm chí bởi vì hắn ác độc hành vi sinh ra phản cảm. Bất quá không nghĩ tới, tiểu hài này chạy non nửa năm về sau, thế mà còn chủ động trở về tìm tới Dẹn. Tấu chương xong, chương 916, tưởng tượng chương 916, tưởng tượng muốn thấy ta. A Nghèo một mặt cổ quái đem tin thu vào. Lần trước hắn cứu chữa mấy cái kia chúng độc vệ binh về sau, cùng Dẹn nói qua, về sau nhìn thấy đứa bé tiên nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không cần cố kỵ hắn. Kết quả Rèn cũng không có làm như vậy, còn đặc biệt vì đứa bé kia chuyển thư tới. Xem ra khoảng thời gian là nửa tháng trước sự tình. Áng suy nghĩ lấy, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Tại Áng nghèo nhìn tin thời điểm, Huyệt cũng phối hợp không nói gì, chờ hắn xem xong thư về sau, Huyệt mới nói, do tình huống trước mắt không thể lạc quan, quyết định của ngươi là cái gì? Lần trước Huyệt đề nghị hắn đi tìm Mỹ Đỏ Dạ đại sư xin giúp đỡ, mặc dù Áng nghèo đối với Mỹ Đỏ Dạ cảm nhận vô cùng tốt, nhưng dù sao giao cạn không tốt nói sâu, hắn cũng không có quyết định này. Bất quá, trải qua trước đó cùng John giao lưu, Áng nghèo cũng có một cái đại khái phương hướng. Nếu như thực tế không được, ta chỉ có thể hướng những người khác xin giúp đỡ. Huyệt thấy Áng không muốn nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, nếu có chỗ cần hỗ trợ, ngươi có thể tới tìm ta. Còn có, tại ngươi xác định phải tìm những người khác xin giúp đỡ trước đó, nhớ kỹ trước thời hạn nói cho ta. Bọn hắn chạy tới mặt trang viên cổng, Huyệt đã chậm rãi phủ đến giữa không trung, hiển nhiên là dự định đi hướng Vân Thổ. Áng tại do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Huyệt đại nhân, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Huyệt ngừng lại, quay đầu lại lặng lặng nhìn Áng nghèo. Đại nhân, ngươi đối với John tình trạng không hiếu kỳ sao? Huyệt trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ta cứu không được hắn, nhưng ta biết một cái cơ thể sống giá trị so thi thể giá trị còn tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như đến lúc đó ngươi thật có thể tìm tới người cứu hắn, có thể đem được đến số liệu cùng hưởng cho ta, tự nhiên tốt nhất, không được cũng được. Huyệt dừng một chút, lại nói một câu, huống chi giá trị của hắn không có ngươi lớn. Huyệt rời đi. Áng nghèo đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, hiển nhiên Huyệt câu nói sau cùng là tại cho thấy thái độ, ta không thèm để ý John, là nể mặt ngươi. Bất kể như thế nào, Áng còn là thở dài một hơi, trước đó hắn một mực lo lắng Huyệt trở về sau sẽ đối với John có hành động. Theo hắn được đến phản hồi đến xem, Huyệt tựa hồ dự định từ bỏ đối với John thăm dò. Như vậy cũng tốt, dù sao Huyệt ở trên danh nghĩa cũng là Ly ông đạo sư, Áng nghèo cũng không nguyện ý cùng hắn lên mâu thuẫn. Áng nghèo dạo bước đi trở về gian phòng của mình, chờ vào chỗ về sau, Áng nghèo rốt cục có thời gian cầm ra mới luyện chế tốt Kỷ Hà chi tỏa. Kỷ Hà chi tỏa vẻ ngoài là nhiều hình toi kết hợp lập thể vật trang trí, to to nhỏ nhỏ, mập mạp gầy gò hình toi kết hợp với nhau, tràn ngập bao nhiêu vẻ đẹp, tại phía ngoài nhất củ hấu bên trên, rũa ra thời lượng lúc ngắn trụ đứng thể. Xem toàn thể đi lên có chút cùng loại lập thể bông tuyết. Áng nghèo dùng Na Đan chi nhãn đối với hắn giám định một chút. Kỷ Hà chi tỏa thuộc tính, phản hồi tại tư duy trong không gian sẽ vở bên trên. Vô kinh vô hỉ, không có bất luận cái gì vật liệu đặc hiệu bị kích phát, cũng chưa từng xuất hiện cùng loại đêm máu che chở bên trên hiệu quả đặc biệt. Xem ra, một hồi trước đêm máu che chở xuất hiện dị thường, có lẽ thật cùng cái kia tự xưng Cassini người có quan hệ. Bất quá, lần này hắn luyện kim điểm lạ, Cassini cũng chưa từng xuất hiện. Là bởi vì lần này luyện kim điểm lạ, hắn không cần từ bỏ bất luận cái gì lựa chọn sao? Mặc dù Kỷ Hà chi tỏa không có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Áng nghèo ngược lại là tương đối an tâm. Lần trước đêm máu che chở xuất hiện đặc hiệu thực tế quá nguy tiền, thậm chí có thể trở về tránh truyền kỳ cấp nhìn trộm, dù cho chỉ có một lần cơ hội, nhưng cũng có thể xưng là trí bảo. Dạng này siêu cấp hiệu quả, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đêm máu che chở bên trên, Áng kỳ thật cũng có chút lo lắng bất an. Bởi vì hắn biết, tại vu sư giới không có bất luận cái gì may mắn, ngươi được cái gì liền sẽ trả giá cái gì. Nguy tiên hiệu quả xuất hiện, có lẽ liền mang ý nghĩa hắn trả giá đại giới gì. So với hiểu lầm không cần thiết, còn là cái này Kỷ Hà chi tỏa để hắn cảm thấy an tâm. Căn cứ Na Đan chi nhãn giám định, Kỷ Hà chi tỏa như hắn đoán, mới vào trung giai, hiệu quả là tập hợp phòng ngự, ẩn nấp cùng dấu kín khí tức làm một thể tính chất phụ trợ đạo cụ. Làm khởi động Kỷ Hà chi tỏa thời điểm, nó có thể lớn có thể nhỏ, có thể đến 10 mét phương viên, nhỏ giống như giọt nước. Áng trang bị một cái ma tinh, làm khởi động nguồn năng lượng. Sau đó đem Kỷ Hà chi tỏa mở ra về sau, một trận hư vô qua đi, Kỷ Hà chi tỏa phía trên hình thoi triển hiện đường nét vẻ đẹp, rất nhanh, vô số hư ảo đường nét đem Áng nghèo gian phòng triệt để bao trùm. Đây chính là Kỷ Hà chi tỏa lớn nhất thời điểm, có được năng lực phòng ngự cùng che đậy nhìn trộm năng lực. Áng nghèo gian phòng biến hóa, tự nhiên không gạt được Vân Thổ phía trên hai vị vũ sư, ở Hù Ẹ Cạ tùy ý đem ánh mắt hướng xuống vừa để xuống, phát hiện thế mà không cách nào nhìn trộm đi vào. Ở Hù Ẹ Cạ dùng ra nhiều loại nhìn trộm thuật pháp, cuối cùng nàng phát hiện, bất luận cái gì nhìn trộm đều sẽ gây nên những cái kia kỳ quái bao nhiêu đường nét xuất hiện phản ứng. Nàng mặc dù có thể dùng đẳng cấp cao mắt thuật cưỡng ép tiến hành nhìn trộm, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị Áng nghèo phát hiện. Đây chính là trước đó Áng nghèo luyện chế luyện kim tác phẩm. Ở Hù Ẹ Cạ kinh nghi. Huyệt lướt qua, dựa theo trước đó hắn nói tới hiệu quả, hẳn là thế mà không cách nào tiến hành nhìn trộm, gia hỏa này là cố ý phòng bị chúng ta a. Ở Hù Ẹ Cạ đột nhiên sững sờ, a, sao có thể lượng khí tức thu sạch được? Cái này luyện kim tác phẩm còn có thể che giấu khí tức. Ở Hù Ẹ Cạ tựa hồ kịp phản ứng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, vừa rồi hắn là cố ý không biến mất khí tức a. Sau đó dẫn chúng ta giúp hắn làm thí nghiệm. Huyệt, ta vừa rồi kỳ thật không có nhìn trộm, chỉ có ngươi. Ở Hù Ẹ Cạ có chút nghiến răng, nhịn không được lớn tiếng phẫn nộ quát, lại dám bắt ta làm thí nghiệm. Huyệt đuốt đuốt Huyệt Thái Dương, đang suy nghĩ con nên hay không nói cho nàng, nhưng thật ra là chính ngươi chủ động đụng vào. Áng nghèo cũng không nghe thấy ở Hù Ẹ Cạ gầm thét, hắn vẫn còn tiếp tục thí nghiệm Kỷ Hà chi tỏa các hạng năng lực, che đậy giá trị cực hạn, phòng ngự hệ số, cùng che giấu khí tức cơ chế. Khảo nghiệm không sai biệt lắm về sau, Áng nghèo bắt đầu tiến hành cuối cùng một hạng thí nghiệm, thông qua Mộng Hải Loa đem Kỷ Hà chi tỏa kéo vào Mộng Chi Hoang Dã. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể kiểm tra một chút Kỷ Hà chi tỏa đối với thần bí ba động che lấp năng lực. Căn cứ lúc trước hắn tôi diễn, vô tức cấm đoán ma năng trận có thể đem thần bí ba động áp chế tại trong vòng trăm thước. Cuối cùng thành phẩm khẳng định sẽ có tương ứng tăng thêm, cụ thể có thể áp chế bao nhiêu, hắn còn muốn kiểm tra một chút. Làm Mộng Hải Loa đem Kỷ Hà Chi Tỏa kéo vào Mộng Chi Hoang Dã lúc, Á Nghèo cũng đang bay nhanh kiểm tra khoảng cách phạm vi. Cuối cùng, hắn được đến một cái tương đối khả quan số liệu. Thần bí ba động bị áp chế tại 80 mét trong vòng, lại xa lời nói, tiêu tán hiệu quả sẽ dần dần giảm dần, lúc đạt tới 200 mét phạm vi bên ngoài, cơ hồ là không cảm giác được thần bí ba động. Làm Á Nghèo kiểm tra một hạng này thời điểm, ở trên vân thổ ở ủ ẹ cả cũng không có phát giác được có thần bí ba động, ngược lại là huyệt tựa hồ cảm giác được cái gì, liếc mắt nhìn Á Nghèo gian phòng, cuối cùng chẳng hề làm gì. Mộng Chi Hoang Dã, Á Nghèo dự định đem hiểm cảnh chủ thể trước cất vào Kỷ Hà Chi Tỏa nội bộ. Bất quá khi hắn nhìn xem trước mặt tràn ngập quyền năng đại quang cầu lúc, đột nhiên sử sốt, trong đầu hiện lên đại lượng tin tức. Lúc trước hắn vẫn nghĩ, nếu như có thể đem đại quang cầu hạch tâm quyền năng trước đoạt tới tay liền tốt, một chút thư yếu quyền năng, kỳ thật không cần thiết lãng phí thời gian của mình. Nhưng như thế nào được đến hạch tâm quyền năng, hắn kỳ thật không có khái niệm gì. Nhưng hôm nay, hắn nhìn xem hiểm cảnh chủ thể thời điểm, đột nhiên nhớ tới trước đó huyệt đối với hắn trêu chọc, nói hắn bị cái nào đó tiên đoán vu sư cố định may mắn thuật. Lúc ấy, A Nghèo liền cảm giác chính mình não hải hiện lên một đạo linh quang, bất quá bởi vì bị ngắt lời, không có cẩn thận suy nghĩ cái kia đạo linh quang hàm nghĩa. Nhưng bây giờ hắn nhìn xem hiểm cảnh chủ thể thời điểm, trong lòng không tự chủ nhớ lại huyệt lời nói, hoặc là nói, hắn trong lời nói trọng điểm, may mắn thuật. Theo hiểm cảnh chủ thể bên trên tiêu mất đi ra quyền năng, kỳ thật mỗi lần đều là ngẫu nhiên, tựa như mộng cảnh chi môn mặc dù đối với A Nghèo mà nói rất hữu dụng, kỳ thật bất quá là ngụy không gian pháp tắc dưới cờ tử quyền năng, cũng không phải là hạch tâm quyền năng. Mà cái thứ hai dung hợp quyền năng, người giữ cửa lại là một cái thật hạch tâm quyền năng. Hiển nhiên, đại quang cầu cũng không phải là tuân theo càng đi về phía sau, quyền năng càng chân quý, mà là ngẫu nhiên tiêu mất một cái quyền năng. Nếu là ngẫu nhiên, cái kia có thể không dùng cùng loại may mắn thuật phương pháp, đến để lựa biến đổi phạm vi thu nhỏ đến chính mình tâm thuộc quyền năng đâu. Nếu như có thể mà nói, hắn có phải là liền có thể nhanh chóng nắm giữ Mộng Chi Hoang Dã hoạch tâm quyền năng. Đương nhiên, cùng loại gia tăng may mắn thuộc tính thuật pháp, kỳ thật chính là cải biến lượng biến đổi ngưỡng giới hạn thuật pháp, là một loại tiền đoán hệ hi hữu thuật pháp, hắn chưa chắc có thể học tập đến. Thế nhưng là hắn có tiền a. Hắn hoàn toàn có thể mua một tấm tăng cường may mắn ma văn của gia. Bình thường đến nói, loại này đặc thù quận gia đều là dùng một lần vật dụng, giá trị chí ít 7 chữ số trở lên. A ngư trong hiện thực có thể không cần, nhưng có thể đưa đến Mộng Chi Hoang Dã đi dùng a. Mà lại, chỉ cần có Mộng Hải Loa, chỉ cần trong hiện thực không tiêu hao ma văn quận gia, hắn hoàn toàn có thể ở trong Mộng Chi Hoang Dã nhiều lần sử dụng. Mua một tấm, tương đương tại Mộng Chi Hoang Dã dùng vô số trường, quả thực không nên quá bất lo. Nhanh chóng đem hiểm cảnh chủ thể cất vào Kỷ Hà Chi Tỏa bên trong về sau, A Nghèo mở ra ẩn nấp hiệu quả, xác nhận không sai về sau, liền một mặt hưng phấn rời đi Mộng Chi Hoang Dã. Hắn cầm ra bản thân bản chép tay, đem ý nghĩ này ghi chép tại liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã sử dụng quy tắc giao diện phía dưới. Viết xong về sau, A Nghèo vẫn như cũ ngăn không được nụ cười, phản phất trước mắt đã thấy Mộng Chi Hoang Dã tương lai mỹ lệ bản thiết kế. Một hồi lâu, A Nghèo mới đè xuống vui sướng trong lòng. Dù sao tất cả những thứ này đều vẫn là tiền cảnh, muốn thực hiện hắn còn cần thời gian. Huống chi, tăng cường may mắn ma văn quận gia cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, trước mắt không có bất luận cái gì ma văn thuật sĩ có thể khắc vẽ, lưu truyền tại bên ngoài đều là viễn cổ còn sót lại. A Nghèo muốn thu hoạch một tấm, cũng chưa chắc là kiện chuyện dễ dàng. Chờ bình phục nỗi lòng, A Nghèo đem bản chép tay chỉnh trọng việc thu hồi. Xử lý xong những việc vật này về sau, A Nghèo nhất thời cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi Sơ Tâm Thành gặp một chút Phơ Luân, nhìn hắn nơi đó có cái gì nhu cầu, đồng thời cũng chuẩn bị đem kế hoạch của mình nói cho hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị đối với chính mình sử dụng khải mộng thuật thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn lơ đãng ngắm đến trên mặt bản cái kia phong rún gió bức thư. Tấu chương xong, chương 917, Hỡi Lạn Lưu Dân chương 917, Hỡi Lạn Lưu Dân xì xa, tại Hỡi Lạn quốc cổ tạo thời kỳ trong văn tự dịch là, đến thăm mùa đông lạnh giá sóng chiều. Bất quá, từ khi đại lục tiếng thông dụng bắt đầu thịnh hành về sau, Hỡi Lạn quốc bản thổ ngôn ngữ chậm chậm bắt đầu thất thế, bây giờ đã không có mấy người sẽ cổ Hỡi Lạn văn. Bất quá, Hỡi Lạn quốc một chút thành trì cùng hòn đảo lại tiếp tục sử dụng Hỡi Lạn văn xưng hô. Xì xạ chính là thứ nhất. Đây là ở vào Hỡi Lạn quốc bên ngoài chuỗi đảo một tòa thành thị. Mặc dù quan phương xưng hô gọi là xì xạ, nhưng so với cái này khó đọc danh tự, dân bản xứ càng thích xưng nơi này vì Đông Triều Thành. Lam Ba Định là Đông Triều Thành gần biển một cái cảng, vốn là cực kỳ phồn hoa thương nghiệp cảng. Bất quá tại Hỡi Lạn cùng Kim Tức Đế quốc khai chiến về sau, nơi này bị quân đội chiếm dụng, lâm thời đổi thành quân sự cảng. Lúc đầu đổi thành quân sự cảng liền trọng thương Lam Ba Vịnh thương nghiệp, nhưng nghĩ đến có thể đăng lầm cựu thổ đại lục, chiếm cứ Kim Tức quốc thổ, tương lai ngày tốt lành chắc chắn sẽ có, cho nên Đông Triều Thành người cũng đều khẽ cắn môi, quyết định chống nổi đoạn này thương nghiệp gặp lạnh thời kỳ. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc đầu trận chiến tranh này Hỡi Lạn ưu thế vô cùng lớn, liên tục chiếm cứ Kim Tức hành tinh, khai thác đại lục tương ngự. Thế nhưng là, không biết thế nào, thế mà tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Hỡi Lạn liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Bây giờ, càng là hiện hiện bại tướng. Chiến đến nước này, Hỡi Lạn Vương thất cũng không có khả năng tại lúc này thu tay lại, không nói đến đả kích sĩ khí, chỉ là gần đây một năm vô ích quốc gia bên trong cận, liền nhất định phải từ ngoại lai tài nguyên bổ sung. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cùng Kim Tước dây dưa. Mà muốn đánh trận, lại nhất định phải có tiền, phải có sung túc hậu bị tài nguyên. Tại quốc khố thiếu thốn thời điểm, Hỡi Lạn Vương thất bất đắc dĩ đem ánh mắt bỏ vào phổ thông bách tính trên thân. Đột nhiên tới thêm thu thuế, để lúc đầu tình cảnh liền không tốt Đông Triều Thành, chân chính lâm vào mùa đông lạnh giá. Đông Triều Thành đã bị siêu cao thuế nặng bóng tối bao phủ hồi lâu, thêm nữa chiến bại tiền cảnh đã hiện, bây giờ Đông Triều Thành lòng người lưu động, trên đường xuất hiện số lớn phá sản lưu dân, trộm đạo ngoặc cướp sự kiện bắt đầu tăng lên, cái này khiến người và người tín nhiệm xuống đến thấp nhất. Tại Lam Ba Bịnh một nhà tiệm bánh mì bên trong, hai cái lưu dân hóa trang tiểu hài dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem tiệm bánh mì nữ cửa hàng trưởng. Nữ cửa hàng trưởng là cái trung niên đại thẩm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua liền hung ác mười phần. "Xin thương xót đi, chúng ta đã rất lâu không có ăn cái gì, muội muội còn bị bệnh." Nói chuyện chính là hai cái lưu dân tiểu hài bên trong dáng dấp hơi béo một điểm nam hải, tên là Trại Dạ. Bên cạnh hắn có cái hơi trắng loáng gầy yếu nam hải, cũng dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi nhìn xem nữ cửa hàng trưởng. Đại thẩm hừ lạnh một tiếng, đối với Trại Dạ nổi giận nói: "Chính ngươi không chiếu chiếu tấm gương, lớn lên so nhà ta nhỉ còn béo, còn dám cùng ta gọi đói. Ta nhìn hai người các ngươi đều là lừa gạt tan a, mau mau cút, đừng cản trở lão nương làm ăn." Trại Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia âm u, nhưng hắn thực tế quá đói, nhìn xem pha lê trong tủ quầy thơm nước bánh mì, nhịn không được nuốt lên nước bọt đến. "Chúng ta không có lửa gạt ăn, chúng ta thật rất đói. Đệ đệ ta Dạ Nhị Gạ là người cầm, muội muội ta lại bị người đả thương, mời thương cảm tội nghiệp chúng ta đi." Trại Dạ dùng mang tiếng khóc sụt sùi nói. Đại thẩm cuối cùng cũng không có đáp ứng Trại Dạ, mà gọi là gọi ra nuôi đại cậu, đem Trại Dạ cùng Dạ Nhị Gạ đuổi ra ngoài. Nhìn xem Trại Dạ cùng Dạ Nhị Gạ rời đi thân ảnh, đại thẩm kéo căng mặt chậm rãi lòng một chút. Nàng có thể nhìn ra tình huống của bọn hắn rất kém cỏi, nếu như là tại ngày xưa nàng cũng không để ý cứu tế một chút, chỉ có điều bây giờ tình thế thực tế không có thiện tâm tư bản. "Ai?" Đại thẩm lắc đầu, cầm một cái bánh mì đen, về sau phòng đi đến, trong miệng lẩm bẩm, lại đói, cũng không thể bị đói nhà mình ni ni. Một bên khác, Trại Dạ cùng Dạ Nhị Gạ tại trải qua một trận chạy trốn về sau, rốt cục vứt bỏ ác quyền. Trại Dạ thở hổn hển, đứng tại cảng bên bờ biển, hung hăng hướng biển cả nhổ một ngụm nước bọt, trong ánh mắt mang phẫn nộ. Dạ Nhị Gạ thân thể gầy yếu, thêm nữa đói, lúc này lại là có chút choáng váng, chân mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất. Trại Dạ thấy thế, đáy mắt một trận đau lòng, chạy tới đỡ dậy Dạ Nhị Gạ, "Ngươi còn tốt đó chứ?" "Không có việc gì, ăn không được bánh mì coi như." Trại Dạ biểu lộ có chút do dự, thật lâu mới cắn răng nói, "Cùng lắm thì chờ chút ta xuống biển đi vớt điểm cá đi lên nướng." Dạ Nhị Gạ nghe xong, tranh thủ thời gian ngẩng đầu đối với Trại Dạ mánh lắc đầu, "Bây giờ Lam Ba Vịnh bến cảng bị đổi thành quân sự cảng, xuống đầu thứ nhất thiết lệnh chính là bất luận kẻ nào đều không được xuống biển. Một khi bị phát hiện, tại chỗ đứng tệ." Dạ Nhị Gạ mặc dù rất đói, nhưng hắn cũng không muốn để Trại Dạ đi mạo hiểm. Hắn không ngừng dùng tay khoa tay, miệng há rất lớn, "A a a" nửa ngày, nhưng không phát ra được một cái từ. Nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện Dạ Nhị Gạ trong miệng đầu lưỡi đã không thấy. Trại Dạ nhìn xem Dạ Nhị Gạ kiệt lực muốn nói chuyện bộ dáng, một trận lòng chua xót, suy nghĩ lại một chút củ y nạ thương thế, lửa giận trong lòng lại là nhịn không được đi lên báo tố. "Đáng chết phùng mạng, nếu như không phải hắn, ngươi cùng củ y nạ như thế nào lại rơi xuống cờ xạ cái kia lao yêu bà trong tay? Các ngươi liền sẽ không, liền sẽ không." Trại Dạ cắn răng, hai đạo nước mắt xẹt qua dính đầy vết bẩn gương mặt. Dạ Nhị Gạ có chút nóng nảy, không ngừng lắc đầu, dùng tay nhanh chóng qua tay. "Đến trình độ này, ngươi còn giúp hắn nói chuyện?" Trại Dạ rất muốn mắng tỉnh Dạ Nhị Gạ, nhưng hắn biết không dùng. Hắn cũng không biết Phùng Mạn cho Dạ Nhị Gạ cùng Cụ Y Nạ dùng cái gì pháp, coi như rơi xuống nông nỗi như thế, cũng không có trách qua Phùng Mạn. Trại Dạ chỉ có thể hung dữ đặt xuống một câu, hắn sẽ không trở về, hắn chính là cái hèn nhát. Dạ Nhị Gạ nghe xong, lại là kìm nén miệng, bắt đầu im lặng khóc thút thít. Nhìn thấy Dạ Nhị Gạ bộ dáng, Trại Dạ lại đau lòng lại bị quất, trong lòng phảng phất có một cỗ khí không cách nào thư giải, để hắn không nhịn được muốn giống to lên. Trại Dạ đối với thiên đại giống, liên tục kêu to ba tiếng. Trại Dạ kêu to, hơi phân tán Dạ Nhị Gạ lực chú ý đồng thời, tại cách đó không xa bên bờ biển, một người mặc váy công chúa, một mặt hải nhi mập nữ hải, cũng bị Trại Dạ gọi tiếng hấp dẫn nhìn lại. Trại Dạ lúc này cũng chú ý tới cô bé kia, khi hắn thấy rõ nữ hải tướng mạo lúc, đáy mắt hiện lên căm hận. Hắn nhìn một chút xung quanh, thấy không có người chú ý tới hắn, xông lên trước một tay lấy nữ hải đẩy đến trong biển rộng, nhìn xem nữ hải ở trong nước biển chìm nổi dãy rủa, Trại Dạ rốt cục cảm giác trong ngực chiếc kia lột ngạt, tiêu mất rất nhiều. Dạ Nhị Gạ thấy thế, lại là kinh nghi nhìn xem Trại Dạ. Cô gái này chính là trước đó cái kia tiệm bánh mì lão bản nữ nhi, mẹ của nàng lại dám thả chó căn chúng ta, đáng đời. Trại Dạ hung tợn nói. Dạ Nhị Gạ trầm mặc một lát, nhìn xem mặt biển cái kia đã dần dần kiệt lực nữ hải, cuối cùng chỉ là lắc đầu, lôi kéo Trại Dạ rời khỏi nơi này. Trại Dạ cùng Dạ Nhị Gạ rời đi Lam Ba Vịnh, hướng đông chiều thành vùng ngoại ô đi đến. Trên đường đi Dạ Nhị Gạ đều không nói gì, Trại Dạ biết Dạ Nhị Gạ đang tức giận. Trại Dạ không cảm thấy chính mình có sai, Phùng Mạn giết người, Cú Ý Nạ cũng giết người, mà lại bọn hắn giết còn so chính mình nhiều. Đây chính là cái giết người thế giới, hắn dựa vào cái gì không thể giết người? Trong lòng hai người đều khó chịu, một đường không nói gì, trở lại bọn hắn chỗ ở tạm, một cái rách dưới túp lều. Còn không có bước vào túp lều, bọn hắn liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Túp lều bên trong trừ một tấm phá giường, một tòa chưa đốt đống lửa, cùng một cái rách dưới hải nhi cái nôi bên ngoài, không có vật khác. Mùi máu tươi bắt đầu từ cái kia hải nhi trong nôi truyền đến, theo mùi tanh truyền đến, đồng thời còn nương theo một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, "Là ai?" "Cú Ý Nạ, là chúng ta. Các ngươi trở về." "Tất nha, hôm nay cũng không có thu hoạch sao?" Cú Ý Nạ kỳ quái lại bén nhọn thanh âm, lần nữa theo trong nôi truyền ra. "Trong thành người, nhìn thấy chúng ta liền cùng con rệm, ai cũng sẽ không đáng thương chúng ta. Chúng ta hôm nay thậm chí còn tại Lam Ba Vịnh tiệm bánh mì, vị trí ác quyền truy." Trại Dạ dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Bất quá cũng không lỗ, ta đem cái kia tiệm bánh mì lao bản nữ nhi cho đẩy đến trong biển. Coi như bị tuần tra quân đội phát hiện, cũng sẽ tại chỗ đem nàng giết chết." Cú Ý Nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Ngươi đẩy tới biển người kia, là Ni Ni sao? Thế nào, ngươi biết?" Trại Dạ đột nhiên biểu lộ có chút kinh hoàng, bọn này trà trộn lang thang người, coi trọng nhất chính là nghĩa khí, nếu như Cụ Y Nạ nhận biết cô bé kia, hắn chẳng phải là làm một kiện vi phạm nghĩa khí sự tình. "Ai, Ni Ni trước tiên là ta một người bạn." Cụ Y Nạ dừng một chút, theo trong nôi truyền ra tất lại nhảy tiếng vang, "Bất quá, không quan trọng. Hiện tại ta, ngoại trừ các ngươi, cũng không cần bằng hữu." Cụ Y Nạ thanh âm không hiểu trầm thấp, Trại Dạ nghĩ nghĩ, nói, "Lần này ra ngoài cũng không phải không thu hoạch, vừa rồi chúng ta ở trên đường nhặt được một đống hình xăm quả, mặc dù có chút chua, nhưng rất no bụng. Ta cho ngươi đánh nát, ngâm nước cho ngươi uống." Cụ Y Nạ chỉ là nhẹ giọng ừ một câu. Tại Trại Dạ đi làm hình xăm quả nát canh lúc, Dạ Nghị Gạ đi đến cái nôi trước, hướng trong nôi nhìn một chút, đáy mắt ẩn dấu yêu thương. Chỉ thấy, trong nôi có một cái ước chừng 7, 8 tuổi tóc vàng tiểu nữ hài, bất quá hai tay của nàng hai chân tất cả đều bị chặt đứt, chỉ để lại thể xác bộ phận, cho nên tài năng bị cất vào trong nôi. Mà trước đó bọn hắn nghe được mùi máu tươi, chính là theo nàng vết thương băng gạc bên trong truyền ra. Nàng chính là Cụ Y Nạ. Không chỉ tứ chi bị hao tổn, Cụ Y Nạ miệng cũng có hơn phân nửa bị màu đen kim khâu lít nha lít nhít khâu lại. Tại Cụ Y Nạ vai phải vị trí, có một cái vòng tròn đầu mảnh thân vải nhỏ ngâu bé con, thú đông bé con miệng rất lớn, thậm chí có thể lúc mở lúc đóng. Trước kia Cụ Y Nạ thích dùng cái này thú đông bé con cùng Phùng Mạn chơi bụng ngữ, bây giờ nàng có thể nói chuyện, cũng may mắn lúc trước luyện bụng ngữ chi công. "Dạ Nghị Gạ, ngươi không cần khó chịu, ta bây giờ còn chưa chết. Chờ ta chết, ngươi tại khó chịu, được không?" Cụ Y Nạ thanh âm cổ quái truyền ra. Dạ Nghị Gạ một mặt bi thương gật đầu. "Tốt, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi khóc tang mặt. Ngươi đáp ứng ta, trước khi ta chết phải học được bụng ngữ, thừa dịp ta còn có thời gian, ta tiếp tục dạy ngươi." Không chờ Dạ Nghị Gạ nói chuyện, Trại Dạ dùng một cái chén bể bưng xanh đậm chất lỏng đi tới, "Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ giống như chúng ta, một mực sống sót." Hoắc hoắc hoắc, Cụ Y Nạ dùng bụng ngữ phát ra tiếng cười, mang không hiểu quỷ dị, "Ta có thể cảm giác sinh mệnh đang trôi qua, bất quá ta sẽ cố gắng sống sót, ta đang còn muốn trước khi chết thấy Phùng Mạn một mặt." Vừa nhắc tới Phùng Mạn, Trại Dạ sắc mặt đột nhiên tối sầm, "Hai người các ngươi đến cùng chúng Phùng Mạn cái gì độc, chân trắng nện biển độc sao? Là hắn hại các ngươi chẳng lẽ quên sao?" Dạ Nghị Gạ im lặng kháng nghị, Cụ Y Nạ lại là thản nhiên nói, "Hắn không có hại chúng ta, chính hắn cũng là người bị hại." Một cái toàn thân không việc gì người bị hại. Trại Dạ hừ lạnh, "Các ngươi hết hy vọng đi, hắn sẽ không trở về. Nếu như hắn trở về, ta muốn gặp hắn một mặt. Nếu như hắn không trở lại, vậy cũng tốt." Cụ Y Nạ ánh mắt có chút buông xuống, tựa hồ lâm vào hồi ức. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, túp lều bên ngoài đột nhiên vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 918, tàn lụi chương 918, tàn lụi, nếu như các ngươi nói chính là mấy cái kia tiểu câm điếc chỗ ở, chính là chỗ này. Một cái đồng dạng quần áo tả tơi lưu dần, đối với một vị áo giáp kỵ sĩ túi đầu không lưng. Tại kỵ sĩ sau lưng, còn có một cái thất hồn lạc phách trung niên đại thẩm, chính là trước đây Lam Ba Vịnh tiệm bánh mì cửa hàng trưởng. Rách dưới phòng lều đại môn bị áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên đẩy ra, khốc liệt ánh mắt băn khoăn, nhưng mà bên trong trống rỗng, không có chút nào một vật. "Ngươi không phải nói bọn hắn người tại như thế? Người đâu?" Áo giáp kỵ sĩ mắt lạnh nhìn Lưu Dân. Lưu Dân cũng nghi hoặc nhìn một chút, rõ ràng hắn trước đây nhìn thấy cái kia hai cái con dẹp nhỏ trở về a, làm sao đột nhiên không thấy rồi? Kỵ sĩ ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, Lưu Dân trên đầu bắt đầu chảy ra mồ hôi, trong mắt bánh xe đảo quanh. "Ngươi đang đùa ta?" Áo giáp kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng. Lưu Dân vốn là kéo căng lên tiếng lòng, nháy mắt bẻ gãy, dọa đến hắn quỳ rạp xuống đất. "Không có, không có, ta thật nhìn thấy bọn hắn trở về." "Đúng rồi, ta nhớ tới. Trước kia nơi này ở ác độc nông phụ tại hậu viện giống như đào cái hầm, nói không chừng bọn hắn tránh trong hầm ngầm." Lưu Dân vì gia tăng chính mình tin phục độ, không ngừng gật đầu, "Đúng, khẳng định là trong hầm ngầm. Trước kia nơi này còn ở một cái nông phụ." Áo giáp kỵ sĩ một bên tái diễn Lưu Dân trong miệng điểm đáng ngờ, một bên vòng qua đại môn, hướng Lưu Dân nói tới hậu viện đi đến. "Không sai, cái kia ác độc nông phụ lại xảo trá lại hà khắc, dáng dấp còn đặc biệt khôi ngô, rất giống." Lưu Dân nói đến đây thời điểm, liếc một cái tiệm bánh mì đại thẩm, như cảm thấy lời này không ổn, ho khan hai tiếng về sau, "Dù sao chúng ta ở tại nơi này một vùng người, đều rất chán ghét nàng. Bất quá một tháng trước, cái này ác nông phụ đột nhiên không thấy, sau đó liền đến cái kia hai cái con dẹp nhỏ. Không đúng, là ba cái con dẹp nhỏ, chỉ có điều có một cái nam hải đến về sau lại rời đi. Ta đoán chừng cái kia ác nông phụ biến mất không thấy gì nữa chính là bị mấy cái này con dẹp nhỏ giết chết." Tiệm bánh mì đại thẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, theo thất hồn lạc phách biểu lộ nháy mắt trở nên nghiến răng nghiến lợi, khẳng định đúng vậy, cái kia hai cái tiểu hài chính là ác ma, bọn hắn hại ta Nhìn Nhi. Kỵ sĩ không để ý đến đột nhiên có chút điên cuồng đại thẩm, ngược lại nhìn về phía Lưu Dân, "Vùng này đều bị các ngươi những Lưu Dân này chiếm lấy, ngươi nói người khác xảo trá cay nghiệt, nhưng đứng tại nông phụ lập trường, các ngươi lại làm chuyện gì tốt đâu?" Làm thẩm phán kỵ sĩ, hắn xưa nay sẽ không tin vào lời từ một phía. Lưu Dân nói người khác là ác nông phụ, nhưng lại chưa chắc kiểm điểm qua hành vi của mình. Bây giờ bóng tối bao phủ toàn bộ Hợi Lạc Quốc, một cái độc thân nông phụ muốn tại Lưu Dân tụ tập địa phương sinh tồn, không hung ác một điểm có thể làm. Lưu Dân ngượng ngùng cười một tiếng, túi đầu không lưng cũng không dám mạnh miệng. Khi bọn hắn đi tới hậu viện hầm cổng lúc, kỵ sĩ đột nhiên nhăn lại lông mày, "Làm sao lại một cố? Mùi hôi thối. Xem ra, người trước đó suy đoán, khả năng thật đúng là đoán đúng." Kỵ sĩ liếc qua Lưu Dân, đẩy cửa, như hắn đoán, cửa đẩy không ra. Bất quá canh cổng trong khe có ánh sáng ảnh chớp động, hiển nhiên môn này sở dĩ không cách nào đẩy ra, là có người ở phía sau chống đỡ. Kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, cầm ra bản thân trường kiếm, hung hăng đối với hầm cửa gỗ chém tới. Cửa gỗ lên tiếng mà nát, đồng thời lộ ra phía sau cửa bóng người, một béo một gầy hai cái tiểu hài ánh mắt sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Kẻ thẩm phán đại nhân, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn. Cái kia thủy thủ nói hai tiểu hài, khẳng định chính là bọn hắn hại chết ta Nhi Nhi. Đại thẩm tay run run trèo ở kỵ sĩ giày sắt, nước mắt không ngừng chảy. Không chờ kỵ sĩ mở miệng nói chuyện, hai tiểu hài nhìn xem kỵ sĩ trong tay cái kia tia chớp kiếm sắt, dọa đến hướng trong hầm ngầm đầu chui. Kỵ sĩ cũng đi theo đi xuống dưới, đi chưa được mấy bước, liền thấy chỗ ngoặt nơi thang lầu có một cái nửa hư thối nữ thi. Trước đó cái kia nồng đậm mùi hôi thối, chính là theo nữ thi trên thân phát ra, diện mạo của nàng đã hư thối thấy không rõ, có mập trắng giỏi bỏ tại lục bạch ở giữa run run. Đi theo kỵ sĩ sau lưng lưu dần, cũng đã gặp rất nhiều người chết đói sắc thối, nhìn thấy tràng diện này cũng không sợ hãi, hiếu kỳ tham dò nhìn. Nhìn quần áo trang điểm, cái thi thể này chính là cái kia ác độc nông phụ. Lưu dân lên tiếng kinh hô, ta liền nói nàng làm sao không thấy, nguyên lai chết ở chỗ này. Kỵ sĩ liếc mắt nhìn nông phụ sắc tối, đại khái đánh giá ra nàng tử vong thời gian. Hơi ngẫm lại, ác nông phụ vừa chết, mấy cái này tiểu hài đã vào ở đến, hiện nhiên nàng chết cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Kỵ sĩ quay đầu liếc nhìn còn đang khóc đại thẩm, trong lòng đã đại khái có kết luận. Đoán chừng, Lam Ba Vịnh cái kia thủy thủ nói không sai, lấy cái này hai tiểu hài ác độc trình độ, đưa nàng nữ nhi nì nì đẩy tới trong biển, thật là có khả năng. Kỵ sĩ thở dài một tiếng, cái này vẫn đục thế giới, liền tiểu hài đều cầm lấy hung khí. Trong hầm ngầm không có đường đi, trai dạ cùng dạ nhỉ gạ hai người cản tại cái nôi trước, nhìn xem một thân sắc khải kỵ sĩ, còn có sau lưng của hắn cái kia đại thẩm, trên mặt mang e ngại cùng tuyệt vọng. Là các ngươi giết bên ngoài người kia? Không người trả lời. Là các ngươi đưa nàng nữ nhi đẩy đến trong biển? Vẫn như cũng không người trả lời. Không nói lời nào cũng không sao, các ngươi đẩy con gái nàng rơi biển sự tình, bị một cái đi ngang qua thủy thủ nhìn thấy. Ta hiện tại lấy thẩm phán kỵ sĩ danh nghĩa, đem các ngươi bắt giữ. Nếu có phán đoán sai, các ngươi tự sẽ không việc gì, nhưng nếu như các ngươi hiện tại kháng cự bắt, cũng đừng trách ta. Kỵ sĩ cầm xuất kiếm, chính đối trại giả cùng Dạ Nghị Gà, vũ khí rét lạnh thiết quang để hai người không tự chủ lui lại một bước. Một trận trầm mặc về sau, Dạ Nghị Gà đột nhiên đẩy ra trại giả, đi đến kỵ sĩ trước mặt, duỗi ra ngón tay chính mình, không ngừng a a a thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Kỵ sĩ nhìn xem Dạ Nghị Gà chống chân miệng, ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi. Trước đó nghe lưu dân nói nơi này ở người cầm, lại là không nghĩ tới cái này cầm nhất cũng không phải là trời sinh, mà là bị người cắt mất đầu lưỡi. Trại giả nhìn thấy Dạ Nghị Gà động tác, trong mắt một trận âm trầm, hắn rốt cục cũng đi lên phía trước, đem Dạ Nghị Gà bảo hộ ở phía sau. Không phải hắn làm, đẩy cái kia nữ xuống biển là ta làm, bởi vì mẹ của nàng. Trai dạ quay đầu lại, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm một bên đại thẩm, nàng, sỉ nhục chúng ta, con thả chó cắn chúng ta chỉ là tự vệ. Đó là bởi vì ngươi ngăn lại ta làm ăn, ta mới thả chó khu. Đại thẩm lời nói còn chưa lên tiếng, kỵ sĩ liền cản ở trước mặt hắn. Đúng sai, sở thẩm phán tự có phán đoán, các ngươi đều theo ta đi. Trai dạ lặng lặng nói, ta đi với ngươi chính là, không chỉ là con gái nàng sự tình, bên ngoài cái kia tử vong nữ nhân, các ngươi cũng cần cho ra một cái công đạo. Cho nên các ngươi nhất định phải cùng một chỗ theo ta đi. Trai dạ ánh mắt âm u, bên ngoài nữ nhân kia không phải chúng ta giết, có phải hay không các ngươi làm, đến sở thẩm phán liền biết. Ta nói qua, ta đi với ngươi. Nếu như Dạ Nghị Gạ cũng đi, ai tới chiếu cố muội muội ta? Trai dạ không sợ nhìn về phía kỵ sĩ. Muội muội? Kỵ sĩ ánh mắt băn khoăn một lát, đem ánh mắt bỏ vào cái nôi vị trí. Lưu dân nghi hoặc lẩm bẩm, bọn hắn có muội muội sao? Trước kia chưa thấy qua. Kỵ sĩ đi lên phía trước, Dạ Nghị Gạ cùng Trai dạ bị ép lui lại, làm kỵ sĩ đi tới cái nôi bên cạnh, đi đến nhìn một cái. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nàng, là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Kỵ sĩ ngữ khí mang vẻ run rẩy, trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Làm một cái thẩm phán kỵ sĩ, hắn chuẩn tắc chính là ghét ác như kiểu, mặc dù hắn không thích cái này hai tiểu hài hành động, nhưng nhìn xem trong nôi cái kia không tay không chân, thậm chí liền miệng đều bị khe hở giữa đám người bên trên nữ hải, lại càng thêm bản hắn giận. Giết người bất quá nhất thời, nhưng cha tấn người lại là một thế. Huống chi, đây vẫn chỉ là một đứa bé. Kỵ sĩ nhìn xem trong nôi nữ hải, trong ánh mắt hiện lên đau lòng. Lưu dân cũng tò mò đụng lên đi hướng trong nôi nhìn, Dạ Nghị Gạ cùng Trái Dạ thì che chở cái nôi, dùng cảnh giới ánh mắt nhìn xem kỵ sĩ. Trừ đại thẩm bên ngoài, tất cả mọi người vây quanh ở cái nôi bên cạnh, trọng yếu nhất chính là tất cả đều đưa lưng về phía nàng. Nàng đấy mắt hiện lên một đạo vẻ oán độc, nàng mặc kệ trong nôi là cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn vì chính mình nữ nhi báo thù, bây giờ tất cả mọi người đưa lưng về phía nàng, chính là cơ hội tốt nhất. Nàng tay run run luồn vào chính mình túi áo, một thanh trong ngày thường nàng dùng để thiết diện bao phiến tiểu đao bị nàng chậm rãi rút ra. Ánh mắt của nàng khóa chặt tại Trái Dạ trên thân. Căn cứ trước đó gặp được thủy thủ nói là mập tiểu hài đẩy chính mình nhìn nhi, cho nên nàng mục tiêu thứ nhất là giết chết Trại Dạ. Nếu có cơ hội, nàng cũng muốn giết chết Dạ Nghị Gạ. Nàng đem tiểu đao vác tại sau lưng, làm bộ giống như những người khác muốn nhìn trong nôi đồ vật. Sau khi hắn tới gần đám người lúc, lại là giơ cao lên tiểu đao, hung hăng cắm vào Trại Dạ phần bụng. Nương theo lấy máu tươi dâng trào, cùng tiếng gào đau đớn, nàng bị kỵ sĩ một cước đạp trở về. Ha ha ha, nhìn nhi, ta báo thù cho ngươi, mụ mụ báo thù cho ngươi. Đại thẩm bị đạp đến một bên, cho dù ngực đau đớn, cho dù không có giết chết Dạ Nghị Gạ, nhưng giết chết Nỉ Nỉ hung thủ nàng đã huyết nhận, cái khác đều không trọng yếu. Trái Dạ bên trong đao, nháy mắt đánh vỡ hầm cân bằng. Kỵ sĩ nộ trừng đại thẩm, hắn hoàn toàn không ngờ đến, nàng lại dám ở ngay trước mặt hắn động thủ giết người. Trái Dạ, Trái Dạ, không muốn. Một mực sẽ không nói bụng nữ Dạ Nghị Gạ, tại lúc này tựa hồ khai thiếu. Liền ngay cả nằm trong nôi, giả cơm vợ biết cụ Ina cũng không nhịn được giằng co, dùng bén nhọn cổ quái bụng ngữ hỏi đến, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?
Trái dạ.
Trái dạ ngươi trả lời ta, ngươi làm sao rồi?
Ta.
Không có việc gì.
Trái dạ nằm trên mặt đất, trong miệng phun máu, lại vẫn đang an ủi cụ Ina.
Ta không tin, ngươi đến cùng làm sao rồi?
Cụ Ina lo lắng nói, kẻ thẩm phán đại nhân, van cầu ngươi để ta xem một chút trái dạ.
Kỵ sĩ liếc mắt trong nôi rẽ rủa cụ Ina, nàng bụng ngữ rất cổ quái, phối hợp bề ngoài cực kỳ tinh dị.
Trái dạ hắn.
Kỵ sĩ muốn an ủi cụ Ina, nhưng nhìn xem con ngươi dần dần bắt đầu phát tán trái dạ, hắn bây giờ nói không ra hắn không có việc gì loại này nói láo.
Đại thẩm đang điên cuồng cười to, bên này lại là hoàn toàn tĩnh mịch.
Làm tủi kéo nhiệt độ cơ thể hoàn toàn biến mất thời điểm, Dạ Nghị Gạ ghé vào trên người hắn, nước mắt từng giọt chảy xuống.
Lúc này, Dạ Nghị Gạ đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên sàn nhà, rơi một thanh nhuốm máu tiểu đao. Chính là trước đây đại thẩm lấy ra đâm trái dạ đao, chỉ có điều đại thẩm bị kỵ sĩ đá văng về sau, đao lại rơi ở trên mặt đất.
Dạ Nghị Gạ nhìn xem đã không có hô hấp trái dạ, đột nhiên u ám cười một tiếng, cầm lấy tiểu đao. Ánh mắt một trận hoảng hốt.
Cú ý nạ thật xin lỗi, còn có, Phùng Mạn ca ca.
Vĩnh biệt.
Dạ Nghị Gạ cầm lấy tiểu đao, đối với tim của mình miệng hung hăng gai xuống dưới. Ngay tại đao đâm vào trái tim thời điểm, Dạ Nghị Gạ đột nhiên nghe tới một tiếng quen thuộc kêu to, "Dạ Nghị Gạ."
Dạ Nghị Gạ cố nén đau đớn, quay đầu nhìn về phía hầm thông đạo phương hướng, một bóng người đột nhiên lao đến.
Hắn sững sờ, chậm rãi câu lên một đạo mỉm cười.
"Quá tốt, có thể trước khi chết lần nữa nhìn thấy ngươi, thật tốt."
Đấu chương xong, chương 919, đáng thương đáng hận chương 919, đáng thương đáng hận đột nhiên đi tới trong hầm ngầm người, chính là Dạ Nghị Gạ cùng Cụ Ý Nạ tâm tâm nhắc tới Phùng Mạn. Nhưng mà hắn đến, lại là một bước, hắn thân ái nhất đệ đệ, cũng đã từng tốt nhất đồng bạn, trước sau ở trước mặt hắn tàn lụi.
Phùng Mạn bọn tới Dạ Nghị Gạ bên người, nhìn xem hai cô dần dần thi thể lạnh lẽo, cả người gần như sụp đổ.
Cú ý nạ mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu kinh hoàng để nàng hốc mắt bắt đầu đớt ác, nàng lo lắng trong nôi giấy rủa, dùng kỳ quái ngữ điệu bụng ngữ không ngừng nói, làm sao rồi?
Đến cùng làm sao rồi?
Trái dạ.
Dạ Nghị Gạ.
Các ngươi đáp lời a.
Phùng Mạn, ta nghe tới thanh âm của ngươi.
Ngươi trở về rồi sao?
Quá tốt, mau nói cho ta biết, trái dạ cùng Dạ Nghị Gạ làm sao rồi?
Vì cái gì đều không nói lời nào?
Cú ý nạ nội tâm tựa hồ rõ ràng cái gì, nhưng nàng không dám đi suy nghĩ sâu xa, cũng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu xa.
Phùng Mạn quỳ tại Dạ Nghị Gạ thi thể bên cạnh, không nói một lời.
Thằng đến Cú ý nạ nhẹ giọng hỏi câu, bọn hắn là ngủ sao?
Cho nên, mới không trở về ta lời nói, đúng không?
Phùng Mạn mới ừ một câu, thất thần trả lời, đúng vậy, bọn hắn ngủ.
Vậy liền để bọn hắn ngủ tiếp một hồi đi, bọn hắn cũng mệt mỏi.
Cú ý nạ thanh âm mang run rẩy, ta cũng muốn ngủ, nhưng ta ngủ không được.
Trong hầm ngầm nhất thời lặng im, chỉ có thể nghe tới Cú Ý Nạ cùng Phùng Mạn đối thoại.
Khi bọn hắn hai thanh âm đều chậm rãi trở nên yên lặng, chỉ còn lại thấp giọng khóc nức nở lúc, tiết hầu có chút phát khô thẩm phán kỵ sĩ đột nhiên không biết nên nói cái gì.
"Ngươi?"
Kỵ sĩ vừa nói ra lời nói, mới phát hiện thanh âm của mình hơi khô cầm, hắn nuốt một chút nước bọt, mới nhìn hướng trên mặt đất thút thít Phùng Mạn, nói, "Ngươi là ai?"
Dừng một chút, kỵ sĩ lại nhìn về phía một phương hướng khác, "Ngươi lại là ai?"
Theo kỵ sĩ tra hỏi, ánh mắt của mọi người cũng bỏ vào vị thứ hai khách tới trên thân.
Ngay tại hầm cửa thông đạo, một người mặc cực kỳ khảo cứu nghiêm cẩn trang phục quý tộc thanh niên, đứng tại quang ảnh giao tiếp chỗ.
Tại trong quang ảnh, hắn ngũ quan giống như đại sư tinh tế điêu khắc mà đi ra yêu nhã tuấn mỹ, dù chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, loại kia từ bên trong ra ngoài khí chất, liền làm cho tất cả mọi người cảm giác không tự chủ được thấp nhất đẳng.
Đây là một cái quý tộc.
Đồng dạng, đây không phải một cái sẽ xuất hiện tại mảnh này lưu dân khu vực người.
Đây là tất cả người ở chỗ này đều có thể liếc mắt đoán được tin tức.
Người là ai?
Kỵ sĩ đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới người tới, nhìn xem cái kia phức tạp khảo cứu thân sĩ phục, ánh mắt lóe lên vẻ ngờ vực, loại phong cách này giống như không phải hời lạn phong cách.
Làm sao có điểm giống?
Kim tước đế quốc trang phục phong cách.
Kỵ sĩ nuốt một chút nước bọt, đem cái này chính hắn cũng không tin suy nghĩ vứt bỏ.
Nếu như là kim tước đế quốc quý tộc, tuyệt đối không có khả năng tại lúc này xuất hiện tại hời lạn nội địa.
Kỵ sĩ đang chờ đợi trả lời, bất quá không chờ trước mặt quý tộc nói chuyện, ở một bên Phùng Mạn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lao đến, đối với quý tộc thanh niên trực tiếp lễ bái.
Đại nhân, ngươi nhất định có biện pháp đúng không?
Ngươi nhất định có biện pháp.
Van cầu ngươi mau cứu bọn hắn.
Phùng Mạn chỉ vào cách đó không xa nằm trong vũng máu hai cỗ thi thể, không ngừng đập đầu.
Kỵ sĩ trong lòng nghi hoặc, cái này gọi Phùng Mạn tiểu hài, thế mà gọi cái quý tộc này cứu người.
Chẳng lẽ nói, cái quý tộc này nhưng thật ra là bác sĩ?
Kỵ sĩ có chút bật cười.
Liền xem như bác sĩ lại như thế nào, cái kia hai tiểu hài đã xác nhận tử vong không thể nghi ngờ, trừ phi là tử thần thu hồi hắn liêm đao, nếu không dù ai cũng không cách nào đem bọn hắn tỉnh lại.
Ý thức linh quang tiêu tán, mảnh vụn linh hồn sợ cách.
Không có cách nào, bọn hắn đã chết rồi.
Mang tha hương khẩu âm đại lục tiếng thông dụng, theo quý tộc thanh niên trong miệng truyền ra, kỵ sĩ sử sốt, hắn luôn cảm thấy loại này khẩu âm giống như ở nơi đó nghe qua.
Nhất định còn có những biện pháp khác, đúng không?
Ta nghe gọi quỷ nói qua, có để người phục sinh phương pháp.
Phùng Mạn nhịn không được hỏi lại.
Phục sinh là cấm kỵ, coi như thật sống, hắn cũng không còn là hắn.
Quý tộc thanh niên lý do thoái thác, triệt để đánh vỡ Phùng Mạn hy vọng, hắn lảo đảo lần nữa đi tới trước thi thể, trong miệng lẩm bẩm Dạ Nghị Gạ, trái dạ danh tự, thất thần lại luôn cuống.
Sau một lúc lâu, Phùng Mạn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh, là ai?
Là ai đem bọn hắn hại chết?
Phùng Mạn đứng người lên, chỉ vào bên cạnh hắn kỵ sĩ, có chút vết bẩn trên tay, leo ra mấy cái chân trắng để con, là người sao?
Là người bức tử bọn hắn.
Kỵ sĩ không có trả lời,
Phùng Mạn lại ngược lại nhìn về phía trên trận khác hai người, một cái lưu dân cùng một cái nhìn qua có chút điên cuồng đại thẩm. Là các ngươi sao? Vẫn như cũ không ai trả lời, Phùng Mạn lảo đảo một chút, ngửa mặt lên trời cười to, đã các ngươi đều không nói lời nào, như vậy liền đều đi chết đi, đều đi chết đi. Theo Phùng Mạn tiếng nói, theo hắn tay áo bên trong leo ra càng nhiều nệ con, một màn kia sơ mạch, dù cho là kỵ sĩ, cũng không nhịn được cảm thấy kinh dị. Mắt thấy nệ liền muốn bị Phùng Mạn thả ra, cổ quái tiếng vang theo trong nôi truyền ra. Phùng Mạn, ôm ta lên, ta muốn nhìn một chút gian nghi gạ còn có chạy ra. Cú ý nạ thanh âm không hiểu trầm thấp. Phùng Mạn sững sờ, quay đầu lại, cú ý nạ, bọn hắn ngủ, liền đừng quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi. Ôm ta lên, ta đến nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Phùng Mạn khi trầm mặt một lát, dùng xoang mũi nói quanh co một tiếng, ừ. Phùng Mạn ôm lấy cú ý nạ cái kia khủng bố hình tượng, cũng biểu hiện ở trước mặt mọi người. Cú ý nạ không có để ý lưu dân sợ hãi, cũng không có đi nhìn tiệm bánh mì đại thẩm điên, mà là cúi đầu xuống nhìn về phía mặt đất hai cỗ thi thể. Từng giọt nước mắt theo cú ý nạ trong hốc mắt chảy xuống. Một hồi lâu, cú ý nạ mới nói, quả nhiên, bọn hắn ngủ được như thế an tưởng. Cú ý nạ, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta. Phùng Mạn kiên nhẫn mà hỏi. Cú ý nạ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói lên hôm nay phát sinh sự tình. Theo cú ý nạ giảng thuật, mọi người tại đây đều bảo trì một trận im miệng không nói. Nghe xong quá trình quý tộc thanh niên nhíu nhíu mày, đây bất quá là một kiện đơn giản việc nhỏ, một kiện không thể nói ai đúng ai sai sự tình, nhưng cuối cùng phát triển lại biến thành dạng này. Cùng Phùng Mạn một đạo mà đến quý tộc thanh niên, chính là A Nghèo. Ngay tại một ngày trước, A Nghèo nhìn xem cái kia phong rèn gửi đến tin, suy tư muốn hay không đi xem một chút đứa trẻ kia. Mặc dù hắn không phải rất thích đứa bé kia cá tính ác độc, nhưng trước đó tại sơ tâm thành thời điểm, hắn đã được đến Zone cho phép, đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ trở về dã man hang động đi tìm Thunder, đến lúc đó khẳng định sẽ mang đồ gì. Mà hắn người dẫn đạo nhiệm vụ dù sao còn thiếu một cái thiên phú giả tài năng hoàn thành, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm. Mà đứa trẻ kia là rõ ràng thiên phú giả, cho nên, trải qua một phen suy nghĩ về sau, hắn còn là quyết định đi qua nhìn một chút. Khi hắn đến Hải Nguyệt thành thời điểm, rốt cục nhìn thấy tiểu hài này, cũng chính là Phùng Mạn. Phùng Mạn đến tìm A Nghèo, là bởi vì hắn hy vọng A Nghèo có thể giúp hắn cứu một cái tên là Cụ Ý Nạ người. Ngay từ đầu A Nghèo cũng không tính giúp Phùng Mạn, bất quá theo Phùng Mạn kể rõ, A Nghèo ngầm trộm nghe ra Cụ Ý Nạ tựa hồ cũng là một cái có được thiên phú người, bất quá đương sơ Phùng Mạn cùng gọi quỷ, mà Cụ Ý Nạ được đưa đến một cái gọi cờ xạ trên tay nữ nhân. Về sau gọi quỷ bị A Nghèo giết chết, Phùng Mạn đào tẩu, khi hắn trở lại Hợi Lạn, mới phát hiện Cụ Ý Nạ đã bị cờ xạ tra tấn tứ chi hoàn toàn không có, liền ngay cả miệng đều bị khe hở bên trên, mà dạn nghỉ gạ đi tìm Cụ Ý Nạ, cũng bị cắt mất đầu lưỡi. Cú ý nạ mặc dù cầm máu, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Phùng Mạn suy nghĩ hồi lâu, trải qua đại lượng tâm lý dây ruộng, cuối cùng quyết định trở về Hải Ngựa Thành, khẩn cầu A Nghèo đi cứu cụ ý nạ. Đây chính là toàn bộ quá trình. A Nghèo nghĩ đến cụ ý nạ nếu quả thật chính là thiên phú giả, cái kia thu nhiều một người cũng không tệ, thế là liền theo tới. Không nghĩ tới, liền thấy như thế một màn. Làm cụ ý nạ giảng thuật hoàn chỉnh cái quá trình về sau, Phùng Mạn ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia dẫn đường lưu dân, nhìn về phía tự xưng công chính thẩm phán kỵ sĩ. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại theo điên cuồng chậm rãi trở nên lặng im tiệm bánh mì đại thẩm trên thân. Quả nhiên, là các ngươi bức tử bọn hắn. Phùng Mạn từng chữ mà nói, các ngươi, một cái đều chạy không được. Phùng Mạn vừa dứt lời, liền thấy tiệm bánh mì đại thẩm ngẩng đầu lên, đột nhiên cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Phùng Mạn âm thanh lạnh lùng nói. Đại thẩm lại là không để ý đến Phùng Mạn tra hỏi, mà là nhìn về phía trong ngực hắn cụ Ina. Cụ Ina, ta nhớ được ngươi. Đại thẩm ánh mắt phức tạp nhìn xem cụ Ina, có thương hại, mang xa cũng coi chẳng ghét, lúc trước, Nini còn cùng ngươi là bằng hữu. Thường xuyên về nhà cùng ta nói ngươi lại thật tốt tốt bao nhiêu. Đại thẩm tựa hồ nhớ lại một chút hình ảnh, biểu lộ mang ôn nhu, đột nhiên, đại thẩm biểu lộ biến đổi, nhà ta nhỉ nhỉ tốt bao nhiêu, không ngại ngươi là cái lưu dân, còn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới, cuối cùng nhỉ nhỉ lại chết tại bằng hữu của ngươi trên tay. Ngươi không cảm thấy hay nay sao? Cú ý nạ bị Phùng Mạn ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn thẳng đại thẩm, kỳ thật lúc trước ta liền muốn giết chết nàng, cướp đoạt trên tay nàng bánh mì. Ta không phủ nhận nàng rất đáng yêu, bất quá chỉ là có chút ngốc. Nhưng nàng ngốc, cũng cứu chính nàng. Bởi vì nàng chủ động đem bánh mì cho ta, ta liền từ bỏ giết chết ý nghĩ của nàng. Cho nên, ta không có ấy nấy qua. Bởi vì trong mắt ta, nàng không có ăn một miếng trọng yếu. Đại thẩm sững sờ, điên nở đủ cười, ta quý giá nhất Nini, trong mắt ngươi thế mà không sánh bằng ăn một miếng. Ngươi quả nhiên là ác ma. Ta không phải ác ma, chẳng qua là muốn sống. Cú ý nạ thấp giọng nói. Đại thẩm không có nghe được cú ý nạ lời nói, mà là nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ thi thể, cười càng thoải mái, hại chết Nini hai người, dạ nghỉ gạ cùng trái dạ đều chết, nàng cũng không có tiếng với. Đại thẩm ánh mắt mang một tia kiên quyết, lung la lung lay đứng lên. Sau đó, chỉ nghe nàng lớn tiếng gọi một câu Nini, mụ mụ đến bồi ngươi. Sau đó nàng dùng sức vọt tới vách tường. Ba bộ thi thể bày tại nho nhỏ hầm. Nếu như tăng thêm thang lầu chỗ rẽ cố kia hư thối thi thể, hết thảy bốn cố. Cái này một chỗ thi thể, đứng tại riêng phần mình trên lập trường, tựa hồ cũng có đúng và sai địa phương. Nhưng Á Nghèo lúc này cũng không muốn đi phán xét đúng sai, đối với đám người này thái độ, hắn đã cảm thấy đáng tiếc đáng thương, lại cảm thấy đáng ghét đáng hận. Không thể phủ nhận, Á Nghèo không thích Phùng Mạn, quá mức các động. Á Nghèo cũng không thích Cụ Ina. Nàng lý do thoái thác quá mức bản thân cùng lãnh gốc. Đối với trại dạ, Áng cho rằng cũng là tự tìm. Duy nhất khả năng có chút vô tội, chỉ có Giang Nghị Gạ. Nhưng cho dù hắn không thích đám người này, nhưng Áng kỳ thật cũng lý giải bọn hắn sinh hoạt. Tựa như Cú Ina nói như vậy, bọn hắn chỉ muốn còn sống. Mà người, cơ bản nhất nhu cầu chính là còn sống. Những người khác có thể theo đuổi cao cấp một điểm dục vọng, bản thân ước thúc cùng đạo đức quan niệm. Nhưng bọn này sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất người không được, bọn hắn có lẽ hỗn loạn, có lẽ tà ác, có lẽ có đủ loại không thể cùng việc xấu, nhưng bọn hắn là đang thỏa mãn chính mình duy nhất nhu cầu. Nếu như ngay cả cái này cơ bản nhất nhu cầu đều không thể thỏa mãn, á nghèo cũng không có cách nào dùng tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc hành vi của bọn hắn đúng sai. Trận này hoang đường kịch kết thúc, nhưng lưu cho á nghèo lại là một chút suy tư. Đã từng hắn tại 3G mắt bên trong văn học trong ghi chép, nhìn thấy qua một câu nói như vậy, rơi tại một người trong cuộc đời tuyết, chúng ta không thể toàn bộ trông thấy. Mỗi người đều tại sinh mệnh của mình bên trong, cô độc qua mùa đông. Hiện thực cũng đúng là như thế, mỗi người đều có riêng phần mình nhân sinh, mà mỗi một đoạn nhân sinh đều có riêng phần mình trời đông, mà những người khác phần lớn là vội vàng khách qua đường, không cách nào chân chính cho ngươi trời đông mang đến ấm áp. Thậm chí có ít người nhân sinh, mãi mãi cũng là trời đông. Chỉ là con sống, liền đã dốc hết toàn lực. Tấu chương xong, chương 920, cú ý nạ chương 920, cú ý nạ tại tiệm bánh mì đại thẩm chết đi về sau, Phùng Mạn cũng không có giết chết thẩm phán kỵ sĩ cùng lưu dân. Hắn mặc dù nuôi một đám kịch độc chân trắng nhện biển, nhưng đối với toàn thân đều phong bế tại trong áo giáp kỵ sĩ mà nói, không hề có tác dụng. Có kỵ sĩ tại, hắn cũng không có cơ hội giết chết một cái khác lưu dân. Hắn lúc đầu muốn xin giúp đỡ A Nghèo, bất quá A Nghèo từ đầu đến cuối đều là đứng ở một bên xem kịch, không có tham dự vào dự định. Cho nên, hắn từ bỏ toàn diện dự định. Chỉ ít, hại chết huynh đệ mình chủ mưu, đã tự sát. Tại cái này ra tràn ngập hoang đường tình tiết tiết mục kịch kết thúc lúc, biểu lộ phức tạp thẩm phán kỵ sĩ rốt cục mở miệng, đối với các ngươi thao nộ, ta có thể hiểu được. Bất quá, làm một cái công chính kỵ sĩ, ta nhất định phải vì chuyện này vẽ lên viên mãn chấm hết. Cho nên, mời các ngươi tạm thời thu hồi bị thương, cùng ta đi sở thẩm phán một chuyến. Dừng một chút, thẩm phán kỵ sĩ nhìn về phía giống như nhân chi côn cụ Ina, mang than thở ngựa khi nói, sự tình đại khái đã biết được, các ngươi không có việc gì, ta sẽ hướng sở thẩm phán thỉnh cầu tiền cứu tế, chí ít để các ngươi có thể sống dễ dàng một chút. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thu dưỡng các ngươi. Kỵ sĩ câu nói sau cùng, hiển nhiên chú ý theo A Nghèo góc độ đến xem, cái kỵ sĩ này kỳ thật cũng rất vô tội, hết thảy đều là vừa lúc mà gặp, chỉ có điều từ hắn làm một cái đẩy tay. Ta không cần ngươi nát hảo tâm. Phùng Mạn lạnh lùng nhìn xem kỵ sĩ, ôm chặt trong ngực cụ Ina, các ngươi đều cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Ta nhất định phải mang các ngươi đi sở thẩm phán. Kỵ sĩ tiến một bước lớn người, Phùng Mạn không thể không lui lại. Mắt thấy bầu không khí xuất hiện giằng co, một mực bảo trì im miệng không nói A Nghèo, mở miệng, vị này kỵ sĩ, bọn hắn về sau sẽ cùng theo ta, để ta tới chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Đối với kỵ sĩ mà nói, mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng thân phận của ảng tuyệt đối là quý tộc không thể nghi ngờ. Một cái quý tộc nguyện ý ra mặt chăm sóc hai cái này hài tử đáng thương, đích thật là cái tốt hạ tràng. Nhưng làm một cái thờ phụng công chính cùng chính nghĩa kỵ sĩ, hắn cũng có chính mình kiên trì. Không biết các hạ là đến từ nơi nào. Kỵ sĩ đầu tiên là đi cái kỵ sĩ lễ, tiếp tục nói, mặc kệ về sau như thế nào, ta hiện tại cần bọn hắn cùng ta về sở thẩm phán đến giải quyết chuyện nơi đây. Ta đến từ nơi nào cái này không trọng yếu. Chuyện nơi đây đã kết thúc, chân tướng không phải rõ ràng rằng a. Đúng và sai đã đều không cần lại đi truy cứu, vô luận là cái này tiệm bánh mì cửa hàng trường, hay là hai vị này tiểu hải, đều đã chết đi. Lại chết kết, cũng đã cởi ra. A Nghèo vẫn như cũ thủ lễ trả lời. Kỵ sĩ trầm mặc một lát, thế nhưng là, nơi này không chỉ mới ra bản án. Bên ngoài cố kia sắp tối, cũng cần một kết quả. Cái kia nông phụ là ta giết, một tháng trước, nàng đem cụ ý nạ theo trong nôi đoạt tới quẳng xuống đất, mà ta chỉ là hạ độc giết chết nàng, đã là tiện nghi nàng. Phùng Mạn lúc này đột nhiên mở miệng nói, dùng châm chọc ngữ khí nói, làm sao? Chính nghĩa kỵ sĩ, phải vì nàng báo thủ rửa hận a. Vậy ngươi tới giết ta nha. Phùng Mạn ngữ khí tràn ngập ghen tị. Không chỉ là kỵ sĩ như mày, A Nghèo cũng có chút chán ghét mà bước bỏ. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi nhất định phải cùng ta trở về một chuyến. Kỵ sĩ đi lên trước, một phát bắt được Phùng Mạn tay, muốn cưỡng ép đem hắn mang đi. Mắt thấy Phùng Mạn bị kỵ sĩ mang đi, A Nghèo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi ra ngón tay tiết có chút một ma sát. Một đạo cổ quái khí tức liền chui vào kỵ sĩ cùng lưu dân mi tâm. Hai người biểu lộ nháy mắt trở nên ngu ngơ. Rời đi nơi này, sau đó quên mất nơi này tất cả sự tình. A Nghèo nhẹ giọng lẩm bẩm, tại hiểm huyễn bên trong vì bọn họ xuống một cái mệnh lệnh. Lưu dân trước hết nhất rời đi hầm, kỵ sĩ cũng bung ra Phùng Mạn, ngu ngơ lăng đi ra ngoài. Kỳ thật để Phùng Mạn bị kỵ sĩ mang đến sở thẩm phán một chuyến cũng không sao, chỉ có điều ảng không nghĩ lại ở trong này lãng phí thời gian, cho nên hắn quyết định đúng tay. Mắt thấy kỵ sĩ liền muốn rời khỏi, Phùng Mạn buông xuống chân mày bên trong lấp lóe một đạo tinh quang, đột nhiên rút ra kỵ sĩ bên hông kiếm, liền muốn hướng kỵ sĩ ngực cắm tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Phùng Mạn bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Cú ý nạ cũng bị quăng bay đi, bất quá cũng không có rơi trên mặt đất, mà là quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, một đôi như ẩn như hiện đại thủ xuất hiện ở sau lưng của nàng. Phùng Mạn sau một lúc thất thần, mắt thấy rơi trên mặt đất kỵ sĩ kiếm một lần nữa trở về đến vỏ kiếm, mà kỵ sĩ cũng bình yên vô sự rời đi hầm. Vừa rồi hắn rõ ràng muốn giết tử kỵ sĩ, nhưng nhất bị một cái bức tường vô hình tung bay, hắn thụ thương mà kỵ sĩ không được gì, có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, ở đây hiển nhiên chỉ có A Nghèo. Phùng Mạn ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào A Nghèo. Vì cái gì? Vì cái gì không để ta giết hắn? Phùng Mạn một bên hỏi, một bên nước mắt lã chã rơi xuống, ngươi không phải kim tức người a? Thấy làn không phải cùng kim tức đối địch a? Ta giết hắn, ngươi không phải nên cao hơn sao? Vì cái gì không để ta giết hắn? ta cũng không muốn đối với chuyện của các ngươi quá nhiều đánh giá, bất quá cái này ra hoang đường kịch đầu mượn, cùng vị này kỵ sĩ cũng không quá lớn liên quan. Không có hắn, cũng sẽ có những người khác. Ngươi bây giờ oán hận, càng nhiều hơn chính là giận chó đánh mèo. Dừng một chút, A Ngư tiếp tục nói, Kim Tước cùng Hỡi Lạn đích xác ở vào trong chiến tranh, bất quá làm ngươi đạt tới cao hơn tầm mắt lúc, ngươi cách cục sẽ không dừng lại tại phàm nhân trên chiến tranh. A Ngư dứt lời, không để ý đến Phùng Mạn đoán nghiệm, mà là đối với trạm đất hầm thi triển một cái thanh kết thuật. Đợi đến chướng khí mù mịt hầm chậm rãi khôi phục sạch sẽ về sau, A Ngư ngồi tại hầm một cái bàn trước, sau đó đối với Phùng Mạn nói, nếu như tâm tình của ngươi bình phục, kia liền nhập tọa nói chính sự. Phùng Mạn nằm trên mặt đất một hồi lâu, mới dây rủa lấy đứng người lên, hắn đầu tiên là ôm lấy Cụ Ina, sau đó nói khẽ với A Ngư nói, ta trước tiên có thể cùng Cụ Ina nói chút lời nói sao? Có thể. Phùng Mạn ôm Cụ Ina, đi tới hầm bên ngoài, còn cố ý đi xa. Hai người thấp giọng thì thầm, tựa hồ tận lực thấp giọng, bất quá lại thế nào hạ giọng, đối với A Ngư mà nói đều là vô dụng công. Hai người nói sự tình, tại A Ngư nhìn thấy đều là một ít sự tình. Ôm nhau thút thít thời gian rất dài, ngay sau đó là nhớ lại chết đi dạng nghỉ gạ cùng trải dạ, thật lâu về sau mới bắt đầu nói lên chính sự, mà cái gọi là chính sự cơ bản đều là quay chung quanh tại Ảng trên thân phận. Bất quá thú vị chính là, ngay từ đầu là Phùng Mạn hướng Cụ Y Nạ giải thích Ảng nghèo lai lịch, nhưng đến cuối cùng, ngược lại là Cụ Y Nạ tại hướng Phùng Mạn phân tích Ảng nghèo đến về sau hành vi. Hắn đi tới hầm về sau, một mực là người đứng xem trạng thái, dù cho tiệm bánh mì đại thẩm tự sát, hắn cũng không có ngăn cản qua. Lại vẫn cứ ngăn cản người giết chết cái kỵ sĩ kia, theo những chi tiết này đến xem, hắn hẳn là tương đối khuynh hướng thủ tự người. Cụ Y Nạ một chút xíu phân tích, Phùng Mạn thì nghe được rất chân thành. Trước đó tại hầm ngầm thời điểm, Cụ Ý Nạ cơ bản không có nói chuyện, giống như là rời rạc tại bên ngoài, lại là không nghĩ tới nàng một mực tại nhìn chung toàn cục. Tổng hợp một chút chi tiết, cùng hắn đối với hành vi của ngươi biểu đạt, ta cảm thấy hắn so với gọi quỷ cùng. Cơ xạ, muốn tới đến đáng tin. Đi theo hắn, sẽ không có vấn đề gì. Cụ Ý Nạ thanh em bốn bề yên tĩnh, chỉ có đang nói đến cờ xạ thời điểm có chút toán độc. Àng sau khi nghe xong, lại là có chút bật cười. Cụ Ý Nạ hẳn là đoán ra hắn có thể nghe tới nàng cùng Phùng Mạn đối thoại, cho nên mới cố ý nói ra những lời này, nhìn như tại phân tích, nhưng thật ra là tại không để lại dấu vết đập A Nghèo mông ngựa, đồng thời cho bọn hắn chính mình để đường rút lui. Không thể không nói, Cụ Ý Nạ tâm tư so với Phùng Mạn phải cẩn thận lại thâm trầm nhiều. Chẳng qua trước mắt niên kỷ qua nhỏ, vẫn còn có chút hợp với mặt ngoài, nhưng theo nàng chậm rãi trưởng thành, đoán chừng tâm trí cũng sẽ càng thêm thành thục cẩn nhẫn. Ước chừng nửa giờ sau, Phùng Mạn ôm Cụ Ý Nạ trở lại hầm, ngồi tại A Nghèo đối diện. Cụ Ý Nạ một lần nữa biến im miệng không nói, lặng lặng nằm ở trong ngực của Phùng Mạn. Nhìn xem trước mắt hai cái tiểu hài, A Nghèo trong lòng hơi có chút cảm khái. Rõ ràng còn là 10 tuổi trên dưới tiểu hài, lại là kinh lịch quá nhiều trưởng thành đều khó mà gánh chịu sự tình, nhất là Cụ Ina. Trước đó hắn liền nghe Phùng Mạn nói qua Cụ Ina sự tình, trong lòng đã có một cái khái niệm. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Cụ Ina thời điểm, loại kia thảm trạng để A Nghèo cũng có chút rung động. Cụ Ina dáng dấp rất xinh đẹp, còn có một đầu màu vàng cuốn nhỏ phát, đáng tiếc bây giờ nàng không có hai tay hai chân, liền miệng đều bị người tàn nhẫn khe hở bên trên. Dù cho kinh lịch như vậy thống khổ hoàn cảnh, Cụ Ina vẫn như cố gánh đi qua, trong mắt của nàng cũng một mực không có mất đi cầu sinh dục vọng. Cho dù Cụ Ý Nạ cùng Phùng Mạn tính cách đều mang rõ ràng ác chi sắc màu, A Nghèo cũng đích sắc không thích loại tính cách này, nhưng không thể không nói, tại dạng này cảnh nổ xuống, cũng chỉ có dạng này tính cách mới có thể sống sót. Ta đã cùng Cụ Ý Nạ nói, chỉ cần đại nhân có thể bảo chứng chúng ta có thể sống sót, chúng ta liền đi theo đại nhân đi. Phùng Mạn có chút khẩn trương, không dám nhìn thẳng A Nghèo mắt, còn có, Cụ Ý Nạ thương thế, ta có thể cam đoan nàng bất tử. A Nghèo nhìn về phía Cụ Ý Nạ, coi như tay chân đều không cũng không sao, chỉ cần ngươi tương lai tu hành không lười, vô luận là gãy chi chủ sinh, hay là dùng cấy ghép phương pháp, cũng có thể làm cho ngươi lần nữa khôi phục song thân. Cụ Ý Nạ nghe tới lúc này, nhãn tình sáng lên. Phùng Mạn cũng lo lắng hỏi thăm, Cụ Ý Nạ tay chân thật có thể khôi phục? Có thể. Phùng Mạn biểu lộ vui mừng, quá tốt, vậy ta cùng Cụ Ý Nạ nguyện ý bái đại nhân vi sư. A Ngư khoát khoát tay, ta còn không có tư cách thu đồ, ta chỉ là các ngươi người dẫn đường, nếu như các ngươi thật sự có ý vu sư con đường, chờ trở lại vu sư tổ chức về sau, tự sẽ từ người ở phía trên cho các ngươi an bài đạo sư. Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Bất quá, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Muốn đi vào vu sư tổ chức cũng không phải là nói các ngươi có được thiên phú, chúng ta liền muốn thu ngươi. Các ngươi còn cần trải qua một trận khảo nghiệm. Khảo nghiệm? A Ngư chưa hề nói cụ thể khảo nghiệm là cái gì, chỉ là đem lên một lần sẵn đỡ lấy ra 9 khoang thuyền huyết đấu khảo nghiệm làm ví dụ, ngắn gọn giới thiệu một chút. 9 khoang thuyền huyết đấu tỷ lệ đào thải cùng tỷ lệ tử vong, để Phùng Mạn cùng Cụ Y Na đều hơi kinh ngạc, nhưng đáng mừng chính là, A Nghèo cũng không có tại trên mặt bọn họ nhìn thấy e ngại. Khảo nghiệm, không phải hiện tại, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua. Đấu chương xong, chương 921, thể chất đặc thù chương 921, thể chất đặc thù cái gọi là khảo nghiệm, chỉ là A Nghèo thuận miệng nói. Cũng không thể biểu hiện chính mình là đuổi tới phải tìm thiên phú giả, cái này rất không mặt mũi. Bất quá đã nói ra muốn khảo nghiệm, A Nghèo cũng bắt đầu ở trong lòng viện thiết kế vị khảo nghiệm nội dung. Thật muốn khảo nghiệm, khẳng định phải có một cái cơ bản thuật cầu. Đối với Phùng Mạn cùng Cụ Ina, A Nghèo không thích nhất chính là bọn hắn trong tính cách ác gốc dễ tâm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn đi hốn nắn thiện ác quan niệm, bất quá ngược lại là có thể thừa dịp không có tiến vào siêu phàm giới trước, ma luyện một chút bọn hắn táo bạo tính tình, nhất là Phùng Mạn. A Ngư trong lòng đại khái có cái gọi là khảo nghiệm nghĩ sẵn trong đầu. Bất quá, chính như hắn nói tới, khảo nghiệm hắn tùy thời có thể tiến hành, không nhất thời vội vã. Tại chính thức đối với bọn hắn tiến hành khảo nghiệm trước, Áng còn cần làm một chuyện, xác nhận thiên phú của bọn hắn. Mặc dù theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai người này đều có thể là thiên phú giả, nhưng dù sao cũng là khả năng, mà không phải khẳng định. Vì không đi công tác sai, Áng chuẩn bị trước khảo nghiệm bọn hắn thiên phú. Có tốt, thử nghĩ địa hạ hội người đều rất nhỏ khốn, bọn hắn phán đoán thiên phú giả đều dùng chính là thô ráp tinh thần lực trị số đo đạc, cho nên Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nã bây giờ cũng còn không có chân chính trải qua ạ bị giật chi nhãn tẩy lễ. Tiếp xuống, ta sẽ cho các ngươi đo đạc một chút thiên phú. À nghèo đem trên mặt bàn bày đĩa, chứa đầy nước cái chén, nhóm lửa đến. Thuận đường còn cho hầm mở một cái cửa sổ mái nhà. Cái này một loạt đều là vì kiểm tra thiên phú làm chuẩn bị. Chờ bài trí hoàn thành về sau, à nghèo mới đưa màu đỏ nhạt thủy tinh cầu bảy trên bàn, nói, đây là ạ bị giật chi nhãn, lại gọi thiên phú cầu. Có thể vì các ngươi thô đánh giá một chút tương lai thiên phú mục đích, đương nhiên chính xác hơn kiểm tra, chờ các ngươi trở lại Vu sư tổ chức về sau, tự nhiên sẽ có người giúp các ngươi làm. À nghèo giới thiệu sơ lược thiên phú cầu phương pháp khảo sát. Ghi nhớ, nhất định phải cẩn thận quan sát, chung quanh đến tột cùng thứ gì xuất hiện biến hóa. Chờ Áng sau khi nói xong, liền ra hiệu hai người bắt đầu kiểm tra. Phùng Mạn tới trước, hắn có chút cẩn thận, duỗi ra tay cũng là run run rẩy rẩy, tại hắn còn không có đụng chạm lấy thiên phú cầu thời điểm, có chút bận tâm hỏi một câu, đại nhân, nếu như ta biến hóa gì cũng không thấy được, có phải là mang ý nghĩa ta không có thiên phú? Có chút biến hóa rất nhỏ bé, ngươi không nhìn thấy cũng không cần quá nghiêm khắc, chỉ cần thiên phú cầu phát sáng liền mang ý nghĩa ngươi có thiên phú. Phùng Mạn lại hỏi thăm một chút biến hóa cụ thể dị tượng, bất quá Áng nghẹo lại là lười nhác trả lời. À bị dịch thiên phú tập sách năm san đã ra mấy trăm kỳ, dị tượng quá nhiều, hắn luôn không khả năng toàn bộ đều giải thích một lần. Phùng Mạn thở ra một hơi, sau đó vớt vớt hai mắt, chuẩn bị chờ chút muốn mở to mắt nhìn chung quanh biến hóa. Làm Phùng Mạn đem để tay đến trên thủy tinh cầu lúc, một đạo hồng quang có chút ít ngoài ý muốn lấp lóe. Phùng Mạn ánh mắt xuất hiện ngu ngơ, đây là tiến vào kiểm tra lúc bình thường biểu hiện. Một khi xuất hiện hồng quang, mang ý nghĩa hắn tất nhiên có thiên phú. À nghe thừa dịp Phùng Mạn kiểm tra lúc, thuận đường đem kiểm tra thiên phú một chút chi tiết nói cho cụ Ina, chớ nhìn hắn bây giờ biểu lộ khô khan, kỳ thật tại hắn trong tầm nhìn, đoán chừng đang tìm biến hóa đâu. Cụ Ina như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phát sáng thiên phú cầu. Làm Phùng Mạn tay rút lui lúc, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, nhưng nét mặt của hắn lại tràn ngập ngạc nhiên. Đồng thời không ngừng chuyển đầu, đang chật trội trong hầm ngầm nhìn tới nhìn lui, tựa hồ đang tìm cái gì. Xem ra, biến hóa của ngươi rất rõ ràng. Nhìn thấy cái gì? À nghèo nhìn về phía Phùng Mạn. Phùng Mạn đình chỉ tìm, trên mặt mang tiếc nuối cùng thất vọng. Chần chờ một chút, mới nói, ta trước đó trong hầm ngầm nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh vật, bên kia trên tường, chui ra ngoài một cái giống trong suốt đất dẻo cao su ra hỏa, trên mặt đất cho bụi biến thành từng cái mọc ra mắt to nhỏ thằn nắm, trong không khí có giống trong suốt con giun sinh vật tại một đứng thẳng không trung dạo bước, trên trần nhà cũng hiện ra một cái mèo mặt to đồ án, còn đối với ta nháy mắt. Đều là chút kỳ diệu sinh vật, ngũ thải tân phân, nhưng lại kỳ quái. Phùng Mạn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Phùng Mạn sau khi nói xong, à suy tư một lát, ngươi thấy biến hóa, ngược lại là cùng trong sách một chút ví dụ rất giống, ngươi có thể là phe thần bí triệu hoán phương hướng tiên phú. Cũng đúng, gọi quỷ nhìn chúng ngươi cũng có đạo lý. Dù sao lúc trước gọi quỷ cũng là triệu hoán hệ học đồ. Phùng Mạn còn muốn hỏi thăm triệu hoán hệ một số việc, bất quá Áng nghèo nhưng không có trả lời hắn, mà là đem ánh mắt phóng tới cụ ị nạ trên thân. Đến lượt ngươi, tay chân của ngươi đều đoạn, liền dùng cái chán đi đụng vào thiên phú cầu cũng có thể. Cụ ị nạ gật gật đầu, nàng không có Phùng Mạn chần chờ, trực tiếp ra hiệu Phùng Mạn ôm nàng nghiêng thân hướng về phía trước. Bất quá Phùng Mạn tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi mỹ lệ cảnh tượng bên trong, nhất thời không tra, đem cụ ý nạ trên bờ vai con rối nhỏ ngã xuống trên mặt đất. Phùng Mạn tranh thủ thời gian đem con rối nhặt lên, dùng tay sợ đánh lấy cho bụi. Áng chú ý tới, đây là một cái vòng tròn đầu mảnh thân vải nhỏ ngâu bé con, nhìn qua có chút rặn rẹo, giống như là trời nắng bé con. Bất quá mặt có chút cổ quái, vô luận là con mắt hay là miệng, đều là dùng dây đen khâu lại. Mà lại cái này dây đen, cùng cụ ý nạ ngoài miệng bị vá lại dây đen gần như giống nhau. Nếu như đứng ở đằng xa nhìn, cụ ý nạ cũng giống là một cái bé con, bất quá là cái thiếu cánh tay chân gãy vải rách bé con. Làm cụ ý nạ cái chán đụng vào thiên phú cầu thời điểm, thiên phú cầu nháy mắt bộc phát ra hồng quang, có thể thấy được cụ ý nạ cũng đúng như là Phùng Mạn nói tới, là một cái thiên phú giả. Một hồi về sau, cụ ý nạ mở to thanh minh mắt, đối với Áng nghèo nói, Vu sư đại nhân, ta nhìn thấy ta thú đông bé con bị từng cây vô hình tuyến dẫn dắt, đang kêu vũ. Đây chính là biến hóa của ngươi. Áng suy nghĩ một lát, nghe vào có điểm giống thao tuyến khôi lỗi Vu sư. Mang ngẫu sư bổ cũng lạ, chính là đi cái này một cái đường đi. Áng còn đang suy tư thời điểm, cụ ý nạ đột nhiên lại nói, còn có, ta nhìn thấy thân thể của mình tại phát ra hồng quang. Áng nghèo đột nhiên ngẩng đầu, ngươi xác định thân thể ngươi tại phát hồng quang? Cụ ý nạ không biết Áng nghèo vì sao đột nhiên biểu lộ có chút kinh nghi, nàng gật gật đầu, dùng cổ quái bụng tiếng nói điều nói, tất nha. Đúng vậy, bởi vì ta chỉ có thể gập cổ, cho nên ta vẹn vẹn có thể nhìn thấy một bộ phận phần eo làn da. Cụ ý nạ quần áo kỳ thật chính là cũ nát nam trang cải tiến, phần eo có một cái lỗ rách, nàng chính là cúi đầu xuống theo cái này trong động nhìn thấy thân thể của mình đang phát sáng, giống như trên da có chút cổ quái đường vân. Ta lúc ấy còn cẩn thận muốn ký ức xuống tới, nhưng làm ta tỉnh táo lại lúc, lại cái gì cũng không nhớ được. Cụ ý nạ có chút tiếc nuối nói. À nghéo lại là ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ạ bị giật tiên phú tập sách năm san bên trong án lệ, thú đông bé con giật dây khiêu vũ, đây là khôi lỗi thao tác không thể nghi ngờ. Nhưng nàng đồng thời nhìn thấy thân thể của mình tại phát hồng quang, vậy cái này rất có thể biểu thị, cụ ý nạ có được thể chất đặc biệt. Bất quá áng nghèo nhìn á bị dịch thiên phú tập sách năm san cuối cùng vẫn là tương đối, trong đó liên quan tới thể chất đặc thù biểu hiện, hắn cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng thân thể phát sáng án lệ, trước mắt mà nói chỉ có thể chất đặc thù. Cho nên, hắn trên cơ bản có thể xác nhận, cụ ý nạ không chỉ có là thiên phú giả, hơn nữa còn là một vị có được thể chất đặc thù thiên phú giả. Cái này liền tương đối kinh người. Dựa theo dã man hang động người dẫn đạo nhiệm vụ quy định, tìm kiếm được đặc thù thiên phú hoặc là thể chất đặc thù người, đều có thành tựu lần ban thưởng. Mặc dù áng chướng mắt những phần thưởng này, nhưng theo quy tắc này cũng có thể thấy được thể chất đặc thù người đến cỡ nào hiếm có. Áng không khỏi trong lòng cảm thán một câu, không nghĩ tới vận khí ta còn rất tốt, thời khắc sống còn thế mà đụng phải một cái thể chất đặc thù thiên phú giả. Liên cú ý nạ một người, cơ bản liền đỉnh 10 cái phổ thông thiên phú giả. Đại nhân, cú ý nạ thân thể phát sáng, đại biểu cái gì đâu? Phùng Mạn lúc này cũng tò mò mà hỏi. Mang ý nghĩa ngươi có một loại thể chất đặc biệt, cái này đối ngươi đến nói, có lẽ là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là tai họa. Áng nghèo nói đến đây lúc, không tự chủ nhớ tới có được đặc thù thiên phú xì lì ẹ, hết thảy chờ trở lại dã man hang động về sau, lại đi tưởng phán đi. Áng nghèo cũng không nhiều lời, đem thiên phú cầu thu vào, đối với hai người nói, thiên phú của các ngươi đã kiểm tra xong, liền trước mắt phỏng đoán, đều là không sai thiên phú. Bất quá tương lai các ngươi sẽ có cái gì thành tựu, còn cần dựa vào các ngươi chính mình đi phân đấu. Tiếp xuống, cho các ngươi thời gian một tiếng thu thập mình đồ vật, sau một tiếng, chuẩn bị rời đi. Cú ý nạ cùng Phùng Mạn đều không có thứ gì nhưng thu thập. Cho nên, bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, cái này tên là Bát Vu Sư đại nhân, lưu cho bọn hắn một giờ, càng nhiều là muốn để bọn hắn cùng đi qua từ biệt. Cùng Giá Nghị Gạ cùng trải ra từ biệt. Lúc trước bọn hắn bởi vì muốn kiểm tra thiên phú, cho nên tạm thời đem bi thống đặt ở một bên, lúc này, nhìn xem trong hầm ngầm nằm hai cố lạnh buốt thi thể, tâm tình của bọn hắn lại từ từ chìm xuống dưới. Phùng Mạn quỳ rạp xuống đất, thấp giọng khóc sụt sùi. Ta còn nhớ rõ 3 năm trước đây chúng ta gặp nhau lúc tình cảnh, không nghĩ tới hôm nay thế mà. Bốn người bọn họ kỳ thật đều là lưu dân, lại không có quan hệ máu mủ, nhưng bọn hắn kỳ thật so thân nhân còn muốn thân, tại tầng dưới chót thế giới pha trộn, chỉ có lẫn nhau cho ấm áp. Trai ra mộng tưởng là làm cái đâu biết, Giá Nghị Gạ mộng tưởng thì là làm cái nhà âm nhạc. Bất quá, bây giờ lại đều dừng bước tại nơi này. Phùng Mạn một mặt đắng chát, kỳ thật đều tại ta, lúc trước ta liền không nên đi theo gọi quỷ đi, cũng không nên tin vào chuyện hoang đường của hắn, đưa ngươi đưa đến cái kia lão vu bà trên tay. Nếu như hết thảy đều không có phát sinh, hiện tại bọn hắn liền sẽ không dạng này. Đối mặt Phùng Mạn tự trách cùng ấy nấy, một mực không nói lời nào cụ Ina, rốt cục mở miệng, cái này không trách ngươi, bất quá là chúng ta xuất thân quá hèn mọn, trách chúng ta chỉ có thể bị động làm lựa chọn, tại cái này hắc ám thế giới nước chảy bèo trôi. Bất quá, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ không lại đem quyền lựa chọn giao cho những người khác. Cụ Ina ánh mắt mang kiên định. Tại cụ Ina an ủi bên trong, Phùng Mạn cũng ngừng lại khóc nước nở thương cảm qua đi, cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Phùng Mạn, đại nhân chỉ cho chúng ta một giờ, thời gian không nhiều, hiện tại chúng ta làm cái gì? Đem bọn hắn lưu tại cái này làm sao? Cụ ý nạ do dự một lát, ta muốn đem bọn hắn mang đi. Tấu chương xong, chương 922, ra người chương 922, ra người làm ạ nghèo nhìn thấy máu me khắp người Phùng Mạn đi tới lúc, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Không chỉ là Phùng Mạn toàn thân trên dưới một huyết, liền ngay cả ở trong ngực hắn quận mình cụ ý nạ, trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vậy bực nhiều mấy cái đỏ thám huyết điểm. Cùng lúc đó, Phùng Mạn trong ba lô, chính tí tách rơi huyết dịch. Các ngươi, ạ nghèo chỉ trích lời đã đến hết hầu. Nhưng nhìn xem hai người trong mắt không có chút nào vẻ xấu hổ, trong lòng thầm than một tiếng, lời nói xoay chuyển, lại cho các ngươi một chút thời gian, đem chính mình rửa sạch sẽ. Nhất là, Áng ánh mắt ngắm đến Phùng Mạn ba lô, ở trong đó đồ vật. Phùng Mạn cùng cụ Ý Nạ lẫn nhau dò xét liếc mắt, gật gật đầu, hướng bờ sông phương hướng đi đến. Phùng Mạn cũng không có cấm kỵ, trực tiếp cởi y phục xuống nhảy xuống sông rửa mặt một phen, sau đó hắn giúp cụ Ý Nạ cũng xoa xoa mặt. Chờ thanh lý xong vết máu trên người về sau, Phùng Mạn mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra ba lô, hai tấm xếp da người thình lình hiện hiện. Cái này hai tấm da người chính là Giá Nghị Gạ cùng trái dạ ra người. Phùng Mạn cẩn thận thanh tẩy lấy ra người, Áng thì đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn, trong lòng âm thầm thở dài. Trước đó Phùng Mạn cùng cụ Y Nạ đảo tưởng niệm chết đi đồng bạn, đều thuộc về bình thường phạm chủ. Nhưng theo cụ Y Nạ lên tiếng, phong cách vẽ lập tức thay đổi, cụ Y Nạ quyết định đem Giá Nghị Gạ cùng trái dạ mang đi, nhưng bọn hắn không có không gian chứa đồ, không có khả năng mang đi hai cỗ thi thể. Cho nên, cụ Y Nạ cuối cùng quyết định là lột bỏ thắt lưng của bọn họ đi. Áng còn nhớ rõ lúc ấy cụ Y Nạ lời nói, ta muốn dùng da của bọn hắn, khe hở một người da bé con. Sau đó bọn hắn liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta. Cú ý nạ nói lời nói này thời điểm, ánh mắt đang phát sáng, một điểm không có cảm thấy mang theo trong người ra người bé con là bao nhiêu một kiện làm người ta sợ hãi sự tình. Không nghĩ tới Phùng Mạn còn không phải đau đầu, cái này cú ý nạ càng thêm phiền phức. A nghèo nhữ mày thầm than, cũng không biết làm như thế nào đánh giá cú ý nạ, có lẽ đây chính là yêu thích khôi lỗi vu sư bệnh trung. A nghèo nhớ kỹ bổ cụ là tựa hồ cũng thích dùng người để làm khôi lỗi, mà lại, phần lớn là người sống khôi lỗi. Đại khái khôi lỗi sư đều có cùng loại chấp niệm. Đợi đến bọn hắn một lần nữa đứng ở trước mặt A Nghèo lúc, A Nghèo thản nhiên nói, nên rời đi, bất quá rời đi trước, còn có một chuyện cần xử lý. A Nghèo nhìn về phía cụ Ina, trong miệng ngươi cờ xạ, nàng ở đâu? Đông Triều Thành vùng ngoại ô trong núi rừng, một tòa u ám trong rừng tòa thành. Tòa pháo đài này không lớn, nhưng chỉnh thể rất âm trầm. Trên vách tường bò đầy u ám dây leo, bốn phía đều là bụi gai tiêu chí. A Nghèo lơ lửng tại ngoài thành, nơi này chính là cờ xạ nhà. Ngồi ở trên gò đỗ là Phùng Mạn gật gật đầu, không sai. Cờ xạ ở trong miệng của Phùng Mạn là một cái làm nhiều việc các lão vu bà. Cú ý nạ tứ chi, Giá Nghị Gạ đầu lưỡi, đều là bị cờ xạ cho cắt đi. Ang không biết cờ xạ là lai lịch gì, nhưng căn cứ Phùng Mạn nói tới, cờ xạ cùng gọi quỷ tất nhiên là nhận biết, bởi vì lúc trước gọi quỷ mang đi Phùng Mạn, sau đó đem cụ ỷ nạ để cử cho cờ xạ. Có thể thấy được, hai người hẳn là có nhất định liên hệ. Ang nghèo lo lắng cờ xạ cũng là thử nghĩ địa hạ hội người, cho nên mới tới dò xét một phen. Tòa thành không lớn, Ang hơi một cảm giác, liền phát hiện bên trong không có mưa hay, đi vào nhìn một chút, phát hiện đồ dùng bên trong cũng đều rơi một tầng mỏng cho. Có thể thấy được chủ nhân nơi này, hẳn là trước đây không lâu liền rời đi. Bất quá, Ang tại trên mặt thảm phát hiện một chút rối loạn dấu chân, nhìn qua giống như là tiểu hài bất lượng. Tại Ang nghèo nghiên cứu thời điểm, Phùng Mạn đột nhiên nói, những dấu chân này tựa như là lần trước ta khi đi tới lưu lại. Người đã tới. Lần trước ta theo Hải Nguyệt Thành trốn về đến về sau, ngay lập tức liền chuẩn bị đến tìm cờ xạ nữ sĩ, vốn là muốn đem gọi quỷ tử vong tin tức truyền cho nàng. Phùng Mạn cúi đầu xuống có chút kiêu, bởi vì cụ Y Na tại cờ xạ trên tay, cho nên ta nhất định phải trở về. Kết quả trở về về sau mới phát hiện, trong thành bảo không có cờ xạ cái bóng, ngược lại là dưới đất trong phòng thí nghiệm, phát hiện ngâm tại kỳ quái trong chất lỏng cụ Y Na, lúc ấy nàng liền đã dạng này. Ta đưa nàng tỉnh lại về sau, sau đó liền mang theo nàng chuẩn bị chạy trốn. Lúc ấy cụ Y Na nói cho ta, dạng nhỉ gạ cũng tại phụ cận, sau đó ta liền thấy bị cắt đầu lưỡi dạng nhỉ gạ cũng nằm tại chất lỏng bình bên trong. Sau đó chúng ta liền rời đi. Ang cảm giác thăm dò vào tầng hầm, quả nhiên ở nơi đó phát hiện rất nhiều buồn nồi cấy cùng khoang thí nghiệm, đồng thời còn có một ít nhân loại thân thể tiêu bản. Xem bộ dáng là nghiên cứu huyết mạch hoặc là cấy ghép phòng thí nghiệm. Ang nghèo đi tới tầng hầm cẩn thận nhìn một chút, xác định trước đó suy đoán. Nơi này như là bản giải phẫu, đội thành đài còn có buồn nồi cấy, đều là cấy ghép dùng thí nghiệm công cụ. Bất quá rất nhiều đều là cũ kỹ đào thải phẩm, mà lại chứa ở ngâm dịch bên trong thân thể tiêu bản, đều tất cả đều là phạm nhân tiêu bản. Từ nơi này đại khái có thể suy đoán ra, cơ sở thí nghiệm trình độ không cao, thực lực chắc hẳn cũng không quá cao, nhiều lắm cùng gọi quỷ đồng dạng. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang, nhìn lại, đã thấy Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ chính đối một cái đầu lâu tiêu bản, thấp giọng thì thào. Tựa hồ cái đầu lâu này thân phận là Đông Triều thành cái nào đó cơ cấu quan viên. Bất quá, so với suy đoán những đầu lâu này thân phận, Áng càng muốn nói hơn chính là, cái này hai tiểu hài giống như thật một chút cũng không có hoảng hốt tâm. Nơi này có ngươi thân thể tiêu bản sao? Áng nghẹo đi tới, nhìn về phía Cụ Ý Nạ. Cụ Ý Nạ lắc đầu, tứ chi của ta bị cỡ xạ chặt đi xuống về sau, đều bị nàng ném đi nuôi sói. Người tận mắt thấy. Cụ Ý Nạ gật đầu, ừm, con sói kia là sủng vật của nàng. Áng ánh mắt có chút phức tạp, tận mắt thấy tay chân của mình bị cầm đi đút tự sủng vật, lấy Cụ Ý Nạ tuổi tác, coi như tâm trí lại thành thủ, cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Đối với Cụ Ý Nạ bây giờ có chút bệnh trạng tư duy, Áng tựa hồ có chút lý giải. Áng ở trong thành bảo lại dạo qua một vòng, liền rời đi. Đã cờ xạ không tại, hắn cũng lười lãng phí thời gian nữa, mà lại hắn dưới đất phòng thí nghiệm cùng cờ xạ trong thư phòng, tìm được một chút manh mối, những đầu mối này đại khái chỉ rõ cờ xạ thân phận. Cờ xạ hẳn là không có quan hệ gì với thử nghĩ địa hạ hội, tựa hồ là một cái cỡ nhỏ vu sư gia tộc người. Đã nàng không phải thử nghĩ địa hạ hội người, A nghèo cũng không có lý do đi gây sự với nàng. Bất quá, khi bọn hắn ngồi gón đồ lạ lúc rời đi, Cụ Ý Nạ lại là nở nụ cười, nàng rời đi cũng tốt, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đi tìm nàng. Đem Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ mang về mặt trang viên về sau, A nghèo đem bọn hắn an trí tại hơi xa xôi độc tòa. Chủ yếu là vì để tránh cho phiền phức. Cụ Ý Nạ ngoại hình quá kinh dị, thêm nữa Phùng Mạn chuẩn bị hai ngày này bắt đầu chế ra, đến lúc đó dạ nghỉ gạ cùng trái dạ ra người nhất sái đi ra, đoán chừng sẽ khiến kinh hoàng, cho nên A nghèo mới quyết định đem bọn hắn hai đơn độc an trí. Mỗi ngày đồ ăn nước uống, tạm thời giao cho mạ nạ nữ bộ trưởng phụ trách, bất quá A nghèo cũng cảnh cáo qua bọn hắn, lúc có người hầu theo bọn hắn cái kia trải qua lúc, bọn hắn nhất định phải thu hồi ra người. Liên quan tới Phùng Mạn cùng Cụ Y Nạ sự tình, A nghèo cũng nói cho đồ dù sao về sau bọn hắn xem như cùng một kỳ học đồ, nếu như có thể có hài hòa quan hệ cũng tốt. Tại sắp xếp cẩn thận bọn hắn về sau, A nghèo liền đi thấy Huệ. Ngươi xác định muốn chuẩn bị rời đi rồi? Huệ thân hình thẳng tắp, ánh mắt mang suy nghĩ. A nghèo gật gật đầu, trước đó Huệ liền đã nói với hắn, quyết định trước khi rời đi muốn cùng hắn cáo chi một tiếng. Mắt thấy John thân thể càng thêm suy yếu, ta cũng không có những biện pháp khác có thể cứu hắn, chỉ có thể trở về thỉnh cầu người khác. Huy sớm đã ngờ tới A nghèo sẽ chọn lựa như vậy, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Vậy ngươi đã nghĩ tốt chưa? Ngươi là dự định để ai đến trị liệu John? Ta chuẩn bị về trước dã man hang động một chuyến, đem những thiên phú này người mang về, sau đó lại cân nhắc cái vấn đề này. Tại A nghèo nói muốn về dã man hang động thời điểm, ngồi tại một bên khác ở ủ ẹ cả nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía A nghèo, đang chuẩn bị nói cái gì. Bất quá Huy thấy thế về sau, lại là đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ở ủ ẹ cả có chút thất thần, cuối cùng vẫn là không có xen vào. Huy đối với A nghèo gật gật đầu, hy vọng ngươi thật có thể để John sống sót đi, dù sao hắn là một cái hiếm có chân quý hàn mẫu. Ngay sau đó, Huy lại nói, ngươi lần này rời đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là ta cần cho ngươi một cái nhắc nhở. A nghèo nhìn về phía Huy, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Đệ nhất, ngươi tốt nhất không muốn đem ta cùng ở ủ ẹ cả tin tức tiết lộ cho người khác, dù sao cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt. A nghèo gật đầu đồng ý, không nói đến Ly ông đã bái Huy vi sư, chỉ là A nghèo tính cách của mình, liền xưa nay không là một cái lắm miệng người. Thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ hoặc là mua một chút khôi phục tinh thần lực thương thế dược tề. A nghèo, ta sẽ thử liên hệ, bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể mua được, bây giờ phồn đại lục tình huống đại nhân hẳn là rất rõ ràng. Thứ ba, ngươi trước đó nói, ngươi muốn suy tư một chút, không biết ngươi hiện tại có đáp án sao? A nghèo sững sờ, nhìn xem Huỳnh sáng rực ánh mắt, mới bỗng nhiên kịp phản ứng hắn vấn đề. Trước đó Huỳnh đem Hoàng kéo đến lưu vong không gian, hỏi thăm liên quan tới huyết nguyên quay lại một vài vấn đề, bọn hắn muốn triệt để thoát khỏi cổ mạn vương truy tung, chỉ có lao đi huyết nguyên quay lại công năng. Nhưng lao đi huyết nguyên quay lại, cũng tương tự vô cùng có khả năng hư hao huyết sắc vương quyền. Cho nên, bọn hắn sửa chữa phương án, muốn thông qua huyết nguyên quay lại bên trên tâm huyết, bắt lấy cái kia tâm huyết người sở hữu. Nhưng hết thảy tiền đề là muốn xác định có thể hay không thông qua huyết sắc vương quyền bên trên huyết nguyên quay lại ma năng trận, tìm tới vị kia tâm huyết người sở hữu. Lúc trước Huỳnh hỏi ra cái vấn đề này về sau, A Ngạo biểu thị hắn không biết, cần suy tư một chút. Bây giờ mới trôi qua không có mấy ngày, nhưng Huỳnh hiển nhiên đã đợi không kịp. Trên sách không có ghi chép, bất quá có một loại phương pháp có thể rút ra huyết nguyên quay lại bên trên tâm huyết tin tức. Huỳnh nhãn tỉnh sáng lên, có thể rút ra trong đó tâm huyết. Nếu như có thể rút ra tâm huyết, vậy nhưng thao tác không gian liền lớn. Vô luận là nguyên rủa hay là địch bị, đều có thể nhẹ nhõm làm được. Tâm huyết không được, chỉ có thể rút ra một chút tâm huyết tin tức. Cái kia rút ra những này tâm huyết tin tức, có thể tìm kiếm được tâm huyết người sở hữu. Đấu chương xong, chương 923, tâm huyết tin tức chương 923, tâm huyết tin tức không cách nào cam đoan, bất quá chỉ cần được đến một chút tin tức, lấy lại nhân năng lực hẳn là có thể thu nhỏ nhất định loại bỏ phạm vi. Tâm huyết tin tức, kỳ thật chính là cùng loại nhân thể mật mã đồ vật. Bất quá duy nhất có tâm huyết tin tức, mà lại lúc tích lâu dài, thu hoạch đến tin tức cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nếu có tiên đoán hệ vu sư ra tay giúp đỡ, chưa hẳn không thể suy đoán ra thân phận của đối phương. Huy suy nghĩ một lát, đối với A Nghèo nói, chỉ có thể làm đến bước này. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Vậy được rồi, liền xem như tâm huyết tin tức cũng có thể. Không biết cái này tâm huyết tin tức, như thế nào rút ra? Huy hỏi. Cái này không khó, đẩy ngược ma năng trận là được, bất quá cần thời gian có thể sẽ tương đối dài. Tâm huyết cùng huyết nguyên quay lại xuất hiện vừa vặn phù hợp, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút cải biến, thí dụ như một chút ma văn góc cạnh sẽ xuất hiện sửa đổi, năng lượng phân bố cũng sẽ tùy theo biến hóa, những này cải biến bên trong liền rõ ràng lộ một chút tin tức. Chỉ cần đẩy ngược ma năng trận, đem những này không quy tắc tin tức tìm ra, tiến hành sửa sang chính là cái gọi là tâm huyết tin tức. Nói đến cũng rất khéo, lúc trước hắn cũng đẩy ngược qua huyết nguyên quay lại. Chỉ có điều lúc ấy là vì xác nhận huyết sắc vương quyền bên trên ma văn thuộc về, bây giờ lại là vì loại bỏ ma văn biến hóa. Bởi vì hắn trước kia đẩy ngược qua, cho nên tự giác không khó. Chỉ có điều huyết nguyên quay lại ma năng trận bên trong, ma văn đường nét quá nhiều, hắn cần chính xác đến không quan trọng, một chút xíu đi loại bỏ, sẽ hao phí thời gian nhất định. Cần bao lâu? Đại khái, nửa tháng đi. Kỳ thật nửa tháng đối với vu sư mà nói, cũng không tính dài, bọn hắn bất kỳ một cái nào nghiên cứu đều là lấy năm đo lường. Chỉ có điều nếu như muốn đẩy ngược huyết nguyên quay lại lời nói, tất nhiên muốn đích thân cầm tới huyết sắc vương quyền thành phẩm mới được, đây đối với Huỳnh cùng ở UE cả đến nói, cũng cần châm trước. Có thể. Thấy Huỳnh gật đầu, A Nghèo vốn định chờ hắn theo phồn đại lục sau khi trở về lại bắt đầu đẩy ngược. Nhưng Huỳnh không nói hai lời, trực tiếp đem A Nghèo mang vào trên dưới u ám lưu vong không gian. Huỳnh, ở bên ngoài, huyết sắc vương quyền khí tức dễ dàng tiết lộ, ngay tại cái này đẩy ngược đi. A Nghèo rất muốn nói, hắn có kỳ hà chi tỏa, có thể khóa lại khí tức thần bí lộ ra ngoài. Nhưng ngẫm lại vẫn là không có mở miệng, huyết sắc vương quyền trọng yếu nhất không phải khí tức thần bí, mà là bị cổ mạn vương cảm giác vị trí. Mà lại, A Nghèo không có cự tuyệt còn có một nguyên nhân, chính hắn cũng muốn tiếp xúc gần gũi một chút cái này thần bí chi vật, nhìn xem đối với hắn có cái gì dẫn dắt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi chỉ cần đẩy ngược thành công, ta sẽ mở ra vị diện đường hẻm, đưa ngươi đưa về phồn đại lục. Huy đương thuận hứa hẹn về sau, liền để ở ủ ẹ cả đem huyết sắc vương quyền giao cho A Nghèo. Đồng thời, Huy thả ra ma sủng của mình, song đầu khuyển Tô Bỉ. Tô Bỉ cùng ta cảm giác tương liên, ngươi có bất kỳ sự tình, đều có thể để Tô Bỉ nói cho ta. Nếu như ngươi muốn rời đi, cũng có thể nói cho Tô Bỉ. Huy dứt lời, thấy A Nghèo không có dị nghị, liền cùng ở ủ ẹ cả rời đi lưu vòng không gian. Chống rông hỗn độn thế giới, chỉ còn lại hắn cùng một cái ghé vào trên ghế chợp mắt song đầu khuyển. A Nghèo liếc nhìn Tô Bỉ, vẫn như cũng là đỏ giống như hỏa diễm, một cái đầu tại trước mắt, một cái khác đầu bị vớ đen mang che kín con mắt. Tô Bỉ, A Nghèo thăm dò kêu lên một tiếng. Không có vớ đen mang đầu nâng lên, mở ra giống như ngọc lục bảo như bảo thạch song đồng, yên ổn mà thâm thúy, lặng lặng nhìn A Nghèo. A Nghèo ở trong lòng chật chật, cái này bề ngoài, cái này khí định thần nhàn cảm nhận, liền so bở rủ lì cái kia lắm lời mạnh hơn nhiều. A Nghèo nói, ngươi có thể giúp ta chuyển cáo Huỳnh đại nhân, để hắn hướng ly ông chuyển đạt một chút, ta ở trong này làm nghiên cứu tin tức, miễn cho hắn lo âu. Tô Bỉ trực tiếp mở miệng đáp lại A Nghèo. Bất quá để A Nghèo có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Bỉ mặc dù mở to miệng đáp lời, nhưng kỳ thật thanh âm lại là huyệt bản tôn. Có thể. Huy nói. Đúng rồi, tại ta bắt đầu đẩy ngược trước đó, đại nhân có thể hay không nói cho ta, ca ca Ly ông tiên phú là cái gì? A Nghèo thấy là huyệt trực tiếp trả lời hắn, thừa cơ hỏi. Trước đó Ly ông cũng đã nói, chờ hắn thương thế khôi phục thời điểm, huyệt sẽ cho hắn kiểm tra tiên phú. Bây giờ Ly ông khôi phục đã không sai biệt lắm, nghĩ đến tiên phú hẳn là cũng kiểm tra qua. Sau một lúc lâu, không lo lắng lưu vong không gian chuyển ra huyệt lãnh đạm âm điệu. Phe huyết mạch. Tại A Nghèo bắt đầu đẩy ngược ma năng trận thời điểm, ngoại giới Huỳnh cũng đang suy tư tâm huyết tin tức liên quan. Huỳnh suy nghĩ nửa thiên hậu, nhìn về phía ở Hữu Eka, phát hiện nàng đang lẳng lặng nhìn xem một cái phương hướng, nơi đó là Phồn Đại Lục phương hướng. Chỉ lấy được tâm huyết tin tức, mặc dù có rất lớn hạn chế, nhưng trước mắt nhìn qua chỉ có loại phương pháp này, tài năng định vị đến tâm huyết người sở hữu vị trí. Vậy cứ như vậy đi. Ở Hữu Eka cũng thông qua truyền âm cùng Huỳnh giao lưu, chỉ có điều dòng suy nghĩ của nàng có chút không chừng, trả lời cũng mang qua loa. Bất quá coi như được đến tâm huyết tin tức, muốn chuẩn xác định vị, còn cần tìm một vị tiên đoán hệ vu sư, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vịt cao mày suy tư biện pháp. Ở Rù Ẹ Cả lại là nghe tới tiên đoán hệ vu sư lúc, biểu lộ lần nữa trở nên ảm đạm, trong đầu hiện lên một đạo nho nhỏ bóng người. Tại lưu vong trong không gian, Ang không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đẩy ngược công việc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Ang trước mặt bản nháp giấy xếp càng ngày càng dày. Đẩy ngược quá trình rất vất vả, bất quá có thể khoảng cách gần nghiên cứu huyết sắc vương quyền cái này bí bảo, Ang nghèo vẫn là rất vui vẻ. Bất quá hắn cũng rất cẩn thận, chỉ là nghiên cứu nhưng xưa nay không đụng vào. Dù sao huyết sắc vương quyền thần bí năng lực là cái gì hắn còn không biết được, mà lại hắn cũng không nghĩ để chính mình tại trong chuyện này lẫn vào quá sâu. Rất nhanh, hai tuần thời gian liền đi qua. Theo một chữ cuối cùng đặt bút, cũng tỏ rõ Ang kết thúc lần này đẩy ngược nghiên cứu. Kiểm tra một chút kết luận, xác định không sai. Ang không có lập tức đem vịt gọi tiền đến, mà là tinh tế đánh giá huyết sắc vương quyền, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết ánh trăng bờ biển Mộng Hải Loa gặp được huyết sắc vương quyền sẽ có phản ứng gì. Mộng Hải Loa có thể đem huyết sắc vương quyền kéo vào Mộng Chi Hoang Dã a? Nếu như có thể mà nói, vậy nhưng thao tác không gian càng lớn hơn. Về sau, nhiều kéo mấy món thần bí chi vật tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, cái kia phòng hộ năng lực chẳng phải là rất mạnh, nói không chừng nhập mộng thần bí vật phẩm nhiều, lúc trước thăm dò Mộng Chi Hoang Dã cái này liệu pháp bản cắt to lớn sinh vật, cũng có thể đối phó một hai. Ang trong lòng có chút kích động, không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Bất quá, hắn không có ý định lén lút đi thử nghiệm, hắn quyết định đem tính toán của mình trực tiếp nói cho Huệ. Thoải mái nói ra, Huệ sẽ không sinh nghi. Dù sao, ở trong mắt Huệ, Mộng Hải Loa là cái vật vô dụng, là Ang nghèo dùng để nghiên cứu thần bí luyện kim công cụ. A nghèo muốn dùng Mộng Hải Loa kéo huyết sắc vương quyền nhập mộng, đoán chừng cũng là tại làm ghi chép tính thí nghiệm. Ngược lại là lén lút kiểm tra, có thể sẽ gây nên hắn ngờ vực vô căn cứ. A nghèo để Tô Bị đem Huệ gọi sau khi đi bảo, nói tính toán của mình. Huệ quả nhiên không muốn quá nhiều, chỉ cho là A nghèo là tâm huyết dâng trào muốn thử một chút Mộng Hải Loa công năng, liền đồng ý bất quá huyết sắc vương quyền dù sao quan hệ thật trọng, vì để phòng thật cùng Mộng Hải Loa cọ sát ra tia lửa gì, Huệ cùng ở Hủ Ệ Cạ đều tiến vào lưu vong không gian, cùng đi quan sát A nghèo thí nghiệm. Được đến Huệ cho phép về sau, A nghèo không e dè cầm ra Mộng Hải Loa để lên bàn cùng huyết sắc vương quyền ngang bằng. Ở Rù Ẹ Cạ lần nữa nhìn thấy Mộng Hải Loa, vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài. Ai, thật tốt một cái thần bí chi vật, lại có như thế gần gà hiệu quả. Đúng rồi, ta gặp ngươi trước đó nghiên cứu mộng hệ ảo thuật, chính là vì nghiên cứu Mộng Hải Loa. Huyệt Hiếu Kỳ hỏi A Nghèo. Đúng thế. A Nghèo cũng không dám nhiều lời, sợ Huyệt tiếp tục hỏi, hắn vừa nói láo liền lộ tẩy, cho nên đang trả lời Huyệt vấn đề về sau, lập tức bắt đầu thao tác lên Mộng Hải Loa. Một đạo thần bí ba động, theo Mộng Hải Loa bản thể ra bên ngoài quyết tán, muốn chậm rãi vây lại huyết sắc vương quyền. Bất quá, Mộng Hải Loa thần bí ba động ở bên ngoài của huyết sắc vương quyền khép quấn, lại không cách nào lại xâm nhập. Phản phất huyết sắc vương quyền bên ngoài bao khỏa một lớp màng, tại ngăn cản thần bí ba động thẩm thấu. Sau một lúc lâu, Ang tiếp nối thu hồi Mộng Hải Loa, không thành công, xem ra Mộng Hải Loa cũng không thể đem thần bí chi vật kéo vào trong động. Huyết cùng ở Rù Ẹ Cạ thấy thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở Rù Ẹ Cạ thậm chí còn dùng trêu tức giọng nhạo báng nói, nếu như thần bí chi vật thật bị kéo vào ngủ mơ chi giới, đến lúc đó ngộng giới bên trong một chút sinh vật nhặt được huyết sắc vương quyền chẳng phải là giống một chút tiểu thuyết trong kịch bản miêu tả như vậy một bước lên trời. Mộng giới sinh vật trung quy chỉ là giả tạo, coi như toàn thân đều là thần bí chi vật, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Huyệt lại là bĩu môi khinh thường. Ang trong lòng một trận cười ngượng ngùng, hiển nhiên Huyệt đối với mộng giới sinh vật có hiểu lầm. Lúc trước hắn nhìn thấy con kia khổng lồ sinh vật, Ang nghèo cũng không cảm thấy là con của giấy. Tại bọn hắn treo chọc thời điểm, Ang nghèo đem huyết sắc vương quyền cùng hắn đẩy ngược đi ra tâm huyết tin tức trả lại cho Huyệt, liền chuẩn bị rời đi. Cái khác bản nháp ta đều tiêu hủy, đây là duy nhất kết luận tin tức. Dừng một chút, Ang nghèo nhún nhún vai, nói đến, chính ta đại khái cũng quên. Huyệt rõ ràng Ang nghèo ý tứ. Ngay từ đầu Áng Nghèo liền cho thấy không nghĩ lẫn vào đến trong chuyện này. Huệ gật đầu nói, ngươi quên cũng tốt. Vậy đại nhân hiện tại nên đưa ta ra ngoài a. Áng Nghèo, quá lâu không có nhìn thấy Dôn đạo sư, muốn đi qua nhìn xem hắn. Huệ đem Áng Nghèo mang ra lưu vong không gian về sau, nói, ngươi chuẩn bị rời đi thời điểm, trực tiếp tới tìm ta, ta mở vị diện đường hẻm đưa ngươi về Phồn Đại Lục. Huệ dứt lời, cũng không nhiều lưu, quay người liền một lần nữa mở ra lưu vong không gian đại môn, biến mất tại trong không khí. Áng Nghèo vốn là dự định đi cùng cho Tàn thời gian đoàn trưởng về ở làm giao dịch, để hắn đưa chính mình vào đường. Bất quá đã Huyệt chủ động đề cập này, Áng Nghèo cũng có thể tiết kiệm một bút marketing. Áng Nghèo xoay người, hướng gian phòng của mình đi đến. Trên đường đi, Áng Nghèo đều duy trì biểu tình bình tĩnh, thẳng đến hắn trở về phòng, vừa rồi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó, hắn định dùng Mộng Hải Loa đem huyết sắc vương quyền kéo vào Mộng Chi Hoang Dã, cuối cùng kết luận là thất bại. Kết luận không giả, nhưng Áng Nghèo đang quan sát trong quá trình, mơ hồ phát hiện một cái cổ quái địa phương. Tấu chương xong, chương 924, sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay chương 924. Sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay món kia huyết sắc vương quyền bên trên thần bí ba động có điểm gì là lạ. Cần phải để Áng Nghèo đi nói, cụ thể là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn nhất thời cũng khó có thể miêu tả. Chẳng qua là cảm thấy, cùng Mộng Hải Loa thần bí ba động so sánh, huyết sắc vương quyền thần bí ba động mịt mở một loại mất tự nhiên. Áng Nghèo suy nghĩ, có nên hay không nói cho Huệ. Bất quá cuối cùng ngẫm lại còn là được rồi, ở Rù Ẹ Cạ cầm huyết sắc vương quyền lâu như vậy, tiếp xúc thời gian càng dài, nghĩ đến cũng không cần đến hắn đi nhắc nhở. Còn có một chút, Áng Nghèo cũng có chút nghi hoặc. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết huyết sắc vương quyền hiệu quả đến tột cùng là cái gì. Gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tới, gương mặt một mảnh tấm lạnh. Ang thở ra một hơi, đem trong tư duy nghi hoặc nhét vào trong gió, đã quyết định không đi lẫn vào gù mạn bí sự, càng nghĩ những này, ngược lại càng dễ dàng mê thất. Dứt khoát, đem hết thể đều dứt bỏ. Một đêm này, Áng suốt cả đêm đều tại dựa bàn tất bút, phối hợp sao chép thuật. Tại lúc sáng sớm, Áng Nghèo liền viết ra một bản độ dày kinh người sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay. Tại nửa tháng trước, theo huyệt nơi đó biết được Ly ông là phe huyết mạch về sau, Áng Nghèo liền có dự định viết quyển sách này. Tuyệt đại đa số chính thức vu sư mang học đồ đều là lĩnh ngộ hình sẽ rất ít kỹ càng tự thuật một vài thứ, chỉ là cho ngươi một cái khái niệm, sau đó để ngươi chính mình tra tư liệu học tập. Mà huyệt trước mắt lại có ngoại sự phân tâm, càng thêm không có khả năng kỹ càng cho Ly ông giải thích một chút cơ sở vấn đề. Lại thêm trong thời gian ngắn, Ly ông sẽ không rời đi mặt trang viên, cho nên căn bản không có địa phương đi thăm dò tư liệu. Vì để tránh cho Ly ông đi đến lối rẽ, Áng Nghèo mới trong đêm biên soạn bản này kinh nghiệm hình bản chép tay. Bên trong trừ Áng Nghèo lúc trước nhập môn lúc kinh nghiệm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một chút cơ sở tính đồ vật, còn có một chút kỹ thuật chi nhánh sơ cấp ứng dụng, thí dụ như Áng chính mình sẽ luyện kim cùng ma văn, hắn cũng đem đại khái nhập môn phương pháp đi lại, nếu như Ly ông có thiên phú, tương lai Áng Nghèo cũng không tiếp dạy bảo. Liên quan tới bây giờ vu sư giới hiện huống, Áng Nghèo cũng có chỗ ghi chép, chỉ bất quá hắn chính mình kỳ thật hiểu rõ cũng phần lớn là hợp với mặt ngoài, khó mà có càng thâm nhập quan điểm. Nhưng đối với mới vào siêu phàm thế giới Ly ông đến nói, ngược lại là đầy đủ. Đợi đến biên soạn hoàn chỉnh quyển sách về sau, Áng Nghèo đọc hiểu một lần, tự hiểu là không sai, Ly ông tương lai khả năng gặp được vấn đề cơ bản đều cân nhắc đến. Nhưng vì để tránh cho có bỏ sót, hắn quyết định lại đi tìm người hỏi một chút. Mở ra kỷ hà chi tỏa, trong phạm vi lập tức bị tràn ngập bao nhiêu vẻ đẹp đường nét trô vây quanh. Cầm ra mộng hải loa, đem sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay kéo vào trong ngộng, Áng tùy theo tiến vào mộng chi hoang dã. Mang sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay Áng tại thương khung tháp tầng cao nhất, tìm tới Phở Lột. Áng Nghèo đến lúc, Phở Lột ngay tại trong văn phòng xử lý đại lượng vấn đề báo cáo, một người mặc lộng lẫy váy dài nữ tử, đứng ở bên người Phở Lột thấp giọng cùng giao lưu. Áng không cáo mà bảo, để nữ tử lông mày dựng lên, đang nghĩ quát lớn người đến không hiểu quy củ lúc, Phở Lột lại là mặt mũi tràn đầy tôn kính tiến lên đón. "Đại nhân, người rốt cục đến rồi." Phở Lột vui mừng nói. Áng Nghèo gật gật đầu, ánh mắt đảo qua chất đầy trang giấy mặt bàn, thản nhiên nói, "Xem ra ngươi so trước đó còn muốn bận rộn." Phở Lột cười ngượng ngùng một tiếng. Bây giờ mấy cái giám hộ thành chủ đã tuyển ra đến, đây đều là giám hộ thành chủ đưa ra phương án, ta muốn theo phương án của bọn hắn trong thiết kế tuyển ra một cái chân chính thành chủ. Chờ làm xong chuyện này, về sau ta liền có thể nhẹ nhõm. Phở Lột sau khi nói xong, dùng ánh mắt giá hiệu cái kia hoa phục nữ tử rời đi. Nữ tử hiển nhiên là cái biết điều người, mặc dù trong lòng rất nghi hoặc thân phận của Áng Nghèo, nhưng nàng không hề nói gì, thoải mái hướng Phở Lột cùng Áng câu thi lễ, liền rời khỏi gian phòng. Nàng là trước kia cái kia. Đợi đến nữ tử rời đi về sau, Áng Nghèo mới thấp giọng nói. Áng Nghèo đối với nữ nhân này cũng không lạ lắm. Trước đó hắn dung hợp người giữ cửa quyền năng thời điểm, nữ nhân này là toàn bộ mộng chi hoang dã duy nhất phù hợp người giữ cửa quyền năng người, chỉ cần Áng Nghèo nguyện ý, thậm chí có thể giao cho nàng cái quyền hạn này. Đúng vậy, nàng gọi Monzo. Nguyên bản ta chỉ là đem hắn liệt vào giám hộ thành chủ dự bị, nhưng lần trước đại nhân nói, nàng rất phù hợp người giữ cửa quyền năng, ta liền cố ý chú ý nàng một đoạn thời gian. Phát hiện tại tất cả giám hộ thành chủ người ứng cử bên trong, năng lực của nàng cùng thủ đoạn đều là thượng giai chi chọn. Phớt Lột nói đến đây lúc, cũng không nhịn được cảm khái, mộng chi hoang dã dị thường. Kỳ thật sơ tâm thành rất nhiều người đều phát hiện, những cái kia giám hộ thành chủ người ứng cử cũng đều có một chút suy đoán, nhưng bọn hắn đối mặt ta lúc đều không đem nội tâm chân chính ý nghĩ bày ra đến. Phớt Lột chỉ văn kiện trên bàn, bọn hắn đưa ra quản lý một thành phương án, đều là chúng quy chúng cũ, thả ở trong hiện thực có lẽ không sai, nhưng chưa từng chân chính cân nhắc qua mộng chi hoang dã hiện huống. Ngược lại là Mòn Rổ, nàng đề lên phương án, khắp nơi đem sơ tâm thành dị thường cân nhắc đến, ngược lại để ta càng ngày càng khuynh hướng đem sơ tâm thành giao cho nàng tới quản lý. Phớt Lột lớn thêm bao lai, để Áng Nghèo cũng không nhịn được lên một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy trên mặt bàn bảy biện chính là Mòn Rổ trị thành phương án, dứt khoát cầm lên nhìn một chút. Tại hắn đọc Mòn Rổ phương án lúc, cũng thuận tiện đem sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay đưa cho Phở Lột, bảo hắn biết nguyên do, để hắn hỗ trợ kiểm tra một chút phải chăng có bỏ sót. Áng xem hết Mòn Rổ trị thành phương án về sau, thấy Phở Lột còn đang nhanh chóng đọc qua bản chép tay, dứt khoát cầm lấy cái khác người ứng cử phương án từng cái xem ra. Sau một lúc lâu, Áng Nghèo đại khái thấy rõ, kỳ thật Mòn Rổ phương án chưa chắc có thể chân chính áp dụng, nhưng nàng so cái khác người ứng cử nhìn rõ ràng hơn. Từ xưa đến nay, hầu hết đương quyền cầm quyền người đều thích người thông minh, nhưng lại không thích quá mức người thông minh. Cái khác giám hộ thành chủ người ứng cử đều là người thông minh, biết cái gì nên biết, cái gì nên hỏi, cái gì ngậm miệng, cái gì nhắm mắt. Sở dĩ nói ra phương án nhìn qua rất bình ổn, dù không đột xuất, nhưng nhìn giữ cái đã có là đủ, đều là chấp chính giả thiện dùng loại hình. Ngược lại là Mòn Rổ, đem hết thể đều làm rõ. Thậm chí nói thẳng, mảnh thế giới này có thể là một mảnh chưa từng khai khẩn sau khi chết thế giới, bọn hắn tất cả mọi người là tử linh, sơ tâm thành là khai hoang tiền đồn. Mặc dù suy đoán không đúng, nhưng cái này cũng không trách Mòn Rổ, mà là tầm mắt hạn chế. Mòn Rổ loại này nói thẳng hành vi, có lẽ trong hiện thực sẽ khiến tượng tầng phản cảm. Nhưng nơi này là mộng chi hoang dã, tương lai tất nhiên là siêu phàm giả thế giới, phàm nhân coi như thông minh đến đỉnh, cũng vẫn như cũng bị khốn tại hạn mức cao nhất. Cho nên siêu phàm giả đối với bọn này phàm nhân, ngược lại là càng thích thông minh thực tế không nói láo, Mòn Rổ chính là thứ nhất. Đừng nhìn Mòn Rổ lỗ mãng như thế lựa chọn để lộ hết thảy, nhưng Áng từng nghe Phở Lột nói qua Mòn Rổ sự tích, nàng có thể theo một cái tiểu quốc hạng bét, dựa vào giao tiếp thủ đoạn bước vào trung ương đế quốc thượng lưu xã hội, có thể thấy được nàng là rất hiểu nhãn lực độc đáo. Nàng rời bỏ phổ thông chấp chính giả yêu thích loại kia nhân vật, hoàn toàn cùng cái khác người ứng cử phương pháp rời bỏ, không phải nàng ngu muội lỗ mãng, mà là nàng thực sự nhìn rõ thượng tầm tâm tư. Liên hướng về phía nàng phần này linh lung tâm tư, Phở Lột tán dương cũng không giả. Mà lại, nàng một chút phương án mặc dù có hoa không quả, nhưng cũng có ảnh thưởng thức địa phương. Thí dụ như, bọn dỗ biết, sơ tâm thành muốn để người tán đồng, đầu tiên muốn tu thành trí, mặc kệ là biên hay là chân thực, ít nhất phải có nội tình. Trừ tán đồng cảm giác bên ngoài, để thành dân đều có sử dụng cũng là bắt buộc, cho nên viết sách, dạy học đều cần cân nhắc đến. A nghèo đối với cái khác chính kiến phương châm không phát biểu ý kiến, nhưng vô luận là hắn, hay là John, thậm chí cái khác vũ sư, đối với học thuật nghiên cứu đều xưa nay sẽ không có kỳ thấy. Mà học thuật tự nhiên là viết sách, dạy học cùng truyền thừa một thể hóa, thích hợp nhất. A nghèo buông xuống mòn rộ trị thành phương án, trong lòng đại khái đã xác định, lấy phở luật tính cách mà nói, mòn rộ hẳn là cái tia sơ tâm thành thành chủ. A nghèo mặc dù không có tham dự sơ tâm thành phát triển, nhưng dù sao nơi này là hắn ở trong ngộng chi hoang dã kiến thiết cái thứ nhất căn cứ, cũng là hy vọng sơ tâm thành có thể phát triển, vì John sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh xã hội. Mà mòn rộ, hẳn là một vị không sai người cầm quyền. Đại nhân nhìn những này trị thành phương án, cảm thấy thế nào? Phở luật lúc này cũng buông xuống sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay hiếu kỳ dò hỏi. Đều là người thông minh, bất quá ngươi nói không sai, mòn rồ so với bọn hắn càng nhìn rõ tình thế. Á nghèo lời nói. Liền ngay cả á nghèo đều nói như thế, phớt luật tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Đem mòn rồ sự tình tạm thời bỏ qua một bên, phớt luật cùng á nghèo nói lên sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay liên quan tới chính mình quan điểm. Phớt luật dù sao tại vu sư giới chìm chìm nổi nổi mấy chục năm, mặc dù cuối cùng bỏ mình, nhưng kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm lại cao hơn á nghèo rất nhiều. Nhất là, á nghèo biên soạn bản này bản chép tay là vì chuẩn bị cho Lý ông. Mà Lý ông là phe huyết mạch, A nghèo đối với phe huyết mạch hiểu rõ thực tế quá ít, rất nhiều tu hành phương thức đều là trên sách ghi chép, không nhất định chân chính thích hợp người mới học. Phật luật trước kia tại cụ phong tháp cao thời điểm, liền nhận biết rất nhiều phe huyết mạch học đồ, đối với phe huyết mạch người mới học kiến thức viễn siêu A nghèo. Có Phật luật phát hiện lỗ hổng phần bổ sung, sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay lần thứ 2 chỉnh sửa bản, tùy theo ra lò. Nếu như chỉ là một cấp 2 học đồ ứng dụng đến nói, bản này bản chép tay đã đầy đủ. Phật luật cảm khái, lúc trước rất nhiều chính xác đường, hắn là thử nghiệm vô số đường rẽ thử ra đến. Nếu như lúc ấy liền có bản này bạn chép tay, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vậy thì tốt rồi, ta gần nhất chuẩn bị trở về Phồn Đại Lục, đem những này giao cho Lý ông, ta cũng hơi an tâm. A nghèo dứt lời, Phở Luật đột nhiên có chút xấu hổ nói, đại nhân, ngươi về Phồn Đại Lục trước đó, có thể hay không tới trước gợi ý Đại Lục một chuyến? A nghèo nghi hoặc nhìn Phở Luật. Phở Luật túi đầu xuống có chút xấu hổ nói, ta máy đăng nhập số lần chỉ còn lại một chữ số, ta cũng không dám tùy ý rời đi mộng chi hoang dã. A nghèo sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Lúc trước cho Phở Luật luyện chế Mộng Chi Hoang Dã máy đăng nhập lớn nhất số lần hạn chế là 979. Phở Luật mỗi lần tiến vào Mộng Chi Hoang Dã đều sẽ tiêu hao một lần, bây giờ Phở Luật lại kéo nhiều như vậy thí nghiệm hàng mẫu tiến vào sơ tâm thành, tiêu hao số lần tự nhiên gia tăng mấy liệt. A nghèo nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, được, ta chờ một chút liền hướng gợi ý Đại Lục bay, đến lúc đó cho ngươi bổ sung một chút số lần, vừa vặn ta cũng có chút sự tỉnh cần phải đi dịu ở một chuyến. Tấu chương xong, chương 925, tiệc trà chương 925, tiệc trà đúng rồi, ngươi biên soạn và hiệu đính Mộng Chi Hoang Dã quan sát ghi chép tới trình độ nào? Nhưng có phát hiện mới. Giải quyết Ly ông sự tình, A nghèo liền cùng Phở Lột tan dóc. Tại Phở Lột tiến vào Mộng Chi Hoang Dã về sau, liền bắt đầu biên soạn và hiệu đính phần này quan sát ghi chép. A nghèo cũng rất ủng hộ Phở Lột, bởi vì ngoại giới sự tình quá phức tạp, hắn đến Mộng Chi Hoang Dã thời gian cũng không nhiều. Phở Lột ngược lại là quanh năm suốt tháng tại Mộng Chi Hoang Dã, từ hắn đến biên soạn và hiệu đính phần này quan sát ghi chép, tự nhiên thích hợp nhất. Từ khi lần trước biết được Mộng Chi Hoang Dã quyền năng có thể phù hợp người khác về sau, vẫn không có tiến triển. Phở Lột cảm khái một tiếng, tuyệt đại đa số phỏng đoán đều cần trường kỳ quan sát mới có thể có ra kết luận. Đáng tiếc, Mộng Chi Hoang Dã phát triển thời gian còn là quá ngắn. Nếu là quyền năng bên trong có khống chế thời gian liền tốt. Đối với Phở Luật cầu nguyện, A nghèo lại là không thế nào xem trọng. Liền ngay cả chân chính không gian quyền năng, A nghèo đều không cảm thấy Mộng Chi Hoang Dã sẽ có được. Huống chi thời gian quyền năng, đây chính là dính đến pháp tắc bản nguyên đồ vật. Dù sao Mộng Chi Hoang Dã trên bản chất chỉ là một cái tường kép không gian, bây giờ chặt đứt cùng nghiệm giới liên quan, biến thành trực thuộc tại mộng giới hư thực chi địa. Nói là giới đều có chút quá đáng, gần như không có khả năng sẽ có loại thời giờ này quyền năng. Thời gian quyền năng ta là không trông cậy vào. Dù sao nơi này tạm thời không lo, có đầy đủ thời gian cho ngươi nghiên cứu, cũng không đổi. A nghèo nói đến đây, nhớ tới mấy ngày nay ở trong hiện thực một chút phát hiện, đúng rồi, gần nhất ta cũng có một chút phát hiện cùng phỏng đoán, ngươi cũng có thể thêm tiến vào quan sát trong ghi chép. Cái gọi là phát hiện, tự nhiên là trước đó Ngộng Hải Loa không cách nào kéo vào thần bí chi vật sự tình. Đến nơi nói phỏng đoán, chính là A nghèo trước đây đối với may mắn tăng thêm một chút ý nghĩ, thông qua may mắn tăng thêm đến dung hợp quyền năng, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Nghe xong A nghèo lời nói, Phật Luật tranh thủ thời gian lấy giấy bút, cấp tốc ghi chép. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ, có hay không có thể diễn sinh ứng dụng. Tại Phở Luật suy nghĩ thời điểm, A nghèo liền rời đi Thương Cung Tháp. Hắn cảm giác một chút John vị trí, phát hiện hắn đang cùng hai cái ăn mặc rất nho nhã học giả tiến hành giao lưu, trước đó gặp được giám hộ thành chủ người dự bị mòn rộ phu nhân, cũng tại phụ cận. A nghèo nghe một chút, phát hiện bọn hắn tựa hồ tại liền thành thị phát triển công việc tại đàm. Mà bọn hắn chủ yếu bàn bạc chính là có thể tiếp tục phát triển xã hội kết cấu chủ giảng người. Chính là John. A nghèo nghe một hồi, phát hiện John giảng cơ bản đều là thành thị tạo dựng vấn đề. Hai vị học giả tại bổ sung, mà Mòn Rồ thì là duy nhất người nghe. Mòn Rồ thỉnh thoảng phát biểu ý kiến của mình, đồng thời kết hợp sơ tâm thành hiện trạng cùng John tiến hành một hỏi một đáp. Nói đến, John là chữ áng cùng Phở Lột bên ngoài, đối với Mộng Chi Hoang Dã hiểu rõ nhất người, Mòn Rồ thật đúng là hỏi thăm đúng rồi người. John lại trải qua tin tức nổ lớn xã hội, cách nhìn hoàn toàn có thể đạt tới nhìn xa trông rộng tình trạng. Xem ra cái này gọi Mòn Rộ nữ sĩ, không chỉ lòng dạ sắc bén, vận khí còn rất không tệ. Ang ở trong lòng thầm nói, trước đó Mòn Rộ phù hợp người giữ cửa quyền năng đã nói lên hắn số phận không kém, bây giờ nàng muốn tranh sơ tâm thành chức thành chủ, hết lần này tới lần khác còn tìm đến John hướng cầu mong gì khắc giáo, đủ loại nhân duyên kết hợp lại, chỉ cần nàng không tự mình tìm đường chết, chức thành chủ cơ hồ không có chạy. Ang không có đi quấy rầy John dạy học, bởi vì hắn hiểu rất rõ John tính cách. John thích nhất sự tình có hai chuyện, thứ nhất là làm nghiên cứu, thứ hai chính là thích lên mặt dạy đời. Theo trước đó hắn cưỡng ép giáo Sùn Nhi cùng dạ đã học tập âm nhạc, liền có thể thấy đốn. Đã John tại làm mình thích sự tình, hắn cũng không có cần thiết đi quấy rầy. Nghĩ đến Sùn Nhi cùng dạ đã, A nghèo cũng tò mò cảm giác một chút vị trí của bọn hắn. Phát hiện cái này hai tiểu hài, lúc này ngay tại nhà trên cây quán ba, bất quá không phải uống rượu, mà là tại quán ba trước cửa đu dây bên trên chơi đùa. Còn có một đám cùng tuổi bọn họ tương tự tiểu hài, cũng vây quanh ở phụ cận. Dạ đã tính cách ngây thơ thuần túy, sẽ đi chơi đu dây ngược lại là bình thường. Nhưng Sùn Nhi thế mà cũng đang chơi đu dây, hơn nữa nhìn hắn biểu lộ tựa hồ còn rất hưởng thụ, ngược lại để A có chút ngạc nhiên. Xem ra tại sơ tâm thành trong khoảng thời gian này, cái này hai hùng hài tử tính cách cũng đang từ từ biến hóa. A nghèo suy nghĩ, nếu như nhớ không lầm, trước đó Phở Luật nói qua, trong hiện thực trong cô nhi viện bình minh sát cơ miễn cảnh gần nhất lại nên đón một đợt tiên phú giả, lấy Sùn Nhi trước mắt trạng thái, thật có thể hù đến bọn hắn. Còn chờ hoài nghi, muốn không, thừa dịp lần này đi cho Phở Luật tăng thêm đăng nhập số lần cơ hội, đem Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ dẫn đi kiểm tra một chút. Bất quá ngẫm lại còn là được rồi, bình minh sát cơ miễn cảnh dùng để kiểm tra đủ, ngược lại là không có vấn đề. Đối với theo nhỏ nhìn quen khủng bố, thậm chí còn kinh lịch khủng bố Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ, hiệu quả đoán chừng không có rõ ràng như vậy. Bọn hắn kiểm tra, còn là đổi loại phương thức tương đối tốt. A nghèo đem ánh mắt thu hồi lại, cuối cùng liếc nhìn nhân khí dần dần dày sơ tâm thành, thân ảnh chậm rãi trở thành ngạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Làm A nghèo đem chỉnh sửa qua sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay mang cho Ly ông lúc, đối với Ly ông đến nói giống như một trận mưa đúng lúc. Hắn bây giờ đã bắt đầu học tập minh tưởng, nhưng chính là không cách nào ổn định lại tâm thần, lại không tốt ý tứ đi hỏi thăm huyệt. Ngay tại cháy bỏng thời điểm, A nghèo đến. Ly ông cơ hồ là dùng nhìn thần minh thái độ đang nhìn A nghèo, may mắn có người, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì. Cầm qua bản chép tay về sau, Ly ông không kịp chờ đợi tìm tới minh tưởng nhập môn mục lục, miệng lẩm bẩm, thân tĩnh, mang ý nghĩa an tĩnh tuyệt đối. Long yên tĩnh, là chỉ tương đối yên tĩnh. Thấy Ly ông lại đắm chìm ở trong tu hành, A nghèo liền không có không phải dối. Hắn rất rõ ràng Ly ông bây giờ tâm tình, mỗi một cái mới vào siêu phàm thế giới thiên phú giả, đều là không kịp chờ đợi muốn đi hấp thu càng nhiều tri thức, đi nhìn thấy càng thêm đặc sắc phong cảnh. Lúc trước A nghèo cũng là như thế. Bất quá, là ngươi chân chính nhập môn về sau, ngươi mới có thể phát hiện. Kịch bản trong tiểu thuyết những cái kia trầm bổng chập trùng truyền kỳ kinh lịch, thả ở trên người vũ sư, rất ít áp dụng. Bởi vì cơ hồ tất cả vũ sư, vô luận là làm học thuật nghiên cứu, còn là nghiên cứu một cái thuật pháp, cái kia không phải lấy năm đo lường. Làm ban sơ hưng phấn qua đi, thiên phú giả liền nhất định phải đứng trước giai đoạn mới, chịu được nhàm chán. Những vật này, A nghèo cũng không có viết đến ghi chú trong bản chép tay, coi như hắn biết, đoán chừng Ly ông cũng vô pháp bình tĩnh lại, vẫn là để chính hắn kinh lịch một lần tương đối tốt. Ly ông xem hết ghi chú bản chép tay, lập tức theo trên bản sách lấy ra một bản sách mỏng, bắt đầu đối chiếu minh tưởng. Sách mỏng danh tự, A nghèo không có trông thấy, nhưng hắn đại khái biết sách mỏng bên trong ghi lại là cái gì. Khi nhìn đến Ly ông đọc qua sách mỏng thời điểm, A nghèo tự giác rời đi. Bản kia sách mỏng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một bản dẫn dắt pháp, khẳng định là huyệt cho Ly ông. Loại này dính đến vu sư tổ chức tư ẩn dẫn dắt pháp, A nghèo vì tránh hiểm nghi, tự nhiên không tốt tiếp tục lưu lại chỗ ấy. Nói đến dẫn dắt pháp, A kỳ thật trước đó cũng cố ý ghi vào ghi chú bản chép tay, bất quá hắn chính mình dẫn dắt pháp cực kỳ đặc thù, bị sở nợ nghiêm khắc hạn chế không được truyền ra ngoài. Mà trừ kỳ điểm tán xạ minh tưởng pháp A nghèo sẽ cái khác dẫn dắt pháp, đều là như là tam giác dẫn dắt pháp tròn cắt dẫn dắt pháp chờ dân chúng bình thường cơ sở dẫn dắt pháp. Những này dẫn dắt pháp còn không thấy đến so huyệt cho Ly ông dẫn dắt pháp phù hợp, cho nên hắn cũng không có đem dẫn dắt pháp viết tại ghi chú trong bản chép tay. Hắn nghĩ đến, nếu như về sau có cơ hội làm đến một bản đặc thù dẫn dắt pháp, đến lúc đó lại giao cho Ly ông cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như huyệt cho Ly ông dẫn dắt pháp bản thân liền là đặc thù dẫn dắt pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. A nghèo bước ra chủ bảo về sau, liền dự định tiến về gợi ý đại lục đi tìm Phơ Lốt. Bất quá phải nhanh đi gợi ý đại lục, đương nhiên phải mang lên Toby. A coi là Toby sẽ tại sữa cây ăn quả phụ cận cùng Nguyệt Linh Lan Tinh Linh đợi một khối. Kết quả sữa cây ăn quả phụ cận chỉ thấy một cái lấy cây dịch tôi tớ, cũng không nhìn thấy Toby, thậm chí Nguyệt Linh Lan Tinh Linh cũng không tại. Cảm giác một chút trang viên phạm vi, A cuối cùng tại cụ dạ cụ cả tộc thôn mới rơi nhìn thấy Toby. Đông đảo cụ dạ cụ cả thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại mở tiệc trà. Nguyệt Linh Lan Tinh Linh cùng Toby cũng ở nơi đây, cùng mọi người vui đùa ầm ĩ. A nghèo đến về sau, cụ dạ cụ cả thiếu nữ tất cả đều im lặng, cung kính đối với A nghèo hành lễ. A nghèo cũng không tốt quấy rầy các nàng tiệc trà, mang lên Toby, liền rời đi trang viên. Ở trên đường thời điểm, A nghèo nhịn không được trêu chọc, Nguyệt Linh Lan Tinh Linh không có giới tính ngược lại là không quan trọng, ngươi thế nhưng là cái chim trống a, tiến đến thiếu nữ tiệc trà đi lên làm cái gì? Toby lập tức phản bác, trong miệng thầm thì đều, đồng thời còn chỉ vào chính mình một thân màu hồng phấn lọ lì tạo phong cách viền ren váy, đối với A nghèo một mặt toán trách. Điều ngữ mát cấp A nghèo, nghe xong Toby kêu to, yên lặng biến mất mồ hôi trên trán. Toby không có chút nào để ý kiến là thiếu nữ tiệc trà, mà là tập trung tinh thần nghĩ ở trên tiệc trà biểu hiện ra chính mình mới váy. Cái này váy là Nguyệt Linh Lan Tinh Linh cho nó làm. Lúc đầu Tô Bỉ chính hưởng thụ lấy đám người háo hức, tâm tình lâng lâng bên trong, liền bị A Nghèo kéo đi. Cho nên, nó trước đó mới có thể đối với A Nghèo oán trách. Nếu như ngươi là người, ta phảng phất nhìn thấy cái thứ hai hổ khả giờ y cờ cờ. A Nghèo nhịn không được chửi bậy. Tô Bỉ không lý giải A Nghèo ý tứ, đang nghĩ hỏi thăm, A Nghèo trực tiếp ngắt lời rời đi chủ đề. Đúng rồi, các ngươi trước đó đang nói chuyện gì? Nhìn các ngươi trò chuyện rất kích động. A Nghèo cam đoan, hắn chỉ là nghĩ nói sang chuyện khác. Hắn đối với thiếu nữ tiệc trà bên trên nội dung một điểm không có hứng thú. Tô Bỉ nghĩ nghĩ, dùng cánh qua tay, đem tiệc trà bên trên đám người nói chuyện lôi cuốn chủ đề, buộc đi ra. Cái thứ nhất lôi cuốn chủ đề là liên quan tới Phùng Mạn cùng cụ Ina. Lúc trước cá nghèo đem cái này hai tiểu hài an trí tại xa xôi địa khu, bản ý là không hy vọng có người đi quấy rầy bọn hắn, nhưng không nghĩ tới bởi vì nghịch phản tâm tính, ngược lại để người sinh ra càng lớn hiếu kỳ. Người hầu bị ra lệnh, không được đến gần, ngược lại là nghe lời. Nhưng cụ già cụ cả tộc nhân, nhưng không có bị hạn chế, cho nên lòng hiếu kỳ nồng hậu dày đặc các thiếu nữ đều bụng trộm chạy tới quan sát Phùng Mạn cùng cụ Ina. Thế là cụ Ina hình người côn bộ dáng, Phùng Mạn thuộc gia gia người bộ dáng, tất cả đều thành các nàng đề tài câu chuyện. Đương nhiên là làm khủng bố chủ đề đến nói. Đấu chương xong, chương 926, nghe ngóng tin tức chương 926, nghe ngóng tin tức tiệc trà bên trên cái thứ hai lôi cuốn chủ đề, còn là liên quan tới Phùng Mạn cùng cụ Ina. Bất quá trong này muốn nhiều hơn một cái nhân vật. Đụt dị. Nói đến, trước đó Áng An trí Phùng Mạn hai người về sau, liền đem bọn hắn tin tức nói cho đủ dị. Nghĩ đến dù sao tương lai đều là dã man hang động người, có thể trước thời hạn tiến hành liên hệ giao lưu, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá để hắn không ngờ đến chính là, được đi gặp Phùng Mạn về sau, cùng ngày liền kém chút đánh lên. Lúc ấy nhìn trộm đến một màn này, chính là Golden. Nàng mặc dù không biết Đồ Dịch vì sao cùng cái kia hai khủng bố tiểu hài nổi tranh chấp, nhưng nàng lại nghe được Đồ Dịch lúc rời đi. Ta chưa từng đối với tiểu hài động thủ, hôm nay ta không cùng các ngươi tranh chấp, nhưng cũng liền chỉ lần này một lần. Căn cứ Golden miêu tả, Đồ Dịch khí giơ chân, sau đó hung hăng đóng sập cửa rời đi. Áng suy nghĩ một hồi, liền đoán được Đồ Dịch vì sao sinh khí. Được tính cách là phi thường thiện lương, thậm chí có thể nói thánh mẫu cũng không đủ. Theo lúc trước hắn đối mặt hải thú lúc còn muốn xuống biển cứu hùng hải tử có thể thấy được chút ít, chính là bởi vì này, còn dẫn đến lỗ tai hắn ném một cái. Lúc trước Áng có thể cứu đủ, nhưng hắn không có làm như thế, mà là muốn để đủ tự mình đi trải nghiệm tự mình làm bất kỳ quyết định gì hậu quả, sau đó hy vọng có thể sửa chữa chính mình trong tính cách nhược điểm. Mà Phùng Mạn cùng cụ Ý Nạ thì là một cái khác cực đoan, bọn hắn có thể tùy tiện đem chính mình không quen nhìn người sát hại, dù chỉ là người vô tội. Bọn hắn duy nhất quan tâm sẽ chỉ đối mặt người một nhà mới có thể hiển lộ. Lương thiện cùng hỗn loạn, đột cùng bọn hắn hình thành mãnh liệt so sánh. Tam quan khác biệt, có thể hàn huyên tới một khối mới không bình thường. Huống chi, trong sân nhỏ còn mang theo hai tấm da người, đoán chừng khi nhìn đến da người trước mắt, đột cũng đã đem tà ác, dã man nhãn hiệu treo tại Phùng Mạn bọn người trên thân. Lúc đầu nói để bọn hắn liên hệ tình cảm, hiện tại xem ra, đoán chừng không kết thủ đều tính xong. À ngư than thở một tiếng. Bất quá cũng không quan trọng, lúc trước hắn nhập môn thời điểm, cùng hồ khả giờ ý cờ cờ cũng là tranh phong tương đối. Bất kỳ một cái nào vòng tròn đều hữu hình dáng vẻ sắc các loại tính cách người, nếu là thật sự đến thủy hỏa bất dung tình trạng, liền xem ai có thể ép tới qua ai. Thực ra bên trên trừ hai cái này lôi cuốn chủ đề bên ngoài, còn có rất nhiều cùng loại bắt quái cùng nghe đồn tin tức bị nhiệt liệt thảo luận. Mà lại, A Nghèo cũng kiến thức đến bọn này thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ về sau, đến cỡ nào không giữ mồm giữ miệng. Dù sao các nàng trước kia sinh hoạt địa phương, không có chân chính quyền quý khinh người hiện tượng, cho nên bọn họ cái gì cũng dám bắt quái. Trang viên người hầu ở giữa đường tỉnh, trên trấn ai lại vượt quá giới hạn, ly ông quá khứ thành sự. Liền ngay cả A Nghèo tin tức đều thành bọn hắn đề tài câu chuyện. Đương nhiên, A Nghèo gần đây ít giao du với bên ngoài, các nàng có thể bắt quái đồ vật cũng không nhiều. Mặc dù những bắt quái này tin tức đều là chút nhảm chán việc nhỏ, nhưng các nàng có can đảm bắt quái siêu phàm giả, cũng đủ để thấy các nàng can đảm có bao lớn. Thậm chí, liền ở Hựệ Ca cũng dám bắt quái. Huyết cơ hồ không có ở trong trang viên lộ mặt qua, liền xem như cùng Ly ông giao lưu, cũng là phái song đầu khuyển Tô bị đến đây. Cho nên bọn họ trước mắt đối với Huyết cũng không làm sao hiểu rõ. Mà ở Hựệ Ca, ngược lại là thỉnh thoảng còn hiện thân, thêm nữa hắn thân phận là cái mê, để đông đảo cụ già cụ cả tộc nhân đều sinh ra hiếu kỳ. Liên quan tới ở Hựệ Ca bắt quái tin tức rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là nghe đồn. Thí dụ như nói, có thiếu nữ lên đường, nàng có một ngày nhìn thấy ở Hựệ Ca con mắt đột nhiên biến đỏ, đồng thời biến đỏ thời điểm, sắc mặt của nàng tựa như biến thành người khác, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng bằng không để nhân sinh sợ. Bất quá đây chỉ là nàng lời nói của một bên, ngược lại là không ai tin tưởng. Tựa như trước đó bọn hắn tin đồn Ly ông trong gian phòng có dấu kiểu, đều là phiến diện chi ngôn không thể giữ lời. À ngay trước đó hỏi Tô bị tiệp trà sự tình, thuần túy liền nghĩ nói sang chuyện khác, ngược lại là không nghĩ tới cuối cùng ngược lại cũng nghe được một chút tin tức hữu dụng. Các nàng thường xuyên tập hợp một chỗ mở tiệp trà. Toby, giống như mỗi tuần đều có một lần, đây là các nàng tập tụ. A Nghèo trầm tư, hắn trước kia nghe Sander nói qua, rất nhiều nữ vu ngẫu nhiên đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, hoặc là mở hương phân giao lưu hội, hoặc chính là tiệc trà. Nếu như các phù thủy tụ tập cùng một chỗ lúc, cũng như bọn này cụ dạ cụ cả tộc nhân như vậy, nói một chút bí ẩn tin tức, cái kia cơ bản sẽ cùng tại nhiều hai mắt tin tức phòng làm việc tổng hợp A cũng có trách, rất nhiều nữ vu biết tin tức, so với nam vu cũng nên nhiều một chút. Nếu như mộng chi hoang dã có thể dài lâu phát triển, đoán chừng cũng có thể trở thành một cái cỡ lớn tin tức tập hợp và phân tán trung tâm. Áng trong lòng tưởng tượng mộng chi hoang dã tương lai. Bất quá, muốn để cái khác siêu phàm giả không có chút nào khúc mắc tiến vào mộng chi hoang dã, đây cũng là một cái tương lai đợi giải quyết vấn đề khó khăn. đương nhiên thời gian ngắn đến nói, Ang còn không có để cái khác siêu phàm giả tiến vào Ngộng Chi Hoang Dã dự định. Một ngày trôi qua, Ang nghèo đi tới Kình Tu Hải biên giới, cách đó không xa chính là Hắc Môi Hải vực. Đầu này tuyến đường Ang nghèo đi rất nhiều lần, ngược lại là tương đối quen thuộc. Chỉ có điều muốn định vị gì ở vị trí, đối với Ang nghèo loại này trên biển mù đường đến nói, vẫn tương đối trở ngại. Tốn hơn 3 giờ, Ang nghèo mới tìm được Sina rãnh biển vị trí, đồng thời lặn xuống. Mặc dù hắn mục đích chủ yếu là đi gợi ý đại lục giúp phở lột nạp năng lượng đăng nhập số lần, bất quá hắn cũng có một chút sự tình khác, cần phải đi đến dị ủ ở tìm kiếm cho tàn thời gian thương khách đoàn. Hắn phải tìm cho tàn thời gian nghe ngóng một chút tin tức. Cho tàn thời gian thương khách đoàn dù sao cũng là đi tại giữa đen trắng, lâu dài tại phồn đại lục 4 phía 4 3, tin tức của bọn hắn hẳn là sẽ khá rộng hiện. Lần này hắn đi tới bên khu về sau, không có phí quá lớn thần, liền gặp được cho tàn thời gian người đứng thứ hai, Dô Sạm. Dô Sạm nhìn thấy Ang Nghèo đến, nhãn tình sáng lên. 10 phần nhiệt tình mang Ang Nghèo đi phụ cận tử quán, trong lời nói mang lấy lòng, rút ngắn quan hệ chi ý hết sức rõ ràng. Ang Nghèo cũng chiếu đơn thu hết, dù sao Dô Sạm sở dĩ lưu tại gì hai người bọn hắn phương đều rất rõ ràng, Ang Nghèo cũng không để ý nhiều một phần nhân mạch. Đợi đến rượu hàm cơm no, Dô Sạm tìm đến rượu hầu, tìm một gian bảo mật gian phòng. Gian phòng vừa đóng cửa bên trên, Dô Sạm liền lộ ra có phần ngậm thâm ý nụ cười, từ trong túi cầm ra một cái màu xanh biết quả, đặt lên bàn. Đồng thời đối với Ang Nghèo ném đi qua một cái ta hiểu ngươi ánh mắt. Ang còn một mặt giật mình, nhìn thấy cái kia màu xanh biết quả, mới nhớ tới đây là mê vui đầm lầy ngạc hương quả. Đoạn thời gian trước hắn theo gì rời đi thời điểm, bệ ở đoàn trưởng cũng cho hắn một cái, mặc dù không có chỉ ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu như cần chúng ta giúp ngươi đối phó Tây Lệ người, theo mời theo đến. Tây Lệ người chính là ở Hụ Ế Cả, mà ngạc hương quả là dùng tại luyện chế khôi phục tinh thần thương thế dược tế ma thực. Dô Sạm cầm ra ngạc hương quả về sau, liền ẩn hàm thâm ý nói, ngươi lần này tới mục đích, hẳn là nó à. Thấy Dô Sạm còn dùng một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ đối với mình, Ang Nghèo nhịn không được bật cười. Hắn tiện tay đem ngạc hương quả đẩy còn cho Dô Sạm, tại Dô Sạm ánh mắt hồ nghi bên trong, nói, ta lần này đến cùng ngạc hương quả không quan hệ, cũng không phải đến mua tài liệu, chính là muốn tìm thương khách đoàn nghe ngóng mấy cái tin tức. Nghe ngóng tin tức. Dô Sạm đấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nếu như Ang Nghèo là vì đối phó Tây Lệ người lời nói, trận chiến này kết thúc, bọn hắn cùng Ang quan hệ tất nhiên sẽ nhảy vào một bước dài. Đáng tiếc, Ang tựa hồ không có đối phó vị kia dự định. Đúng vậy, ta muốn nghe được mấy cái tin tức, Martin sẽ không ít các ngươi. Nếu như chỉ là tin tức lời nói, không trọng yếu tin tức, ta có thể làm chủ trực tiếp miễn phí nói cho ngươi. Dô Sạm thầm than, có thể kéo điểm hảo cảm cũng tốt. Miễn phí cũng là không cần. Ang Nghèo dừng một chút, hỏi ra chính mình vấn đề thứ nhất. 4 năm trước một tức chi nguyện, ma quỷ hải vực phía trên có xuất hiện qua cái gì tình trạng dị thường sao? Thời gian, 4 năm trước một tức chi nguyện. Địa điểm, ma quỷ hải vực. Được đến hai cái này manh mối về sau, Dô Sạm ở trong đầu nhanh chóng lật xem ký ức hộ. Rất nhanh, quyền định trong phạm vi phát sinh tất cả tình trạng dị thường, liền xuất hiện tại Dô Sạm trong tư duy. Một khi nhắc lên ma quỷ hải vực, sự tình cũng rất nhiều, tình trạng dị thường cơ hội nhiều vô số kể. Bất quá, nếu như ngươi muốn biết chính là 4 năm trước một tức chi nguyện, vậy thật là xảo, khi đó tại ma quỷ hải vực thật đúng là phát sinh một kiện 100 năm khó gặp đại sự. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghe ngóng 4 năm trước sự tình, cũng là bởi vì trước đó Dô nói, để hắn thật tốt bảo hộ Thiên Ngoại Chi Nhãn. Mà Thiên Ngoại Chi Nhãn cho tới nay duy nhất dị động, chính là 4 năm trước một tức chi nguyện. Chỉ có biết Thiên Ngoại Chi Nhãn phát sinh dị động nguyên nhân, hắn mới tốt làm trước thời hạn dự phòng, miễn cho dị thường bị cái khác vu sư phát hiện. Không biết là xảy ra chuyện gì? A Nghèo hỏi. Chuyện này cũng không phải cái bí mật gì, lúc trước rất nhiều vu sư tổ chức người đều có tiến về. Dô Sạm nói đến đây lúc, dừng một chút, kỳ thật nếu như ngươi hỏi tham đạo sư của ngươi, hoặc là tiên huyết nữ vu phở lọ dạ các hạ sẽ rõ ràng hơn, bởi vì lần kia sự kiện, lợi ích lớn nhất người thu hoạch chính là huyễn ma đại sư Sander. Cũng bởi vậy, huyễn ma các hạ luyện chế ra vu thuật vườn hoa, biến thành nam vực vu sư giới cực kỳ khó được người vu thuật vườn hoa người sở hữu. A Nghèo sững sờ, nguyên lai chuyện này còn cùng về sau trọng lực vườn hoa có quan hệ. Nói đến, chuyện này muốn theo trọng lực xâm lâm một vị huyết mạch vu sư nói lên, cái kia vu sư gọi là thụ nhân cổ cụ. Theo Dô Sạm êm thai tự thuật, A Nghèo đối với 4 năm trước ma quỷ hải vực bên trên phát sinh sự tình, dần dần có một cái đại khái hiểu rõ. Bộ cụ game nên vị diện dung hợp, Sander trước hết nhất tiến đến, giành được tiên cơ, thu hoạch được nhiều nhất cố định mạnh vụn. Về sau, sự tình cuối cùng cũng bị phát hiện, dẫn tới tứ phương vu sư tụ tập, sở liệu tính toán, giữa vu sư khập khiễng, tất cả Dô Sạm giảng thuật mà biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá tiếc nuối nhất chính là, Sander mở ra vị diện đường hẻm rời đi về sau, lúc đầu êm đẹp vị diện dung hợp, thế mà thất bại rồi. Cuối cùng dẫn đến tại ban sơ giai đoạn thu hoạch được nhiều nhất cố định mạnh vụn Sander, ngược lại thành lớn nhất bên thắng. Cũng bởi vậy về sau tất cả vu sư tổ chức người đối với Sơn Đở đều hận đến nghiến răng, thậm chí tuyên bố Sơn Đở tại tạo dựng vu thuật vườn hoa lúc, muốn đi phá hư. Đương nhiên, cuối cùng sự tình không giải quyết được gì, vị diện dung hợp thất bại nguyên nhân cũng không người nào biết. Bất quá từ đó về sau, Sơn Đở ngược lại là cùng trọng lực xâm lâm người kết thủ. Dù sao, hắn theo thụ nhân trong tay cướp tới cố định mạnh vụn, đây là đệ nhất hận, hắn luyện chế vu thuật vườn hoa, thế mà là trọng lực vườn hoa, trọng lực xâm lâm sở dĩ gọi cái tên này, cũng bởi vì bọn hắn có được một cái trọng lực vườn hoa, cái này liền thành bọn hắn thứ hai hận. Hận nhất chính là Sơn Đở trọng lực vườn hoa đẳng cấp còn so trọng lực xâm lâm trọng lực vườn hoa đẳng cấp cao. Dù sao, trọng lực xâm lâm người là cùng Sơn Đở đối mặt. Dô Sạm sau khi nói xong, còn hữu nghị bán cái tin tức, nghe nói lần này Huyễn Ma các hạ đi vực sâu, trọng lực xâm lâm tựa hồ cũng chuẩn bị một ít động tác, muốn tới đối phó hắn. Đấu chương xong, chương 927, Ba cái vấn đề chương 927, ba cái vấn đề tại rộ sạm giảng thuật thời điểm, A Nghẹo ngay từ đầu còn đang vì ma quỷ hải vực cái kia bắt phương tụ tập sự kiện mà cảm thấy chấn kinh, cũng bị sẵn đỡ cái kia bao la hùng vĩ thoải mái kinh lịch hấp dẫn. Nhưng theo tình tiết diễn biến, hắn cũng tại lâm vào suy tư. Thiên ngoại chi nhãn xuất hiện dị dạng, thật cùng chuyện này có quan hệ sao? Hắn còn nhớ kỹ, lúc trước thiên ngoại chi nhãn xuất hiện dị dạng, chính là sẵn đỡ cùng thờ lò dạ về vân kình kia buổi tối. Nếu là căn cứ rộ sạm nói tới, lúc ấy sẵn đỡ trở về hẳn là vì để tránh cho bị sợ liệu mang đến người nhập cư trái phép chỗ bây công. Mà sẵn đỡ trở lại vân kình bên trên về sau, không bao lâu thiên ngoại chi nhãn liền xuất hiện dị biến. Cùng lúc đó, một bên khác chúng vu sư chỗ mơ ước vị diện dung hợp thất bại. Rộ sạm nguyên thoại, vị diện dung hợp tại kinh lịch ban sơ giai đoạn về sau, chưa từng có thất bại án lệ. Nhưng lần đó, thế tất sẽ thành công vị diện dung hợp hết lần này tới lần khác liền thất bại. Cân nhắc đến thời gian điểm, sẽ không phải thật là thiên ngoại chi nhãn dở trò quỷ a? Nếu quả thật chính là bởi vậy gây nên thiên ngoại chi nhãn dị thường biến hóa, vậy tương đương nói, thiên ngoại chi nhãn thế mà ở thế giới ý chí trong miệng đoạt thức ăn, hơn nữa còn cướp đoạt thành công rồi. Trừ cái đó ra, khi đó ma quỷ hải vực nhưng còn có cái khác dị thường. Áng hỏi lại lần nữa. Dô Sam còn nói mấy món việc nhỏ, bất quá nhiều là như thuyền mất tích hải thú ẩn hiện sự tình, những chuyện này chỉ cần tại ma quỷ hải vực, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Áng phán đoán hẳn là không có quan hệ gì với thiên ngoại chi nhãn. Nào như thế xem ra, vị diện dung hợp, thật đúng là chính là gây nên thiên ngoại chi nhãn dị dạng biến hóa nguyên nhân. Thậm chí, thiên ngoại chi nhãn còn rất có thể sẽ dẫn đến vị diện dung hợp thất bại. Áng ở trong lòng yên lặng xuống cái quyết định, tại thực lực chưa đạt thời điểm, về sau muốn cách vị diện dung hợp xa một chút. Tin tức này đối với Áng nghèo rất trọng yếu, vừa đến tránh lần sau thiên ngoại chi nhãn xuất hiện dị thường, thứ hai, tương lai hắn khẳng định sẽ nghiên cứu thiên ngoại chi nhãn, đến lúc đó cũng là một cái chứng cứ xác thực. Đã không có cái khác dị thường, vậy cái này tin tức ta tiếp nhận. Áng nghèo dứt lời, không biết tin tức này muốn bao nhiêu mà tình. Tin tức này không đáng giá, mà lại lấy Áng thân phận của ngươi, hỏi Viễn Ma các hạ, nghĩ đến hắn cũng sẽ không giấu ngươi. Dù sạm dừng một chút, tin tức này cũng không nói ta đưa ngươi, thực tế là bản thân hắn cũng không phải cái gì quý giá tin tức, thời gian dừng rầm kỳ mới nhất cũng có kỹ càng ghi chép. Dù sạm trầm ngâm một lát, như vậy đi, ta gặp ngươi tựa hồ còn có chuyện muốn hỏi, không bằng chờ ngươi hỏi xong, đến lúc đó cùng một chỗ kết toán. Được. Dù sạm cũng không hỏi A Nghẹo vì sao muốn hỏi ra lúc trước vấn đề, cười híp mắt nói, cái kia trừ vừa rồi tin tức kia bên ngoài, ngươi còn có vấn đề gì? A Nghẹo, ta muốn một tấm có thể gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của ra. Dù sạm sửng sốt một chút, gia tăng may mắn thuộc tính. Ngươi là chỉ tiên đoán hệ tín ngưỡng vấn chi trung lưu phái vận may 2:1, còn là sửa chữa lượng biến đổi ngưỡng giới hạn cái kia may mắn. Cái gọi là vận may 2:1, kỳ thật chính là vận may thuật. Nhưng cái vận tốt này thuật cũng không phải là gia tăng may mắn thuộc tính, mà là chỉ tại hai lựa chọn bên trong, vấn chi trung sẽ dành cho ngươi một cái ngươi thích lựa chọn. Nói cách khác, đây chính là một cái bit đã tạo phòng tin tức lý về sau cho ngươi một cái phù hợp ngươi tự thân tin tức đề cử. Thậm chí đều không có dính đến tiên đoán phương diện. Loại thứ hai, à nghèo hồi đáp. Loại thứ nhất còn tốt xử lý, nhưng loại thứ hai. Dô Sám một trận cười khổ, loại này gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra, sớm đã thất truyền, bây giờ ma văn thuật sĩ không một người có thể vẽ. Chúng ta thương khách đoàn, không có loại vật này. A Nghèo cũng đoán được loại tình huống này, cho tàn thời gian thương khách đoàn dù sao không lớn. Hắn nghĩ nghĩ, vậy ta cải biến một chút nhu cầu, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, nơi nào có người muốn bán ra loại này ma văn quận ra. Dô Sám gật gật đầu, cái này ngược lại là có thể, bất quá có thời hạn sao. Chỉ cần ta không tới lấy tiêu, vậy liền một mực tiếp tục, thẳng đến thăm dò được mới thôi. A Nghèo đối với tăng cường may mắn ma văn quận gia tình thế bắt buộc, cái này liên quan đến mộng chi hoang dã tương lai. Được, vậy nếu như chúng ta thăm dò được, làm như thế nào cùng ngươi liên lạc đâu? A Nghèo báo ra phở lột vị trí, các ngươi đi liên hệ hắn, hắn đến lúc đó sẽ nói cho ta. Dô Sàng gật đầu, trong ánh mắt có cơ hồ muốn tràn ra tới vui mừng. Tin tức này kỳ thật cũng không tính giá trị quá cao, nhưng lại có thể nhờ vào đó chậm rãi rút ngắn A Nghèo quan hệ, thậm chí còn được đến cùng A Nghèo liên hệ đường ống. Đây đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại độc nhất vô nhị tin tức. Dô Sàng mặc dù tâm hỉ, nhưng hắn cũng không có quên nhắc nhở. Tha thứ ta nói thẳng, loại này tăng cường may mắn thuộc tính ma văn quận ra đều là dùng một lần, mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn, nhiều lắm 1-2 giây. Mà lại nó tăng thêm cũng là ngẫu nhiên, đợi đến hiệu quả kết thúc, 2 giây về sau xuất hiện mới lượng biến đổi, thậm chí còn dễ dàng dẫn đến kết quả xấu, dùng ở trên luyện kim kỳ thật cũng không cái gì dùng. A Nghèo cười nói tạ, đa tạ nhắc nhở, cái này ta biết, ta sẽ chỉ dùng tại thời khắc mấu chốt. A Nghèo nghe ra rổ sạm là nghĩ lầm hắn muốn dùng ở trên luyện kim, hắn cũng không có đốn nắn rổ sạm tư duy. Vậy là tốt rồi. Rổ sạm đột nhiên cười cười, ngươi hướng ta hỏi thăm tin tức thứ nhất. Không đáng tiền. Cái thứ hai tin tức, trước mắt còn là ẩn số. Nếu như ngươi vấn đề thứ ba không đến điểm nặng cần, vậy ta cũng chỉ có thể tượng trưng thu ngươi một cái ma tinh. Vấn đề thứ ba. A Nghèo nói thật, thật đúng là không nghĩ tới, hắn đến tầm nhìn kỳ thật chính là trước đó hai vấn đề. Chẳng lẽ ta đoán đúng, ngươi đến chỉ là vì hai cái này tin tức. Dô Sàng nhíu mày. A Nghèo, muốn không ta tượng trưng hỏi một chút ta đạo sư tin tức. Dô Sàng một trận bật cười, tốt à, ta cũng mang tính tượng trưng trả lời một chút, huyền ma các hạ trước mắt còn tại bực sâu, bất quá hư diện giả ngược lại là rời đi bực sâu. A Nghèo gật đầu, sơn đỡ tin tức cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, xem ra chờ hắn trở lại dã man hang động về sau, chuyện thứ nhất liền muốn đi tìm liên hệ đến sơn đỡ phương pháp. Xem ra, liền tượng trưng vấn đề đều không còn, vậy cứ như vậy đi, ta tượng trưng thu ngươi một cái ma tinh. Hoặc là nói, dứt khoát liền bốn bỏ năm lên, ngươi cũng đừng cho, làm ta miễn phí đưa ngươi. Một cái ma tinh cũng là tiền, nếu quả thật tiếp nhận miễn phí đưa tặng, không phải tương đương với thiếu một cái ma tinh tình à? Cái này có thể so sánh ma tinh khó còn nhiều. Hắn đang chuẩn bị cầm ra một cái ma tinh giao cho Dỗ Sạm, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện, ta còn thực sự có một vấn đề muốn hỏi thăm một chút. A Nghèo nghĩ đến trước đó luyện chế đêm máu che chở lúc, tại dị tượng trong không gian gặp được một cái cổ quái bóng đen. Đối phương nói, đã tại dung hợp cùng trong khi chờ đợi, ngươi lựa chọn chờ đợi, cái kia còn lại cái kia lựa chọn, ta liền lấy đi. Cái bóng đen kia nói hắn lấy đi hắn một cái lựa chọn. Cái này khiến A Nghèo đang suy tư, người này đến tuột cùng là ai? Hắn là dị tượng trong không gian giả lập nhân vật còn là nói thật có một thân. Mà lại, đối phương lấy đi lựa chọn của hắn về sau, đêm máu che chở thế mà xuất hiện một cái kinh người kèm theo hiệu quả. Cái này cùng hắn có quan hệ sao? A Nghèo vốn là muốn tìm cơ hội hỏi thăm ma dược Mỹ Đỏ Dạ đại sư, nhưng đã giờ phút này may mắn gặp dịp nghĩ đến người này, dứt khoát trực tiếp hỏi. Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Hỏi thăm người a, cái này chúng ta thương khách đoàn sở trường nhất rồi. Nếu như người kia thực lực không cao, chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi bắt đến, nhận ngươi làm chủ nhân. Dỗ Sạm mang khoe khoang ngữ khí nói. Người kia thực lực có cao hay không ta không biết, bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là bắt không được hắn. Dừng một chút, A Nghèo nói ra tên của hắn, không biết ngươi có nghe nói qua một cái gọi Cạ Xỉ Nhỉ người a. Cạ Xỉ Nhỉ? Dỗ Sạm một mặt nghi hoặc, tại ký ức trong hộp không ngừng tìm kiếm cái tên này, nhưng mà lật cái đại khái, cũng không có một cái phản hồi. Tên thật của hắn hẳn là rất dài, Cạ Xỉ Nhỉ có lẽ chỉ là tên hắn bên trong một đoạn. A Nghèo nói. Dỗ Sạm, còn có cái khác tin tức sao? Hắn là nam hay là nữ, ngoại hiệu là cái gì, thực lực như thế nào? A Nghèo mở ra tay nhún vai nói, hoàn toàn không biết gì. Đối với Cạ Xỉ Nhỉ lấy đi lựa chọn của hắn, chuyện này A Nghèo cũng không có nói ra đến. Bởi vì nếu như muốn nói cái này, tất nhiên muốn nói lấy đi lựa chọn gì, sau đó chậm rãi diễn sinh ra, cuối cùng đoán chừng hắn luyện chế đêm máu che chở hiệu quả liền lộ ra ngoài, khó mà làm được. Như vậy đi, ta liên lạc một chút về ở đoàn trưởng, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. A Nghèo nghĩ nghĩ, khoát tay nói, được rồi, ta liền thuận miệng hỏi một chút, không cần thiết đi quấy rầy về ở đoàn trưởng. Dứt lời, A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra một cái ma tinh đưa cho Dỗ Sạm, giao dịch hoàn thành, ta cũng nên đi. A Nghèo rời đi, thuận đường kết cái này một bữa giấy tờ. Dỗ Sạm ngồi tại trong gian phòng, vuốt vuốt trên tay ma tinh, sau đó chậm rãi nở nụ cười, trong khoảng thời gian này số phận không sai, chẳng lẽ nói ta bị kẻ cắp thời gian cho chiếu cố rồi. Sau một lúc lâu, Dỗ Sạm liên hệ với Bệ Ở. Bệ Ở cũng có chút ngoài ý muốn mà nói, A Nghèo lại tìm đến ngươi rồi. Không phải vì đối phó cái kia Tây Lai sao? Không phải, hắn chỉ là tới tìm ta mua tin tức. Dỗ Sạm đem A Nghèo hỏi hai cái tin tức nói cho Bệ Ở, tin tức thứ nhất, cũng không biết hắn nghe được làm cái gì. Cái thứ hai tin tức, ngược lại là cần đoàn trưởng tại bên ngoài an bài nhân viên, giúp đỡ chú ý một chút. Ta biết. Tăng cường may mắn thuộc tính ma văn của gia, đã hồi lâu không có xuất thế, ta ngược lại là nghe nói qua có mấy cái lao ra hỏa trong tay có, nhưng ta đoán chừng bọn hắn cũng không nguyện ý bán. Bệ Ở lắc đầu cảm khái, mặc dù loại này tăng cường may mắn ma văn quận gia chỉ có thể gia tăng 2-3 giây, đối với học đồ mà nói có thể nói là chớp mắt là qua, nhưng đối với vu sư mà nói, 2-3 giây đã có thể làm rất nhiều chuyện, tự nhiên sẽ làm bảo bối cùng bái. Như vậy đi, vừa vặn ta hiện tại Tây Địa Mộ xạ phụ cận, nơi này có cái lao ra hỏa liền có cái này quận gia, ta đi hắn nơi đó hỏi thăm một chút đi. Bệ Ở nói. Vậy thì tốt, ta vẫn là lưu tại dị ủ ở chờ đợi đoàn trưởng tin tức. Bệ Ở gật gật đầu, đang chuẩn bị đóng lại bí ẩn máy truyền tin, loại này liên lạc là giữa bọn hắn tâm huyết cầu đối, mỗi phút mỗi giây đều tại hao phí năng lượng to lớn. Đột nhiên, Dỗ Sạm giống như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, áng còn giống ta nghe ngóng một người, bất quá ta chưa nghe nói qua, hắn cũng không thèm để ý. Hỏi thăm người? Ai? Bệ Ở có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một cái tên gọi Cạ Xỉ Nhỉ người. Tấu chương xong, chương 928, Duy Việt cùng hư ảnh chương 928. Duy Việt cùng hư ảnh nơi này là mênh mông vô bờ sa mạc. Hát phong cuốn lên, cắt vàng đầy trời. Tại chập trùng lên xuống đường nét bên trong, một đội vang lên lục lạc thương đội, đón gió cắt tiến lên. Thương đội tất cả mọi người bao vây lấy khăn trùng đầu, bởi vì cắt bụi mê mắt, bọn hắn rất khó có thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng bọn hắn đều là lao đạo sa mạc du thường, tại lục lạc dưới sự chỉ dẫn, cũng không ngờ là đường, chỉ là tiến lên chậm chút. Lúc này, bao cắt đột nhiên chậm rãi nhỏ lại. Đầu lĩnh sắc mặt lại so trước đó càng thêm thận trọng, hắn đối với người phía sau hô lớn nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, một đoạn đường này là chúng ta tại không về sa mạc sẽ kinh lịch nguy hiểm nhất đường, nhất thiết phải theo sát, không muốn tẩu tán. Vẻ mặt của mọi người đi theo khẩn trương lên, bọn hắn tất cả mọi người biết, đây là không về sa mạc chứ danh tử vong cắt chạy khu vực. Sở dĩ sa mạc này được xưng là không về, cũng là bởi vì mảnh này che kín sóng ngầm cắt chạy đưa đến. Một khi lâm vào cắt chạy, không cần suy nghĩ trở về. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ đi theo người dẫn đầu, sợ đi nhầm một bước, liền rơi vào cắt chạy bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân quấn tại màu đen trong áo choàng cao nam tử, theo du thương trong đội một mình đi ra, đồng thời không chút nào quay đầu hướng về nguy hiểm nhất cắt chạy khu vực trung tâm chậm rãi đi đến. "Uy, không nên rời đi thương đội trong phạm vi 10 thước, nếu không hậu quả khó mà lường được." Người dẫn đầu lo lắng gào lên, người kia là trên nửa đường gặp được lữ khách, lo âu hắn một mình đi trong sa mạc sẽ gặp phải nguy hiểm, liền quyết định chờ hắn vào đường. "Đa tạm một đường còn đãi, lộ trình của ta đã kết thúc. Hiện tại, ta cần phải đi tầm lão bạn uống một chén." Trong áo choàng nam tử, thanh âm rất thấp, nhưng kỳ diệu chính là tại bao cắt này chưa tiêu bụng sa mạc, lại rõ ràng chuyển đến tất cả mọi người trong hai. Lao hữu, tử vong cắt chạy bên trong, trừ rơi vào lòng đất thi thể, nào có cái gì người sống. Đám người kinh nghi, có người còn muốn khuyên can một chút, bất quá người dẫn đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngăn lại bọn hắn la hét. Tại ta khi còn bé, phụ thân ta nói cho ta, tương truyền tại không về sa mạc nội địa, có một mảnh siêu phàm giả nhạc viên, hắn trước kia ở trong này lâm vào cắt chạy bên trong, bị một cái bay ở giữa không trung nữ nhân cứu. Hắn trước kia vẫn cho là đây bất quá là phụ thân lập nói láo, chẳng lẽ lại còn là thật. Mặc kệ bọn này thương đội người nghĩ như thế nào, người áo choàng lại là chậm rãi tiến vào báo cát, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Người áo choàng đi tại cắt chạy khu vực, lại là như giẫm trên đất bằng. Dù cho chung quanh xuất hiện rõ ràng cắt chạy bức tròn, nhưng hắn thậm chí liền đường vòng ý tứ cũng không có, trực tiếp đạp tại cắt chạy bên trong, không có chút nào giảm tốc. Chỗ hắn đi qua, không có để lại một điểm dấu chân, hắn thể trọng giống như lông vũ chi nhẹ, trong sa mạc không chút nào từng lưu vấn. Người áo choàng đi tầm gần nửa canh giờ, rốt cục đến tử vong cắt chạy khu vực trung tâm. Nói đến, bên ngoài là báo cát, nhưng ở trong này nhưng không có mảy may báo cát, bình tĩnh tĩnh mịch. Vẫn như cũng là mênh mông sa mạc, duy nhất không giống bình thường địa phương, nơi này có một cái giống như là ụ đá cây cột. Chu đỉnh điêu khắc ứng quan, trên thân thì là quanh co nguyên thủy đồ đằng. Làm người áo choàng đến gần ụ đá lúc, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Ụ đá lấy mắt thường tốc độ bắt đầu phân cách, chỉ chốc lát sau, người áo choàng liền bị vượt qua 200 cây ụ đá chỗ vây quanh. Tại hắn phủ cận hai cây ụ đá đột nhiên mở mắt ra, gốm di hách ba câu đố, ba cổ sơ nào phỏng đoán, hành lang mê cung, ba chọn một. Vượt quan kẻ thành công, có thể vào bà khố, mở ra người khác nhân sinh. Người áo choàng lặng im một hồi, đột nhiên xốc lên áo choàng, lộ ra mặt mình. Bên ngoài dù không anh tuấn, nhưng tràn ngập cứng rắn nam nhân vị. Sửa chữa chỉnh tề cho đen râu ria, phần đuôi hơi nhếch lên. Hắn lộ ra ngoài trên cổ, văn một cái lúc chi cắt hình xăm. Cái này hình xăm mang ý nghĩa cho tàn thời gian. Mà người đội đấu đồng này chính là cho tàn thời gian thương khách đoàn trưởng, kẻ săn kình bệ ở. Từ ba đồ đằng, ta là đến tìm Duy Phệt lao ra hoặc kia, đã lâu không gặp, muốn tìm hắn uống một chén. Bệ ở nói. Theo bệ ở lộ ra chân dung, ụ đá bên trên con mắt chậm rãi trở nên có thần, nguyên lai là bệ ở, ngươi tới thật đúng lúc, ta chỗ này có một cái vô tận quanh có số lượng câu đố một mực giải không ra, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Bệ ở thở dài một hơi, Tư Bá Đồ Đằng là Tây Địa Mộ xạ thủ vệ linh, cái này thạch linh cái gì cũng tốt, duy nhất một điểm để người đau đầu địa phương chính là rất thích toán học. Tất cả ra vào người đều sẽ bị hắn quân lấy giải đề. Nếu như ngươi toán học bản lĩnh vô cùng tốt, nó thậm chí còn có thể tặng cho người chỗ tốt. Nghe nói ngàn năm trước có cái phàm nhân, không có thiên phú lại nghĩ bước vào vu sư giới, về sau bởi vì thời ra bối rối Tư Bá Đồ Đằng mấy trăm năm một cái toán học câu đố, Tư Bá Đồ Đằng trực tiếp cho hắn một bình gia tăng tinh thần lực hạn mức cao nhất dự tề, để hắn trở thành một cái siêu phàm giả, có thể thấy được hắn đối với toán học yêu quý. Thấy Tư Bá Đồ Đằng không có chút nào mở cửa ý tứ, Bệ ở chỉ có thể nói, tốt à, ngươi đem để mặt bày ra đến. Bệ ở toán học bản lĩnh cũng chưa chắc tốt, nhưng hắn dù sao cũng là chính thức vu sư, năng lực xử lý số liệu rất mạnh. Mặc dù không có trợ giúp Tư Bá Đồ Đằng giải ra đáp án, nhưng lại giúp nó trải bớt trước kia bỏ sót. Xem ra ngươi cũng đã hết sức, còn lại còn là giao cho ta đi. Tư Bá Đồ Đằng dứt lời, tất cả ụ đá biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một cái ụ đá. Mà cái này ụ đá trung tâm, trống rỗng xuất hiện một đầu cầu thang. Ta đã thông chi Duy Phệt, hắn nói sẽ an bài ma bộ tới đón ngươi. Tư Bá Đồ Đằng nói xong câu đó, liền không còn để ý người. Bệ ở lắc đầu, đi vào cầu thang bên trong. Nửa ngày về sau, bệ ở tại một cái to mọng chuột sa mạc dưới sự dẫn dắt, tại âm u sa mạc trong cung điện dưới lòng đất, đi tới Duy Phệt phòng khách. Để bệ ở hơi kinh ngạc chính là, trong gian phòng không chỉ có Duy Phệt, còn có một vị lờ mờ giống như hư ảnh người, ngồi tại Duy Phệt đối diện. Bệ ở, nhanh 30 năm không gặp a. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới ta đến? Duy Phệt là cái thân thể còn xuống râu trắng tiểu lão đầu, con mắt đều sắp bị thư giãn ra cho che lấp, chỉ thấy hắn đứng lên cười tủm tỉm đón lấy bệ ở. Cũng không phải là muốn để cử ta mua cái gì nô lệ à? Ta nhưng nói cho ngươi, nô lệ ta cũng không có hứng thú. Gần nhất ngược lại là không có mặt hàng nào tốt, đoạn thời gian trước được đến cái không ký danh mực quá ngươi cũng không tệ, chỉ có điều đã xuất hàng. Bệ ở cùng Duy Phệt ôm một cái, liền ngồi xuống ghế sofa một bên khác, dò xét liếc mắt cái kia giống như hư ảnh người, nói, ta lần này đến à, đơn thuần chính là muốn cùng ngươi uống một chén. Mực quá ngươi đã xuất hàng rồi. Ai, thứ này ở ta nơi này sa mạc trong cung điện dưới lòng đất có tác dụng lớn, ngươi làm sao không trước cho ta nói lẩm bẩm một tiếng? Ta cùng người kia có thể công bằng cạnh tranh à? Duy Phệt trên mặt hiện lên tiếc sắc. Coi như công bằng cạnh tranh, ngươi cũng chưa chắc có thể tranh đến qua hắn. Dừng một chút, bệ ở nhún nhún vai, mà lại, so với bán cho ngươi, ta còn liền nghĩ bán cho hắn. Hắn là ai? Nghĩ đến là đối với ngươi lợi ích có trợ giúp ích người. Duy Phệt cũng không giận, vẫn như cũ cười híp mắt nói. Ta thế nhưng là cái rất có nguyên tắc người, người bán tin tức ta tuyệt đối sẽ không lộ ra. Duy Phệt cũng biết bệ ở nguyên tắc, hắn sở dĩ nguyện ý cùng loại này lái buôn nô lệ liên hệ, đồng thời hoàn thành lão hữu, chính là bởi vì bệ ở 10 phần tuân thủ quy củ. Vậy được rồi, ta không hỏi. Duy Phệt cũng ngồi xuống, bất quá ngươi nói ngươi tìm ta là vì uống một chén, ta nhưng không tin, nói thẳng ý đồ đến đi. Bệ ở lại liếc mắt nhìn cái kia hư ảnh, thấy hắn không có né tránh động tác, hắn dứt khoát cũng không nói chuyện. Hắn đến tìm Duy Phệt, tự nhiên là vì à nghèo sự tình. Mặc dù chỉ là một kiện dâu ria sự tình, nhưng là một cái thủ quy củ thương nhân, hắn cũng không hy vọng có người khác nghe tới. Duy Phệt tựa hồ rõ ràng bệ ở ý tứ, hắn cười cười, vẫn không có giới thiệu cái hư ảnh này thân phận, không ngại, ta nhưng không tin ngươi tìm đến ta là vì nói chuyện gì chuyện trọng yếu. Nếu như ngươi nói cho ta là kinh thiên tin tức, vậy ta lập tức an bài ngươi đến mật thất chờ ta, nếu như không phải lời nói, cái kia ở trong này nói cũng không sao. Vệ ở muốn hỏi tin tức, tự nhiên không phải cái gì trọng yếu sự tình, nghĩ nghĩ, còn là hỏi lên. Bất quá vì nguyên tắc của mình, vệ ở không có trực tiếp mở miệng, mà là thông qua chuyển thành thuật đối với Duy Phiền nói, ta chính là muốn hướng ngươi tư vấn một chút, ngươi có bằng lòng hay không bán ra ngươi tâm kia gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra. Duy Phiền sau khi nghe xong, cơ hồ lập tức lắc đầu, không được, không được, đây chính là bảo bối của ta. Đây là ta một cái hộ khách cần, ngươi không ngại mở một cái giá, dù cho ngươi giao giá trên trời, chỉ cần ta có thể hồi phục cho vị kia hộ khách là đủ. Duy Phiền, ra giá. Được a, cho ta cố định mảnh vụn ta liền đổi. Vệ ở, ngươi thật sự chính là giao giá trên trời. Một giọt cố định mảnh vụn giá trị, viễn siêu may mắn thuộc tính ma văn quận giá vô số lần. Một giọt cố định mảnh vụn ta muốn tới còn cần tiếp tục thu thập, nói thật, ta cũng không nghĩ đổi. Vệ ở nghĩ nghĩ, vậy được đi, có thể hồi phục liền tốt. Hỏi xong chính sự, vệ ở cũng không có cáo từ. Lúc trước hắn nói muốn cùng Duy Phiền uống một chén, cũng không phải nói láo, mấy chục năm không gặp, còn là muốn tập hợp một chỗ tâm sự. Mà lại Duy Phiền sống hơn 800 năm, vô luận kinh nghiệm còn là ánh mắt đều rất lão lạn, cùng Duy Phiền giao lưu rất dễ dàng nhận dẫn dắt. Nói không chừng, một cái dẫn dắt liền có thể để hắn hiểu ra con đường phía trước. Duy Phiền cũng không có cự tuyệt bệ ở, ngược lại là cầm ra bản thân rượu ngon nhất, cùng bệ ở cộng ẩm. Hai người trò chuyện rất nhiều, từ trước mắt nam vực hình thức, đến tương lai riêng phần mình đường, cùng mới nhất nghiên cứu đầu đề, tất cả đều có dính đến. Bệ ở cũng mười phần tận hứng, duy nhất để hắn có chút khó chịu chính là cái hư ảnh này từ đầu đến cuối đều không có biến mất, mà lại cũng không nói chuyện. Vệ ở nhiều lần muốn hỏi thăm hư ảnh thân phận, nhưng mỗi lần hắn luyện chuyển muốn đem chủ đề dẫn tới hư ảnh trên thân lúc, Duy Phiền đều tránh không đáp, hoặc là rời đi những lời khác để. Về sau, vệ ở cũng lời hỏi, coi như thành một hình bóng đi. Phồn đại lục tiền cảnh đáng lo à, vực sâu sự tình đã không thể quay đầu, ma thần bóng tối bao phủ thế giới. Cũng không biết, một các hạ làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Duy Phiền lắc đầu, không chỉ như thế, nước láng giềng vĩnh dạ thế cục cũng cho ta tâm lo, luôn cảm thấy so với ma thần bóng tối, vĩnh dạ tình huống càng khủng bố hơn. Ta lo lắng lây vĩnh dạ lan tràn trình độ, chúng ta chịu ảnh hưởng đã không xa. Tây địa mổ xạ ở vào phì nhiêu nước, mà phì nhiêu nước đông bắc phương hướng chính là vĩnh dạ quốc. Nói đến, ta cũng vẫn muốn biết vĩnh dạ quốc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ ở hỏi, hắn mặc dù biết vĩnh dạ quốc bất miên thành đã luân hãm, hối dạ chi phong cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui, nhưng cụ thể vĩnh dạ quốc hơn phân nửa diện tích luân hãm nguyên nhân đến tột cùng vì sao, hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Duy Phiền lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá hẳn là có một người hiểu rõ. Ai? Huyễn Ma đại sư Sunder. Hắn là duy nhất xâm nhập qua bất miên thành, còn sống đi ra chính thức vũ sư. Đại khái hắn biết chút ít tình huống đi. Huyễn Ma các hạ từng tiến vào bất miên thành, còn đi ra rồi. Không sai, không chỉ như thế. Ta còn nghe nói, hắn còn mang mấy cái dã man hang động học đồ đi ra, trong đó còn có học sinh của hắn. Duy Phiền lại là không biết, cũng không phải là Sunder mang đệ tử đi ra, chất tướng kỳ thật cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Học sinh? Không sai, chính là cái kia trước mắt khoáy động nam vực luyện kim giới phong vân người, ta nhớ được giống như gọi là A Nghèo. Tấu chương xong, chương 929. Thư ảo người suy tư chương 929, thư ảo người suy tư đúng rồi, nói không chừng ả nghèo cũng biết một chút bất miên thành nội tình. Duy Phiền đột nhiên nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh ánh mắt lại ảm xuống tới, bất quá, cái này gọi ả hành tung một mực rất thần bí, lần trước hắn hộp âm nhạc đánh ra giá trên trời lúc cũng không hề lộ diện, cũng không biết lúc này ở nơi nào. Nếu như vô tình gặp hắn, có cơ hội ngược lại là có thể hỏi một chút. Mà lại, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái thiên tài này hậu bối. Tại Duy Phiền nói chuyện thời điểm, bệ ở ánh mắt lại là một mực đang phát sáng. Duy Phiền không biết ả nghèo ở đâu, nhưng hắn biết ta. Nói không chừng, hắn có thể theo Á Nghèo nơi đó giao dịch đến Vĩnh Dạ Quốc trực tiếp tin tức, đến lúc đó đối với bọn hắn thương khách đoàn cũng có rất lớn phát triển. Bất quá nếu như tài năng theo Á Nghèo nơi đó giao dịch đến tin tức đâu? Vệ ở trần trừ một lúc, nghĩ đến trước đó Á Nghèo hỏi một vấn đề, không tự chủ thì thầm một tiếng, Cả Xin Nhi. Muốn không, đi tìm người hỏi thăm một chút thân phận của Cả Xin Nhi, sau đó dùng tin tức này cùng Á Nghèo tiến hành trao đổi. Duy Phiền còn tại cảm khái, cũng không có chú ý tới Vệ ở thấp giọng từ lẩm bẩm. Ngược lại là một mực bình chân như vậy, ngồi ở một bên hư ảnh bỗng nhiên khẽ động. Hư ảnh động tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người. Tại Duy Phiền mang theo kính sợ cùng trong ánh mắt nghi hoặc, hư ảnh dùng một loại phảng phất có thể khiến người ta từ nội tâm chỗ sâu sinh ra thần phục câm điệu, hỏi: "Ngươi đem ngươi vừa rồi nhắc tới danh tự, lặp lại lần nữa." Duy Phiền hồ nghi, tên là gì? "À, nghèo sao?" Hư ảnh không để ý Duy Phiền, mà là lặng lặng nhìn về phía Bệ ở. Bệ ở không biết hư ảnh vì sao phản ứng như thế lớn, mà lại hắn thanh âm thế mà để hắn cũng sinh ra mao mao cảm giác, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không kém. Mà lại Duy Phiền vừa rồi đối với hư ảnh vẻ kính sợ, hắn cũng không có bỏ qua. Hẳn là cái này hư ảnh có cái gì lớn địa vị. Tây địa mồ xạ có nhân vật như vậy sao? Bệ ở trong lòng suy đoán hắn thân phận lúc, hư ảnh lại một lần nữa hỏi một lần. Bệ ở chần chờ một lát, tại Duy Phiền không ngừng ánh mắt dưới sự ra hiệu, còn là nói ra, ngươi là chỉ. Cả Xin Nhi. Hư ảnh nghe tới cái tên này trầm mặc. Duy Phiền thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cái tên này thế mà gây nên lão hưu ghé mắt, chẳng lẽ nói trong danh tự này còn có cái gì mờ ám hay sao? Hư ảnh tựa hồ đang trầm tư, qua thật lâu, hắn mới thản nhiên nói, thời gian qua đi lâu như vậy, lại nghe tới tên của hắn. Hắn là ai? Cả Xin Nhi là ai? Hư ảnh cảm khái, để Duy Phiền cùng bệ ở đồng thời sinh ra nghi hoặc. Lúc này, quay chung quanh tại hư ảnh quanh người giống như thủy kính hay là sương mù vật chất, chậm rãi rút đi. Hư ảnh thân ảnh trở nên ngưng thực mấy phần, lộ ra một người trung niên nam tử hình tượng. Nam tử trung niên dáng dấp không tính anh tuấn, mặt trắng lại không có sợi râu, con mắt là nhắm lại. Bệ ở cũng không nhận ra tướng mạo của người đàn ông này, nhưng làm hắn đem ánh mắt chậm rãi rời xuống, nhìn về phía nam tử ăn mặc lúc, cả người biểu lộ là hiện trận mắt hốt một hình. Hắn duỗi ra tay run rẩy, chỉ vào nam tử cái kia tràn ngập huyền diệu huyền bí bảo phục, dù ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ngựa khi nói, đen nhánh đen. Đêm tối vĩnh sinh bảo. Bệ ở ngón tay chỉ món kia bảo phục, chỉnh thể màu lót là màu đen, hắn màu đen không giống phổ thông đen, nhìn qua u ám như vũ trụ trống rỗng, phảng phất ngay cả tia sáng đều có thể bị nuốt hết. Ở dần sáu bảo phục, trừ màu đen bên ngoài, còn giống như tinh đầu trang trí, mang ý nghĩa ánh sáng cần sợi, trừ cái đó ra còn có các loại golden ám văn. Đây chính là đêm tối vĩnh sinh bảo, một kiện tại nam vực vu sư giới tiếng tăm lừng lẫy cao giai đỉnh cấp luyện kim tác phẩm. Mà tương truyền, cái này đêm tối vĩnh sinh bảo là quan tinh giáo đường Ghost có. Nếu như là Ghost. Bệ ở ánh mắt nhìn về phía đầu của nam tử đỉnh, mang theo đụng vào cùng đêm tối vĩnh sinh bảo phong cách tương cận rộng lớn mũ miệng, cũng là nền đen, nhưng phía trên khắc họa lại là kim quang lóng lánh đồng hồ cùng bánh răng. Bánh xe thời gian chi quan, lại là một kiện cao giai đỉnh cấp luyện kim tác phẩm, quan tinh giáo đường hai đại mũ miệng một trong, liền tổng hợp hiệu quả đến xem, tại toàn bộ nam vực vu sư giới cũng có thể xếp vào trước 10 mũ miệng. Nhìn thấy cái này hai kiện trang phục, dù cho bệ ở cũng chưa từng gặp qua trước mắt nam tử trung niên, nhưng trên cơ bản đã khẳng định, hắn hẳn là quan tinh giáo đường song tử tinh một trong gỗ. Quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát bên trong, ngoại trừ Lạ Bù Lệ, chính là vị này hư ảo người suy tư gỗ, thực lực cường đại nhất. Chân chi vu sư, cho dù là song tử tinh một vị khác bất hủ quan tinh giả Lạ Bù Lệ, thực lực cũng cùng gỗ không kém bao nhiêu. Gỗ các hạ, làm bệ ở kịp phản ứng, người trước mắt là hắn đời này đều chưa chắc có thể tiếp xúc đến cấp độ lúc, lập tức vạn phần hoảng sợ đi một cái vu sư lễ. Gỗ chậm rãi nói, kẻ săn kình bệ ở, ta nghe nói qua ngươi. Bệ ở lập tức cảm giác thụ sủng nhược kinh, có thể bị người trước mắt nhận biết, đối với hắn mà nói đã là vinh hạnh. Bệ ở, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Gột thanh âm chậm chạp mà bất luật, để người không tự chủ được tin phục. Gột xin các hạ nói, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói. Ta muốn biết, ngươi là từ đâu nghe nói. Cả xin nhỉ cái tên này. Làm gột trong miệng nâng lên cả xin nhỉ lúc. Trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hoặc như sợ hãi, lại như đố kỵ. Đám chìm tại gột âm điệu bên trong bệ ở, vô ý thức muốn đem cái tên kia nói ra, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói ra miệng thời điểm, thân là thương nhân nguyên tắc tỉnh lại hắn. Các hạ, là ta một người khách nhân hướng ta nghe ngóng người này danh tự. Bất quá hắn danh tự, tha thứ ta không thể nói. Bệ ở mang ngày nay túi lầu xuống. Gột nghe xong, lại là không để ý cười cười, ngươi không nói, ngươi cảm thấy ta nhìn không thấy sao. Làm quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, hắn tự nhiên cũng là một vị tiên đoán vu sư, muốn cảm thấy được một người, đối với hắn mà nói cũng không khó. Gột cũng không thèm để ý cái gì tư ẩn không tư ẩn, nhất là liên quan tới cả xỉ nỉ kỳ danh. Hắn cơ hồ tại quảng xuống câu nói này lúc, cũng đã bắt đầu tại tạo dựng tiên đoán chi thuật. Cảm thụ được tiên đoán chi thuật cái kia kỳ dị ba động, bệ ở túi lầu xuống, trên mặt cũng không biểu lộ, nhưng trong lòng là thầm than, àng á àng nghèo, không phải ta không bảo mật, nếu như ngươi bị tiên đoán vu sư nhìn ra, đây cũng là không có cách nào à. Tại bệ ở trong nội tâm thở dài lúc, gột tiên đoán chi thuật đã thành hình. Gột nhìn về phía phương xa, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới nói, ngươi sẽ là bị hắn đánh dấu người sao? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi là ai? Gột ánh mắt trong chốc lát, phản phất vượt qua núi cùng biển cả, tiến vào thời không khe hở. Cùng lúc đó, ở trung ương đế quốc bờ dịch trấn A nghèo, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, nhưng không đợi hắn cẩn thận đi cảm giác cái kia đạo cảm giác lúc, tại hắn vai trái màu vàng vai phong phần đôi, một cái giống như thủy tinh giọt nước mắt lẳng lặng phát ra ánh sáng nhạt, dấu ở trong đó huyết dạ che chở, lưu chuyển lên kỳ dị đường vân. Cái kia đạo cảm giác trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. À nghèo nghi hoặc ngẩng đầu, a, làm sao đột nhiên sinh lòng cảm niệm? Chẳng lẽ nói có ai tại nhắc tới ta? Ở xa tây địa mộ Sargos, lúc này lại đột nhiên trì trệ, thể nội năng lượng có chút bạo động, để hắn nhịn không được thở mạnh khí thô. Ông bạn già, ngươi làm sao rồi? Duy Việt nghi hoặc nhìn sang, làm Ghost bạn cũ, Duy Việt gặp qua không chỉ một lần Ghost thi pháp tình cảnh, loại tình huống này, ngược lại là có điểm giống thi pháp thất bại tình trạng. Bất quá, Ghost từ khi đạp lên chân chi chi lộ về sau, đã hiếm khi thất bại, chẳng lẽ nói hắn nhìn lầm rồi? Ghost không có trả lời, mà là tại thở dốc qua đi, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, một lần nữa tại tư duy không gian tạo dựng lên thuật pháp mô hình. Rất nhanh, Ghost tiên đoán chi thuật lần nữa thành hình, mà lại lần này uy thế càng thêm kinh người. Bất quá, nửa ngày về sau, Ghost khoe miệng tràn ra một tia máu. Đây là hắn cưỡng ép khắc chế kết quả. Nếu như bỏ mặc lời nói, hắn hiện tại đã tại chỗ thổ huyết, sẽ không phải thật thất bại a? Duy Việt kinh nghi nói. Bệ ở cũng kinh nghi nhìn xem Ghost, lấy Ghost tôn quý như thế chân chi tiền đoán vu sư địa vị, làm sao lại thất bại? Một giây sau, Ghost bất đắc dĩ gật đầu, là ta khinh thường. Duy Việt nhíu mày, ngươi hiện tại liền xem như muốn dò xét chân chi cấp 2 vu sư, cũng sẽ không thất bại a? Làm sao đột nhiên liền? Nói lên thất bại nguyên nhân, Ghost biểu lộ cũng có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, tìm tòi đi qua, đều là một mảnh huyết sắc, sau đó thuật pháp liền tự động tan biến, không phải phản vệ, chỉ là thuần túy không cách nào thăm dò. Có lẽ đối với Vương không tại thời gian chi luân quy tích phía trên, lại hoặc là đối phương ở vào đặc thù đề phòng chi địa, còn có một loại khả năng, đối phương có lẽ có được có thể tránh khỏi bị tiên đoán nhìn trộm phương pháp, như là luyện kim tác phẩm hoặc là đặc thù thuật pháp. Bất quá loại này luyện kim tác phẩm cực kỳ thưa thớt, theo ta được biết tại trước mắt nam vực vu sư giới hẳn là không đủ trăm cái. Duy Việt suy tư một chút, hắn biết Ghost lưu phái là thời gian chi luân, nhưng cái gọi là không tại thời gian chi luân quy tích bên trên là có ý gì? Gột giải thích nói, thời gian hỗn loạn địa phương, liền không ở thời gian chi luân quỹ tích bên trên, tỉ như nói bị thời gian trục xuất tại bên ngoài ẩm giới. Gột cùng Duy Việt thảo luận một hồi, cũng không được ra kết quả gì. Thế là bọn hắn lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Bệ ở trên thân, nơi này dù sao có một người biết, để hắn chính miệng nói ra chẳng phải được. Bệ ở một mặt cười khổ, thật không cách nào nói, việc này liên quan danh dự của ta. Một khi ta phá vỡ tín dự, không chỉ là thương khách đoàn tai nạn, đối với chính ta con đường phía trước cũng có phương hại. Bệ ở đều đem con đường phía trước khiêng ra đến nói, Gột cũng không tốt lại làm khó. Bất quá hắn nội tâm là thật rất yếu kỳ, vị yêu biết cả si nị người, đến tột cùng là ai. Duy Việt lúc này nhịn không được nói, ngươi không nói tên hắn cũng được, vậy ngươi nhưng biết, hắn là làm sao che đậy tiên đoán chi thuật. Bệ ở trong lòng có cái đại khái suy đoán, đánh giá là Á Nghèo luyện chế liên quan luyện kim tác phẩm. Nghĩ đến Á Nghèo bằng chừng ấy tuổi, liền có thể luyện chế ra loại này, liền Gột nhìn trộm đều che đậy luyện kim tác phẩm, bệ ở trong lòng liền có loại chính mình không có áp sai bảo mừng thầm. Bất quá, coi như hắn đoán được, hắn cũng vẫn như cũ không thể nói. Duy Việt thấy bệ ở không nói một lời, cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Gột. Gột trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối, lắc đầu than nhẹ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lâm vào trầm mặc cùng xấu hổ. Bệ ở nghĩ đến, dứt khoát chính mình rời đi trước tốt. Dù sao, lưu tại nơi này tựa hồ sẽ trở thành chúng núi tiên tri. Bất quá bệ ở vừa định từ biệt, đột nhiên nghe tới Duy Việt đối với Gột hỏi nói thật, ta đến bây giờ còn không biết trong miệng các ngươi cái kia cả Sini đến tột cùng là ai. Bệ ở cũng không biết, bất quá theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đại khái có thể đánh giá ra Gột hẳn phải biết thân phận của cả Sini. Cho nên, hắn dần xuống rời đi xúc động, chuẩn bị nghe một chút Gột là như thế nào trả lời. Gột trầm mặc một lát, kỳ thật ta trước đó cũng không biết cả Sini là ai, nhưng là vụ lệ gặp qua cả Sini, hắn nói cho ta, cả Sini đã từng trộm đi qua hắn lựa chọn. Trộm đi lựa chọn? Ngươi nói cả Sini sẽ không phải là? Vô luận là Bệ ở hay là Duy Phệ, lúc này đều sửng sốt. Trong đầu đồng thời dâng lên một cái tên, kẻ cắp thời gian. Tấu chương xong, chương 930, thần chi người hầu chương 930, thần chi người hầu Bệ ở rời đi thời điểm, còn một mặt hoảng hốt. Hắn như thế nào chưa từng nghe qua kẻ cắp thời gian cố sự đâu? Có thể nói, kẻ cắp thời gian truyền thuyết là vu sư giới ít có truyền thuyết bí văn một trong. Chỉ là, Bệ ở không nghĩ tới, vị này tương truyền cảnh giới sớm đã siêu việt truyền kỳ, thẳng tới kỳ tích tam giai vĩ đại tồn tại, kỳ danh cứ gọi là Cassini. Kẻ cắp thời gian, hắn đặc điểm lớn nhất ở chỗ hắn có thể trộm đi lựa chọn của ngươi. Hắn tựa như là rời rạc tại thời gian tiết điểm bên trên công nhân quét đường, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chỉ cần ngươi từ bỏ lựa chọn, hắn đều sẽ bất chi bất giác trộm đi. Nếu như đem cuộc đời so sánh một đầu không cách nào quay đầu đường, như vậy ngươi mỗi một cái ảnh hưởng nhân sinh chuyển hướng lựa chọn, đều sẽ sinh ra một đầu đường rẽ, làm ngươi trong một ý nghĩ lựa chọn bên trái đường rẽ, như vậy bên phải đường rẽ sẽ chậm rãi biến mất, cơ hội lại không đặt chân cơ hội. Mà kẻ cắp thời gian, liền có thể đem bên phải đường rẽ không hỏi mà lấy. Kẻ cắp thời gian đối với ăn cắp lựa chọn cũng có quy củ của mình, chẳng qua trước mắt vu sư giới không ai có thể hoàn chỉnh biết kẻ cắp thời gian đang trộm lấy lựa chọn lúc hạn chế. Bất quá, tất cả mọi người biết kẻ cắp thời gian hai cái tác phong. Đệ nhất, một khi kẻ cắp thời gian lấy đi lựa chọn của ngươi, hắn nhất định sẽ đối với ngươi liền mù, mặc kệ là loại nào phương diện, tất nhiên sẽ đối với ngươi có cực lớn giúp ích. Thứ hai, kẻ cắp thời gian sẽ không tùy tiện ăn cắp người lựa chọn. Hắn lựa chọn đánh dấu người, tất nhiên là có cơ hội đạp lên chân lý con đường. Nói cách khác, nếu như ngươi bị kẻ cắp thời gian lấy đi lựa chọn, ngươi có thể là một cái tiềm ẩn chân lý chi trùng. Mỗi một cái vũ sư, chỗ theo đuổi trung cực, chính là chân lý. Theo cái nào đó phương diện đi lên nói, bị kẻ cắp thời gian trô đánh dấu, cũng mang ý nghĩa tiềm lực của ngươi vô tận. Cho nên, nam vực vũ sư giới người thường thường ở trong miệng nhắc tới bị kẻ cắp thời gian trô chiếu cố kỳ thật chỉ chính là bị kẻ cắp thời gian đánh dấu. Nhưng là, bị kẻ cắp thời gian đánh dấu cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì hắn rất có thể sẽ trộm đi ngươi đạp lên chân lý con đường cái kia một loạt lựa chọn. Vốn là tính ngươi lựa chọn sai lầm, còn có cơ hội lại đến, nhưng bị kẻ cắp thời gian trộm đi lựa chọn, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đạp lên chân lý con đường. Theo cái quan điểm này đến nói, kẻ cắp thời gian là đáng ghét. Bất quá, là ngươi cảm thấy kẻ cắp thời gian rất đáng ghét thời điểm, trên cơ bản ngươi cũng đã siêu việt truyền kỳ, đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Bởi vì chỉ có tại cảnh giới kia, ngươi tài năng chân thực cảm thấy được cái gì gọi là chân lý. Mà bây giờ nam vực vũ sư giới, liền truyền kỳ đều không có. Cho nên, tuyệt đại đa số vũ sư chỉ cần gặp được kẻ cắp thời gian, bọn hắn sẽ không e ngại, thậm chí là mong chờ bị đánh dấu, bởi vì một khi bị đánh dấu, mang ý nghĩa ngươi cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bệ ở trong lòng thở dài một hơi, hắn hiện tại tay cũng còn có chút run rẩy, cả xin ý thế mà là vị này vĩ đại tồn tại. Bệ ở nhớ tới trước đó hắn từ biệt lúc rời đi, Duy Việt còn đang truy vấn, đến cùng là ai nói cho hắn cả xin ý danh tự này. Duy Việt rất kích động, Bệ ở cũng rất kích động, nhưng hắn vẫn như cũ không thể nói, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm tên A Nghèo. Chẳng lẽ nói, A Nghèo còn tại học đồ giai đoạn, liền đã bị kẻ cắp thời gian rõ ràng nhớ sao? Điều này có ý vị gì? Bệ ở trong lòng rất rõ ràng, nếu quả thật chính là A Nghèo bị kẻ cắp thời gian đánh dấu, như vậy tiềm lực của hắn sẽ vượt qua người tưởng tượng. Căn cứ Bệ ở biết rõ, trước mắt tại nam vực bị kẻ cắp thời gian đánh dấu người không cao hơn 100 người, mà nam vực vũ sư giới có bao nhiêu người, nhiều đến không cách nào tính toán. Không được, nhất định phải hỏi một chút, Á Nghèo đến cùng phải hay không tận mắt nhìn đến kẻ cắp thời gian. Bệ ở trong lòng cấp bách, hận không thể lập tức liền đi cùng Á Nghèo gặp một lần. Mặc dù trong lòng của hắn kỳ thật đã có khuynh hướng Á Nghèo gặp được kẻ cắp thời gian, bởi vì Á Nghèo trưởng thành quá cấp tốc, vô luận là thực lực hay là luyện kỹ thuật nói không chừng cũng là bởi vì kẻ cắp thời gian lấy đi hắn lựa chọn quan hệ, mới có thể như thế nhanh chóng quật khởi. Nhưng cuối cùng đây chỉ là suy đoán của hắn, có chính xác không, còn cần đi tìm A Nghẹo xác nhận. Tây Điệu Mộ Xạ, Duy Việt cung điện dưới mặt đất. Sau khi bệ ở đi, Duy Việt còn đang vì nghe tới cái bí văn này mà cảm thấy chấn kinh. Gột thản nhiên nói, liên quan tới kẻ cắp thời gian tục danh, nghe qua coi như, ghi nhớ không muốn tại chuyển ra ngoài. Duy Việt gật đầu, loại này bí văn đặt ở trong lòng, tương lai nói không chừng liền có thể gặp được bị kẻ cắp thời gian trô đánh dấu chân lý hạt giống tự nhiên sẽ không chuyển ra ngoài. Có chút tiếc nuối, bệ ở nguyên tắc của hắn quá mạnh, như thế nào hỏi cũng không nguyện ý mở miệng nói ra người kia là ai. Duy Việt thầm than một tiếng, có lẽ người kia cũng chỉ là nghe nói cả xin nghỉ tục danh, cũng chưa từng gặp qua kẻ cắp thời gian. Gột, có thể biết cả xin nghỉ cái tên này người, bất kể có phải hay không là bản nhân, hắn bốn phía khẳng định sẽ có bị kẻ cắp thời gian đánh dấu. Duy Việt, nói thì nói như thế, thế nhưng là hắn là ai, bệ ở không nói chúng ta cũng vô pháp biết được. Gột lộ ra một cái cười nhạt, cũng không phải không có cách nào. Tại Duy Việt trong ánh mắt nghi hoặc, gột nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, một cái chỉ mọc ra liệt diễm môi đỏ phát sáng bóng ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Liệt diễm môi đỏ hé miệng, một cây dài nhỏ đầu lưỡi liếm vượt qua bờ môi, sau đó phát ra một trận nước bọt nuốt âm thanh. Hôn đàn Ghost, ngươi lại nghĩ nhìn trộm ai bí mật? Ta cho ngươi biết lúc, nếu như lần này hương vị không phải mỹ nhân lời nói, ta sẽ không nuốt vào. Vị mắng hôn đàn Ghost có chút không nhịn được mặt, đối với lão hưu xấu hổ nết nết miệng, cái này thần chi người hầu mới vừa vặn được đến, còn không có hơn tốt, ha ha. Duy Phệ, cái này chỉ dài miệng sinh vật, nói là thần chi người hầu, nhưng cái này thần chi kỳ thật cùng mặt chữ trên ý nghĩa thần chi không liên hệ chút nào, chỉ là tiên đoán hệ rất ít gặp lưu phái, bất ngữ thần chi. Duy Việt nghe nói qua, bất ngữ thần chi là trầm mặc nhất tiên đoán hệ lưu phái. Nhưng nhắc tới cũng là cổ quái, cái này trầm mặc nhất bất ngữ thần chi, hắn người hầu mỗi cái đều là lắm lời. Gột lướt qua lúc trước xấu hổ một màn, quay đầu hướng thần chi người hầu, yên tâm đi, lần này hương vị tuyệt đối là cái mỹ nhân. Vừa nói, gột đưa tay bao quát. Trước đây bệ ở ngồi địa phương, dâng lên nhàn nhạt không thể gặp tin tức tố. Đây là trước đây bệ ở lưu lại. Cơ hồ mỗi một cái vu sư đều sẽ khống chế tự thân tin tức tố dẫn ra ngoài, nhưng là trên đời không có tuyệt đối, lại thế nào khống chế cũng vẫn như cũ sẽ có cực kỳ mỏng manh tin tức tố lưu lại. Bất quá loại tin tức này vốn không nhiều, làm không được truy tung cùng phân tích, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn trừ khử. Cho nên bệ ở coi như lưu lại điểm này tin tức tố, cũng không thèm để ý, bởi vì cơ hồ không ai có thể lợi dụng cái kia còn thừa không có mấy tin tức tố. Nhưng hết lần này tới lần khác Gột có được thần chi người hầu, loại này đối với tin tức tố cực kỳ mẫn cảm hư ảo á sinh mệnh. Đem bệ ở tin tức tố đưa cho thần chi người hầu, Gột mặt không đổi sắc mà nói, đây chính là vị kia mỹ nhân tin tức tố, nuốt vào đi. Thần chi người hầu mang hồ nghi biểu lộ liếc qua Gột, ngươi không muốn bởi vì ta không có con mắt liền gạt ta sẽ tức giận lúc. Lần trước ngươi liền gạt ta nói là cực lạc. Không đợi thần chi hầu nói xong, liền bị Gột đem tin tức tố nhét mạnh vào thần chi người hầu trong miệng. Cực lạc cái gì? Cực lạc quán, còn là cực lạc tịnh thổ. Duy Việt lỗ tai giật, giả vờ như chính mình không có nghe được. Gột kéo ra khoe miệng, bày ngay ngắn sắc mặt, đã không cách nào tìm tòi nghiên cứu người kia là ai, kia liền từ trên người bệ ở hạ thủ. Rất nhanh, thần chi người hầu tựa hồ phát hiện đây cũng không phải là mỹ nhân tin tức tố lộ ra phẫn nộ biểu lộ, Gột dùng một loại kỳ diệu ngôn ngữ cùng nó đối đáp, thật vất vả thần chi người hầu mới bị qua mặt đi qua, nguyện ý cùng Gột bình đẳng giao lưu. Hai người giao lưu, vẫn như cũng dùng chính là một loại trước nay chưa từng có ngôn ngữ. Một lát sau, Gột thu hồi thần chi người hầu, rơi vào trầm tư. Hỏi là ai chưa? Duy phép hỏi. Không hỏi đến là ai, nhưng là ta dùng ba chọn một điều kiện, theo thần chi được đến một tin tức, trước đó ta sở dĩ không cách nào dùng dự ngôn thuật nhìn trộm người kia, căn cứ bệ ở phỏng đoán, có thể là bởi vì đối phương có được luyện kim tác phẩm có thể ngăn cản. Mà lại, bệ ở khuynh hướng, món kia luyện kim tác phẩm có thể là đối phương chính mình luyện chế. Gột tiểu nói này, vòng tròn lập tức thu nhỏ. Đối phương có thể là luyện kim thuật sĩ. Mà lại, có thể luyện chế ra che đậy dự ngôn thuật luyện kim tác phẩm người, tại giới luyện kim tử bên trong cũng là số rất ít hạng người. Còn có, đối phương thế mà lại cùng bệ ở loại này lái buôn nô lệ có liên quan, cũng có thể bài trừ một chút danh sách. Trong lòng của bọn hắn đã chậm rãi liệt ra còn lại người. A Nghèo cũng không biết, hắn hiện tại đang bị người nhớ. Hắn lúc này ngay tại bờ dây trấn luyện kim. Theo gì ủ ở rời đi về sau, hắn liền đi tới bờ dây trấn, lúc đầu nói chỉ là giúp Phở Lột bổ sung một chút máy đăng nhập số lần, loại này bổ sung cũng không cần một lần nữa luyện chế. Bất quá Á Nghèo bổ sung xong máy đăng nhập số lần về sau, nhìn xem máy đăng nhập bên trên biểu hiện 979 lần đăng nhập cơ hội, rơi vào trầm tư. 979 lần nhìn qua rất nhiều, nhưng dùng kỳ thật rất nhanh. Mỗi một lần ra vào đều sẽ tiêu hao một lần, coi như tương lai tạm thời không kéo người tiến vào sơ tâm thành, cũng không bao lâu. A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định luyện nhiều mấy cái mộng chi hoang dã máy đăng nhập cho Phở Lột dự bị. A Nghèo lần trước lựa chọn vật liệu là trung thượng, cuối cùng dẫn đến lưu trữ năng lượng không gian hiệu quả cực hạn, đạt tới 979. Khi hắn đổi thành tương đối lựa chọn tốt, cuối cùng cực hạn cũng chỉ lên cao đến 999, chính là không cách nào vượt qua 4 chữ số. Mà hơi dùng kém một chút vật liệu, trực tiếp rơi xuống 700 lần trở xuống. A Nghèo không có cách nào, cuối cùng vẫn là luyện chế 979 phẩm chất. Hết thể luyện chế 6 cái, một cái 999 phẩm chất, một cái 679 phẩm chất, cùng 4 cái 979 phẩm chất. 6 cái máy đăng nhập cộng lại số lần kỳ thật cũng chỉ hơn 5500, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng chỉ cần dùng tiết kiệm lời nói, A Nghèo cảm giác hẳn là có thể chống đến hắn lần sau trở về. Luyện chế máy đăng nhập tốn thời gian 1 tuần, à nghéo lại dùng 1 ngày, đem phở lột cung cấp kiến thiết sơ tâm thành nguyên liệu cùng một chút xây dựng cơ bản mở rộng chờ một chút, lại làm một bộ phận tiến vào trong đó. Xác định cơ bản không sai về sau, à nghéo đem cho tàn thời gian sự tình cũng nói cho phở lột, miễn cho làm người đều tìm tới lúc, phở lột còn không biết đối phương. Tấu chương xong, chương 931, lạc quan trị an chương 931, lạc quan trị an sau đó à nghéo liền dự định rời đi. Bất quá ngay tại hắn trước khi đi, ra đã lại đột nhiên từ trong ngộng chi hoang dã lui đi ra, đội vàng tìm tới phở lột. Trong miệng hô to, thì sèn thiếu ra, không tốt, xảy ra chuyện rồi. À nghèo lúc đầu dự định rời đi bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Đạ. Trong ánh mắt nghi hoặc của Phở Lột, Dạ Đạ đem phát sinh sự tình nói ra. Dạ Đạ sau khi nói xong, à nghèo cùng Phở Lột đồng thời nhăn lại lông mày. Căn cứ Dạ Đạ nói tới, có hai người bởi vì khi còn sống liền có cựu hận, ở bên trong sơ tâm thành gặp lại lần nữa liền lên xung đột, sau đó tại va chạm trong quá trình, có một người ý thức linh quang triệt để tiêu tán. Trước đây Phở Lột nghiên cứu liền cho thấy, tại mộng chi hoang dã bị người giết chết, ý thức linh quang sẽ tiêu tán. Bất quá, cái này tựa hồ chỉ giới hạn ở những cái kia trong hiện thực đã chết đi, chỉ còn lại ý thức linh quang người, đối với người sống mà nói, tại mộng chi hoang dã bị thương tổn đạt tới nhất định hạn độ, liền sẽ kích động tính từ trong mộng tỉnh lại. Kỳ thật Phở Lột đã có chỗ đoán được loại tình huống này, thậm chí cũng tổ chức một cái phòng vệ đội. Nhưng hôm nay việc này còn là phát sinh. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, người kia hành hung về sau lập tức liền chạy trốn, tại chạy trốn trong quá trình, có người đi ngăn cản, hắn bằng vào chính mình xuất chúng thân thủ, còn giết chết mấy người. Phở Lột nhíu mày, vậy bây giờ hắn ở đâu? Dạ đã lo lắng nói, còn đang lẩn trốn. Hắn hiện tại đã đột phá phòng vệ, chạy trốn tới ngoài thành. Ta biết. Phở Lột biểu lộ âm trầm, lúc đầu sơ tâm thành liền không có bao nhiêu người, bây giờ lại người chết, để nghiên cứu số liệu trở nên càng ít, hắn như thế nào vui vẻ. Mà lại, đây là A Nghèo buông tay để hắn làm, kết quả ra loại vấn đề này. Đồng thời còn làm A Nghèo mặt. Đại nhân, ta hiện tại lập tức đi vào đem hắn chế phục. Phở Lột dứt lời, liền chuẩn bị cầm lấy máy đăng nhập tiến vào mộng chi hoang dã. A Nghèo đem hắn ngăn lại, chờ một chút, cầm những này đi. A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra một chút vũ khí, đây đều là thời gian trước hắn dùng để luyện tập. Đồng thời, cũng cầm ra một chút ma văn của ra, thông qua mộng hải loa định vị đến mộng chi hoang dã. Chờ một chút ta đưa ngươi trực tiếp vùi đầu vào những vật này sắp đặt vị trí, ngươi ghi nhớ đi lấy. Phở Lột gật gật đầu, liền tiến vào mộng chi hoang dã. Đợi đến Phở Lột bắt đầu truy đuổi cái kia hung thủ lúc, Á Nghèo lại là lâm vào suy tư. Loại bất an này định yếu tố, cho dù là ổn định xã hội kết cấu bên trong đều tồn tại, càng không nói đến sơ tâm thành loại kia liền xã hội hệ thống cũng còn không có hoàn toàn tạo dựng lên địa phương. Á Nghèo cũng không lo lắng zone an toàn, trước đó khi biết ý thức linh quang sẽ bị đánh tan lúc, hắn liền cho John lưu lại rất nhiều phòng ngự đạo cụ, trong đó phần lớn là bị động phòng ngự, lấy trước mắt mộng chi hoang dã phàm nhân trình độ, liên phá phòng đều không có khả năng. Bất quá, John mặc dù không ngại, nhưng loại bất an này định nhân tố, nhất định phải có một cái phương án giải quyết. Qua không bao lâu, Phở Lột theo mộng chi hoang dã trở về, sắc mặt vẫn như cũ có chút u ám. Tên kia đã bị ta đánh tan ý thức linh quang, bất quá hắn khi còn sống là một cái cao dài kỵ sĩ, chiến kỹ rất lợi hại. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, nếu không có đại nhân cho vũ khí, đoán chừng muốn biến thành đánh lâu dài. Phở Lột lời nói này có lẽ có mấy phần lấy lòng, nhưng hắn nói cũng không sai, dù sao hắn không phải phe huyết mạch, hắn tại cận chiến lúc kỹ xảo chiến đấu cùng cái kia cao dài kỵ sĩ không kém bao nhiêu, chỉ có ý thức chiến đấu hơn một chút. Không có luyện kìm vũ khí phụ trợ, đánh lên biên thành đánh lâu dài là rất có thể. Phở Lột hơi xúc động, xem ra, tại mộng chi hoang dã không có cách nào thi triển siêu phàm năng lực trước, ta về sau kéo người nhất định phải giới hạn bọn hắn thực lực. Kỳ thật Phở Lột cũng có thể kéo một nhóm trong phàm nhân thực lực người nổi bật tiến vào sơ tâm thành duy trì trật tự, chỉ cần ký kết khế ước là đủ. Bất quá loại khế ước này khẳng định là bất cần hơn trí chứng kiến khế ước mới vững chắc, mà đem loại khế ước này dùng tại phàm nhân trên thân sẽ cực kỳ lãng phí. A Nghèo tiếp xuống một đoạn thời gian, thành lập ra một cái phù hợp để phòng trừng trị chế độ phải tất yếu thả tại vị thứ nhất. Phở Lột thở dài, ta rõ ràng về sau xem ra muốn dùng những cái kia luyện kim đạo cụ đến rung động đám đạo trích kia. Kỳ thật rung động những cư dân kia cũng không nhất định phải dùng luyện kim đạo cụ. A Nghèo nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta mang một người đi bảo. Sau 10 phút, Ngọc Chi hoang dã sơ tâm thành thương khung tháp tầng cao nhất sân thượng. À Nghèo bên người nhiều một cái đầu mang sừng trâu nón trụ nam tử, mặt mũi của hắn nhiều bị sừng trâu nón trụ cho che lấp, chỉ lộ ra một nửa cái cằm, không thể không nói, hắn môi phấn nộn, môi hình rất xinh đẹp, theo cái này đến xem hẳn là một cái người trẻ tuổi. Nửa người trên của hắn chỉ mặc cái hình tròn giáp ngực, lộ ra mảng lớn cơ bụng, thậm chí dưới rốn mặt lông mu cũng có thể mơ hồ trông thấy. Nửa người dưới thì là nguyên thủy phong cách váy ra, hai đầu lông chân phối ủ ra. Nam tử dáng người cũng rất cao gầy, bất quá chân trái thiếu thốn, bị một cái sắc bén liêm câu thay thế. À được, nơi này lối kiến trúc rất xinh đẹp a, phù hợp ta mỹ học. Thanh âm nam tử mang theo kinh hỉ, về sau, nơi này chính là lãnh địa của ta sao? Ngươi chỉ là quan trị an. À Nghèo nói, quan trị an công tác chính là tuần sát lãnh địa, cho nên nói cách khác, nơi này liền lãnh địa của ta à? À Nghèo không nghĩ lý cái này cờ hàng, lần trước gia hỏa này nhìn ma dạ lộng chiều âm thanh có thể đem tiểu thuyết cố sự đều cùng hiện thực làm hỗn, hắn lúc ấy liền đã tại sự thông minh của hắn bên trên đánh cái dấu hỏi. Nam tử này chính là bị à Nghèo không nhìn hơn nửa năm lặn. À Nghèo một mực giữ lại lặn, là vì quan sát luân hồi nhạc dạo đến tiếp sau hiệu quả. Mặc dù Lạc một mực chưa hề nói tại vong giả giáo đường cảm giác khó chịu, nhưng dù sao lâu dài đợi tại không gian thu hẹp, lúc đầu quy liền không cao, đoán chừng tương lai càng ngốc, Á Nghèo liền nghĩ dứt khoát đem hắn đưa đến mộng chi hoang dã bên trong để phát huy nhiệt lượng thừa. Mặc dù Lạc tư duy có chút kỳ hoa, nhưng kỳ thật tính cách coi như không tệ, mà lại làm một cái trong sách ghi lại truyền kỳ hải tặc, thực lực rất mạnh, đủ để khinh thường trước mắt sơ tâm thành tất cả mọi người. Trước đây Phở Lột cùng Lạc cũng đánh một trận, nếu là Phở Lột không sử dụng luyện kim đạo cụ, rất nhanh liền bị thua. Có thể thấy được Lạc ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu cao hơn nhiều Phở Lột. Cho nên, Lạc làm trấn tràng tử quan trị an là phi thường phù hợp. Làm quan trị an, đầu tiên ngươi cần. Phở Lột ở bên giáo sư Lạc hành vi tiêu chuẩn. Bất quá Lạc hiển nhiên không lĩnh tỉnh, hắn phất phất tay, ta biết, ta biết. Không phải liền là đả kích phá hư yên ổn nhân tố a, ta sợ trường rất. Phải biết trước kia thế nhưng là xưng bá cực đông chi hải nam nhân, liền ngay cả cái kia truyền kỳ hải tặc dâu đỏ đều là bị ta giết chết. Ang thản nhiên nói, ngươi chết thời điểm, dâu đỏ còn chưa tròn 10 tuổi. Ngươi tại hù ta, hắn rõ ràng đã hơn 30 tuổi, ta thế nhưng là nhìn thấy trên sách như thế biết. Lạc Dương Dương đắc ý nói, trên giấy ghi lại tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Ma dạ lộng chiều âm thanh đây chẳng qua là một bản tiểu thuyết. Tiểu thuyết cũng là tại hoàn nguyên lịch sử. Ang nghẹo lặng lặng nhìn Lạc, không có theo trong mắt của hắn nhìn thấy một tia chần chờ, có thể thấy được hắn là thật tin tưởng trong tiểu thuyết cố sự. Ang ở trong lòng thở dài một tiếng, được rồi, không cùng đổ đần tranh. Ngươi chú ý làm tốt chính mình công tác, còn có, tốt nhất thay cái trang điểm. A nghẹo lười nhắc lại nói, trực tiếp đem Lạc đuổi đi. Lạc cũng rất hưng phấn, quá lâu không tiếp xúc xã hội loài người, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, lập tức theo thương khung tháp nhảy xuống. Phở Lột giật nảy mình, theo thương khung tháp nhảy đi xuống, lấy trước mắt thân thể của hắn có thể chịu đựng được. Hắn đưa đầu xem xét, đã thấy Lạc ánh mắt cực kỳ lăng lệ, cơ hồ mỗi rơi mấy bước, hắn chân trái liêm câu liền treo trên vách tường chỗ lom xuống, giữa không trung mất trọng lượng dưới tình huống cũng có thể liên tục thay đổi, không chướng ngại chút nào liền rơi xuống đất. Mà lại trước khi rơi xuống đất, hắn còn làm một cái hoa thức lăn lộn. Sau khi rơi xuống đất, Lạc đối với đỉnh tháp Phở Lột sán lạng cười một tiếng, sau đó lưu cho Phở Lột một cái bóng lưng. Hắn tại tú thao tác, gia hỏa này trong lịch sử chính là cái thích ra danh tiếng người. Ang thấp giọng nói. Phở Lột trong ánh mắt mang lo âu, đại nhân, người này thật có thể tin được không? Đối với Lạc sự tình, Ang chỉ là nói cho Phở Lột thân phận của hắn, cũng không có đem lúc trước tại cái kia phiến tĩnh mịch trong không gian sự tình nói ra. Cho nên, Phở Lột chỉ biết Lạc là chết mấy ngàn năm tử hồn. Hắn cùng ta ký kết khế ước, ngươi có thể tin tưởng hắn. Lạc làm Ang thí nghiệm linh hồn, thêm nữa hắn tính đặc thù. Cho nên rất sớm trước đó liền cùng hắn ký kết qua khế ước, mặc dù tính cách có chút nhảy thoát, nhưng không thể phủ nhận thực lực cường đại, mà lại hắn nói cũng đúng thật, đã từng thật sự là hắn thống lĩnh qua một vùng biển, quan trị an đối với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó. Đã Á Nghẹo đều tin tưởng hắn, Phở Lột cũng không nói thêm lời, ta rõ ràng, bất quá liên quan Mộng Chi Hoang Dã sự tình, hắn biết bao nhiêu? Hoàn toàn không biết, chỉ là nói cho hắn nơi này là một cái cùng loại dị độ không gian địa phương. Lạc cho dù có thể tin, nhưng hắn miệng chưa chắc lao. Vì để tránh cho hắn nói lỡ miệng, còn là đừng nói cho hắn cho thỏa đáng. Phở Lột gật gật đầu. Hắn đại khái rõ ràng chính mình nên như thế nào đối đãi vị này mới tới quan trị an. Tạm thời giải quyết sơ tâm thành vấn đề về sau, Á Nghẹo liền lên đường rời đi gợi ý đại lục. Á Nghẹo cũng không biết, hắn rời đi về sau không bao lâu, cho tàn thời gian phó đoàn trưởng rồ sạm, liền vội vội vã tiến đến bờ dậy trấn, hai người vừa lúc bỏ lỡ. Á Nghẹo ở trên đường trở về, một mực đang suy tư một vấn đề, ở trong Mộng Chi Hoang Dã, những người kia ý thức linh quang tán đi về sau, lại sẽ đi nơi nào? Tựa như trước đó bị đánh tan ý thức linh quang người, bọn hắn kỳ thật đã có thể xưng làm mộng giới cư dân, hoặc là mộng giới sinh vật. Bọn hắn sau khi chết, đến cùng xuất hiện như thế nào chuyển hóa? Bất kỳ vật gì cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất, nó nhất định tuân theo bảo toàn định luật. Trong hiện thực nhân loại chết đi, trải qua hệ liệt tuần hoàn, cuối cùng sẽ trả lại tự nhiên. Vậy theo loại này mạch suy nghĩ, ý thức linh quang tán đi về sau, cũng sẽ trả lại mộng chi hoang dã. Nhưng loại ý thức này linh quang có thể làm sao trả lại? Còn có, bọn chúng còn có thể đoàn tụ sao? Nếu quả thật có thể đoàn tụ, vẫn là ban đầu người kia sao? Đủ loại này vấn đề, đều để Ang Nghẹo rất hiếu kỳ. Bởi vì cái này không chỉ là liên quan đến zone tương lai, đồng thời cũng liên quan đến Mộng Chi Hoang Dã tương lai. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa hồ nắm giữ Mộng Chi Hoang Dã, nhưng kỳ thật Mộng Chi Hoang Dã còn có quá nhiều câu đố chưa giải mở, bất quá bây giờ khẳng định cũng vô pháp nghiên cứu ra đáp án, hy vọng tương lai hắn nắm giữ càng nhiều quyền năng về sau, có thể giải đáp ra những vấn đề này đi. Ba ngày sau, Ang trở lại mặt trang viên. Hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đi quan sát dồn lục thân biến hóa. Trước mắt đến xem, không tốt cũng không xấu, nhưng nếu như lại tiếp tục mang xuống, đoán chừng liền bắt đầu ngày càng sa sút. Cho nên, vì để sớm ngày giải quyết dồn vấn đề, Ang trở về sau liền chuẩn bị thu thập một chút, trở về phồn đại lục. Tấu chương xong, chương 932, châm luôn chương 932, châm luôn bất quá, trước lúc rời đi việc hắn muốn làm cũng còn không ít. Đầu tiên là sửa sang đoạn thời gian này dồn nhục thân số liệu biến hóa, sau đó Ang Nghẹo bắt đầu thanh lý vòng tay của mình, đem một chút không dùng đến đồ vật chuẩn bị lưu cho Ly ông. Đợi đến sửa sang xong những này về sau, Ang ánh mắt chậm rãi bỏ vào gian phòng một góc. Nơi đó nhìn qua không có tình trạng, trên thực tế bị Ang Nghẹo bám vào một tấm viễn cảnh. Mà trong viễn cảnh mặt, đặt thả một cái nhuyễn thái trùng trùng xảo. Lấy ra trùng xảo, quan sát một chút nội bộ tình huống. Ang phát hiện viên kia đặc thù trứng vẫn không có ấp trứng, bất quá lại trở nên càng lúc càng lớn. Nhuyễn thái trùng trùng xảo bản thân có được nhất định không gian tính chất, cho nên đừng nhìn ngoại hình không lớn, nhưng không gian bên trong đối với nhuyễn thái trùng đến nói, kỳ thật phi thường rộng lớn. Thế nhưng là, cái này mai đặc thù trứng, nếu như tiếp tục biến lớn mà không ức chế, đoán chừng không bao lâu, trang bị nó gian phòng nhỏ liền sẽ bị căng kín. Mà bây giờ nó đã không cách nào thay đổi trong không gian, bởi vì tự thân quá lớn, gian phòng thông đạo quá nhỏ. Nếu như muốn đem nó rời đi, thế tất yếu phá hư trùng xảo. Ang tính toán thời gian một chút, đoán chừng nhiều lắm một tháng, cái này trứng trùng liền sẽ căng kín gian phòng. Đến lúc đó nếu như nó còn không ấp trứng, chỉ có thể phá hư trùng xào. Nguyễn Thái trùng trùng xào, tự nhiên không có khả năng lưu tại cái này, A Nghèo đem hắn thả ở trong vòng tay, liền cầm trước đó sửa sang lại hộp rời khỏi phòng. Ngay tại A Nghèo chưa từng chú ý vòng tay trong không gian, làm Nguyễn Thái trùng trùng xào kết thúc lúc, một cái khắc kim tự tháp hình dáng trùng xào bên trong chậm rãi leo ra một cái trắng đen xen kẽ con kiến, nó xúc giác tại luân vũ, tựa hồ tại tìm kiếm tin tức gì. Rất nhanh, đen trắng con kiến liền cảm thấy được trong không khí khí tức quen thuộc. Nó xúc giác nhất định, nhanh chóng hướng Nguyễn Thái trùng trùng xào bỏ đi. Cùng lúc đó, Nguyễn Thái trùng trùng xào bên trong viên kia đặc thù trứng trùng cũng đột nhiên động khẽ động. A Nghèo cũng không có chú ý tới trong vòng tay động tĩnh, lúc này hắn đã đi tới ly ông cửa gian phòng. Có chút ngoài ý muốn chính là, tại hành lang phụ cận, A Nghèo nhìn thấy chính nằm dạp trên mặt đất chợp mắt xong đầu khuyển Tô Bỉ. Nếu như ngươi có việc, chờ chút vào lại, ly ông hiện tại ngay tại Minh Tưởng. Tô Bỉ thanh âm truyền đến A Nghèo trong tai. Đã Tô Bỉ nói như thế, A Nghèo cũng chỉ đành dừng bước, chờ ở ngoài cửa. Ở trong quá trình chờ đợi, A Nghèo bắt đầu cùng Tô Bỉ hàn huyên. Bất quá Tô Bỉ tính cách cùng bợ rủ lì hoàn toàn không giống, Tô Bỉ rất thuận theo chủ nhân, cao lãnh lại ưu nhã. A Nghèo cùng nó đối thoại, cơ hồ mỗi nói 10 câu, nó mới chọn lựa trả lời một câu. Theo Tô Bỉ rất ít đáp lời bên trong, A Nghèo cũng biết một chút tin tức. Thí dụ như Ly Ông chính thức tiến vào Minh Tưởng là tại ngày trước, mà Ly Ông có thể đi vào Minh Tưởng mấu chốt lớn nhất chính là A Nghèo biên sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay. Tô Bỉ nâng lên một cái đầu, nhẹ nhàng dò xét A Nghèo liếc mắt, ngươi biên bản kia bản chép tay rất không tệ. A Nghèo, ngươi cũng nhìn qua rồi. Ta không nhìn, bất quá chủ nhân đã từng nhìn lướt qua. Vừa rồi câu kia tán thưởng là chủ nhân nói. Tô Bỉ thản nhiên nói. A Nghèo vô cùng rõ ràng, cho Ly Ông bản kia sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay khẳng định không thể gạt được Huy, dù cho Huy là một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng theo một cái đạo sư góc độ đến xem, đương nhiên phải đi phân biệt học sinh luyện đồ vật có hay không nguy hại. Cho nên, sơ cấp học đồ ghi chú bản chép tay Huy khẳng định sẽ nhìn. Có thể được đến Huy đại nhân tán dương là vinh hạnh của ta. A Nghèo không để ý nói. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không đem ngươi bản chép tay nội dung giảng cho người khác. Dừng một chút, Tô Bỉ lời nói xoay chuyển, bất quá, tại mới nhập môn thời điểm, ngươi liền cho hắn quyển sách này, ngươi không cảm thấy là đang hại hắn sao? Hại hắn? A Nghèo nghi hoặc nhìn Tô Bỉ. Tô Bỉ, nếu như không có cho hắn ngăn trở cảm giác, không thể để cho hắn thành lập một cái độc lập suy nghĩ hành vi hình thức, hắn rất có thể sẽ ỷ lại ngươi. Làm ngươi không thể lại cho hắn ỷ lại lúc, hắn liền sẽ dừng bước không tiến. Tô Bỉ lời nói, để A Nghèo sững sờ. Lúc trước hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến điểm này, hắn coi là huyệt bỏ mặc Ly Ông tự học, thuần túy là bởi vì lười, cho nên hắn mới tiếp nhận cái này dạy bảo công tác. Nếu quả thật bởi vì hành vi của hắn, để Ly Ông không có ngay lập tức tạo dựng độc lập năng lực suy tư, đây đối với Ly Ông kỳ thật không tốt. Bởi vì vu sư con đường chính là cô độc con đường. Tại đầu này từ tìm kiếm trên đường đi, nếu có ỷ lại chi tâm, đem rất khó tiến thêm được nữa. Tô Bỉ thấy A Nghèo cảm xúc càng ngày càng trầm thấp, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi bản kia bản chép tay cuối cùng chỉ là cấp thấp bản chép tay, đối với phe huyết mạch nhận biết cũng rất đơn bạc, bây giờ còn có thể trợ giúp Ly Ông, nhưng không bao lâu hắn liền nhất định phải đối mặt độc lập suy nghĩ vấn đề, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, ta nói với ngươi lời nói này, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng hắn làm huynh đệ, ngươi muốn giúp hắn tự nhiên là không có sai, nhưng nếu là vô điều kiện cho, không nhất định là đối tốt với hắn. Tô Bỉ sau khi nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng liếc liếc gàng trong tay ngụm. Đồ vật bên trong không cần nó cố ý đi nhìn, đều có thể biết chắc là đối với Ly Ông hữu dụng vật tư. A Nghèo lúc này cũng lâm vào suy nghĩ, đích xác, hắn không có khả năng vĩnh viễn hầu ở Ly Ông bên người, Ly Ông đường cũng không có khả năng vĩnh viễn là đường bằng phẳng. Muốn có lập nên, tất nhiên cần trải qua một phen sóng gió hiểm trở. A Nghèo lắc đầu, nhìn xuống trong tay ngụm, đem bên trong một bộ phận dễ dàng gây nên Ly Ông nghỉ lại đồ vật thu về. Tô Bỉ thấy thế, không nói gì nữa. A Nghèo lưu ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi Ly Ông theo trong Minh Tưởng thức tỉnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Bỉ đột nhiên hỏi, ngươi dự định rời đi rồi? A Nghèo gật đầu, đúng thế. Tô Bỉ hỏi câu nói này, liền không có về sau văn, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Bất quá, loại này yên tĩnh duy trì không lâu, liền bị A Nghèo đánh vỡ, nói đến, ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi bên phải cái này đầu sẽ che vớ đen mang? A Nghèo nhìn về phía Tô Bỉ, nó có hai cái đầu, nhưng một cái đầu nhìn qua bình thường, một cái khác nhức đầu bộ phận là bình thường, nhưng ánh mắt lại che vớ đen mang. Tô Bỉ trầm mặc một lát, mới nói, song sinh ma lang, từ trước đến nay có được hai loại dị hướng lại cực đoan tư duy. Tĩnh mịch cùng hủy diệt, là suy nghĩ của ta đại biểu tĩnh mịch, mà đổi thành một cái đầu mang ý nghĩa hủy diệt. Một khi vớ đen mang vỡ xuống, chính là hủy diệt giáng lâm thời điểm. A Nghèo đối với ma vật hiểu rõ cũng không nhiều, lúc trước vẫn cho là Tô Bỉ là song đầu quyển, nguyên lai là sói. Tô Bỉ mắt sắc nhìn rất đẹp, là một loại cực kỳ sáng long lanh ngọc lục bảo. A Nghèo hỏi một cái khác đầu, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút mắt sắc vì sao, bất quá nghe Tô Bỉ lý do thoái thác, tựa hồ gỡ xuống cái kia vớ đen mang sẽ có chuyện không tốt phát sinh, A Nghèo tự nhiên sẽ không lại đi trêu chọc. Qua ước chừng một giờ, trong phòng truyền đến động tĩnh, nghĩ đến Ly Ông Minh Tưởng đã kết thúc. A Nghèo không có lập tức đi vào, lưu lại một đoạn thời gian để Ly Ông đem Minh Tưởng thu hoạch dung hội quán thông, mới gõ cửa tiến vào. A Nghèo đến, để Ly Ông mười phần kinh hỉ. Bất quá làm A Nghèo nói ra mục đích của mình về sau, Ly Ông biểu lộ chậm rãi trầm xuống. Ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi? Ly Ông trong mắt lóe không bỏ. Ly Ông dù sao mới vào vu sư giới, đối với khoảng cách vẫn như cũng là cái mơ hồ khái niệm. Cho rằng phồn đại lục tại biển bên kia, xa không thể chạm. Cùng lúc trước A Nghèo, dù cho ngàn dặm khoảng cách đều cảm thấy là xa xôi. Nhưng theo áng nghèo đối với vu sư giới hiểu rõ, cùng thực lực tăng trưởng, bây giờ ngàn dặm khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá là vài phút sự tình. Dôn thân thể kéo không được quá lâu, ta nhất định phải ra ngoài tìm kiếm cứu chữa phương pháp. Đợi khi tìm được cứu chữa phương pháp, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về. Lại là lao đầu kia. Ly ông có chút nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả đệ trở về đoàn tụ, không bao lâu liền lại muốn rời đi, cái này khiến hắn rất không vui. Bất quá, Ly ông cũng rõ ràng, nhân sinh con đường vốn là phân biệt cùng gặp lại quá trình, mà lại mỗi người đều có nhân sinh của mình, cho dù A Nghẹo là huynh đệ của hắn, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì quyền lợi đi trói buộc đối phương tự do. Nói đến, Dôn cũng rất muốn gặp ngươi, có rảnh ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. A Nghẹo thấp giọng nói, thấy lao giả đáng chết kia, Ly ông sững sờ, không có hiểu A Nghẹo ý tứ, hắn chính là muốn hỏi thăm thời điểm, A Nghẹo lại đem chủ đề chuyển tới một bên. Những vật này là ta để lại cho ngươi, nên như thế nào dùng, trong bản chép tay đều có ghi chép. A Nghẹo đem hộp đưa cho Ly ông. Ly ông mở ra, bên trong có một chút dược tề, thí dụ như thuốc giải độc cùng thường dùng trị liệu dược tề, cũng có một bộ phận ma văn quận ra, cơ bản đều là phòng ngự dùng. Trong hộp đồ vật, đại bộ phận Ly ông đều thông qua bản chép tay ghi chép nhận ra được. Bất quá trong đó có một kiện đồ vật, để Ly ông có chút ngoài ý muốn. Kia là một cái màu bạc nhạt đồng hồ bỏ túi, mặc dù hắn còn không có mở ra, nhưng đã có thể nghe tới bên trong tích tắc tiếng vang. Ngươi làm sao còn lưu lại cái đồng hồ bỏ túi cho ta, chẳng lẽ là để ta trân quý thời gian ý tứ? Ly ông thưởng thức một chút đồng hồ bỏ túi, phát hiện đồng hồ bỏ túi nhìn qua còn rất tinh xảo, nhất là nội bộ thời gian tiêu chí, là một loại Ly ông chưa hề nhìn qua ký hiệu. Cái này không chỉ là một cái đồng hồ bỏ túi. A Nghẹo dừng một chút, đây cũng là ta để lại cho ngươi một loại đặc thù máy truyền tin. Máy truyền tin? Ly ông có chút ngoài ý muốn. Sinh nhật của ta thời đại, là mở ra máy truyền tin mật mã. A Nghẹo chỉ đồng hồ bên trên ký hiệu, dựa theo 1:12 sắp xếp, là ngươi muốn liên lạc ta thời điểm, thời gian sử dụng châm kích thích ta sinh nhật năm, dùng kim phút kích thích ta tháng, dùng kim dây kích thích sinh nhật của ta, liền có thể kích hoạt liên lạc phương thức của ta. Bất quá, đây là dùng một lần máy truyền tin, ngươi sử dụng lúc cần cẩn thận. A Nghẹo dừng một chút, cầm qua Ly ông tay, tại hắn lòng bàn tay viết một đoạn văn, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát đạo sư của ngươi. Hắn muốn có thể dùng kỷ hà chi tỏa đến che đậy ngoại giới khảo sát, nhưng dùng kỷ hà chi tỏa khả năng sẽ còn gây nên huyệt chú ý, cho nên A Nghẹo mới dùng loại phương pháp này. Cũng may, A Nghẹo có thể cảm thấy được, huyệt trước mắt hẳn là cũng không có chú ý Ly ông bên này. Cái này máy truyền tin, kỳ thật chính là một cái mộng chi hoang dã máy đăng nhập, bất quá bên trong tổn chữ đăng nhập số lần chỉ là một lần. Đây cũng là vì để tránh cho máy đăng nhập bị những người khác phát hiện, dùng chi làm loạn. Nghe xong A Nghẹo trịnh trọng cảnh cáo, Ly ông cũng thận trọng đem hắn thu trong ngực tiếp thân mang theo. Cũng may mắn Ly ông đối với vu sư giới còn không hiểu rõ lắm, tự nhiên sẽ không biết loại này máy truyền tin mạnh đến mức nào. Đem máy truyền tin giao cho Ly ông, A Nghẹo cũng là vì để phòng ngừa trang biên xuất hiện ngoài ý muốn, cùng dồn thân thể xuất hiện biến cố. Ngay sau đó, A Nghẹo lại cùng Ly ông trò chuyện một hồi, liền tại Ly ông không bỏ trong ánh mắt, cùng hắn từ biệt rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, A Nghẹo mang đồ dự, Phùng Mạn cùng cụ Ina đi tới vân thổ phía trên. Ở Ru ẻ cả lúc này chính dựa vào mực quá ngươi, bờ rủ lì thì nghỉ lại tại mực quá ngươi thụ nha bên trên. Huy tựa hồ đã theo Tô bị chỗ ấy biết được càng hôm nay muốn rời khỏi, sớm liền trở tại một bên. Trước khi đi, ta có một số việc muốn cho ngươi nói, ngươi trước đi theo ta. Huy đối với A Nghẹo nói. A Nghẹo gật gật đầu, ra hiệu sau lưng ba cái thiên phú giả chờ một lát, sau đó liền đi theo Huy đi tới một bên. Tấu chương xong.